Chương 945, 9 người tề tụ chương 945, 9 người tề tụ Trần Phàm nhíu mày, lúc này mới cầm trong tay gió lạnh kiếm thu vào. Mặc dù giết không được Mỏng Lãng gió, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, với hắn mà nói, đây khả năng lại là một tin tức tốt. Trong những người này, trừ Mỏng Lãng gió, hắn một cái cũng sẽ không đối thủ, mà chính mình Nặc Hư trực tiếp bị truyền tống chi lực bài trừ, chính mình cũng là đã mất đi chính mình ưu thế lớn nhất cùng ỷ bảo. Nếu là thật sự có thể động thủ, mình tuyệt đối không có gì ưu thế. Cái thứ bảy pho tượng cũng sáng lên, lại đến hai người, hẳn là liền sẽ có dị biến phát sinh. Một đạo lanh lảnh thanh âm từ Trần Phàm sau lưng truyền đến. Trần Phàm xoay quay đầu đi, phát ra âm thanh, lại là một đầu kim hoàng bạo tạc tóc thiếu niên. Hắn hai bên thai gò má đều có lấy ba cái lỗ thai. Người này cũng chính là Trần Phàm trừ Mỏng Lãng gió bên ngoài, duy nhất người quen biết, thánh đường danh sách thứ nhất cao thủ Lục Nhĩ Hầu chính là một sinh mệnh đặc thủ, tại tầng thứ 10 bên trên Thông Thiên Tháp lưu danh, là vị phong hầu đẳng cấp cường hãn nhân vật. Ký nhân ánh mắt nhìn về phía trống trải đại điện một bên pho tượng vị trí, hết thảy 9 cái pho tượng, lại là do số lượng đông đảo tinh thạch khối lập phương tổ hợp thành bất quy tắc hình dạng. Trong đó 7 cái pho tượng, lại là tất cả đều lóe ra ưu tử sắc hào quang. Nhìn kỹ, cái này 7 cái trên pho tượng vô số tinh thạch khối lập phương, đều là đang phát tán ra tử quang. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái pho tượng, thì tất cả đều là ảm đạm tinh thạch màu trắng. Trần Phàm vi nhíu mày, ánh mắt tứ chuyển, lại là phát hiện toàn bộ quảng trường bốn phía hoàn toàn phong bế, căn bản không có bất luận cái gì lối ra hoặc là lỗ hổng chỗ. Hắn đi xuống quảng trường, thử một phen, tại xác nhận không cách nào rời đi nơi đây đằng sau, lúc này mới một lần nữa trở về quảng trường. Mà lúc này, một người mặc áo đen trong nhân tộc 5 nam tử, lại là cười đi hướng Trần Phàm. Người mặc áo đen này chính là Trần Phàm bản thân nhìn thấy, tại Mỏng Lãng gió đằng sau cái thứ nhất tiến vào địa động người. Nếu là ta không nhìn lầm, các hạ. Thế nhưng là thánh đường Trần Phàm tiểu hữu. Nghe được thánh đường chữ, mấy người đa số thờ ơ, chỉ có cái kia Lục Nhĩ Hầu hơi nhíu mày, lại là cũng không có quá nhiều phản ứng. Trần Phàm hướng phía người áo đen chắp tay. Tại hạ chính là Trần Phàm, không biết các hạ theo lần thứ nhất mai hội kết thúc, Trần Phàm tên tuổi có thể nói là vang vọng toàn bộ đại lục. Hắn cũng không có sử dụng thiên tâm vô hình quyết che giấu, bị người nhận ra, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, lấy thực lực của những người này, cho dù hắn thôi động thiên tâm vô hình quyết sử dụng tinh thần ấn áp chế khí tức, cũng chưa chắc có thể thành công giấu giếm. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến trường sinh nhị trọng, nhưng là khách quan những người này chênh lệch vẫn còn rất lớn, mà tinh thần ấn cũng không hoàn chỉnh, mặc dù theo hắn tu vi tăng lên hiệu quả có chỗ tăng lên, nhưng là rất là có hạn. Nam tử trung niên mặt mang ý cười, tại Hạ Nguyên Ma Tông Minh Huy Quang, ta Nguyên Ma Tông lại là có không ít hậu bối tiến nhập thánh đường bên trong, ngày sau còn cần Trần Phàm tiểu hữu ngươi quan tâm một hai Nguyên Ma Tông làm đồng dạng tham dự mai hội thế lực, một thân tự nhiên cũng là biết Trần Phàm tên tuổi. Nguyên lai là Huyền Minh Ma Đế các hạ. Trần Phàm lại là không khỏi lông mày nhíu lại, khách khí không gì sánh được. Hắn cũng là nghe nói qua người này. Một thân đồng dạng là 13 vị Ma Đế một trong, đồng dạng cũng là Nguyên Ma Tông phó tông chủ, không có cái kia vô tình Ma Đế thanh danh lớn như vậy, nhưng là thực tế tại Nguyên Ma Tông địa vị lại là cao hơn. Hắn liếm môi một cái, nếu là ở bên dưới không có nhìn lầm, Ma Đế đại nhân cũng đã đạt tới trường sinh lục trọng đi. Minh Huyễn Quang lại là khoát tay áo. Tại Hạ Thiên Phú có hạn, sống mấy vạn năm, mới tại tông chủ trợ giúp tấn thăng trường sinh lục trọng, suốt đời không thể nào thành tựu phong hầu lục trọng. Lại là không tính là gì, lấy Trần Phàm tiểu hữu thiên phú của ngươi, không cần mấy trăm năm liền có thể vượt qua ta. Trần Phàm trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, Nguyên Ma Tông một cái phó tông chủ vậy mà đều có trường sinh lục trọng thực lực, như vậy tông chủ lại sẽ có mạnh cỡ nào? Trên thực tế, khách quan một thân thực lực, Trần Phàm điểm ấy tên tuổi không tính là gì, khả Trần Phàm dù sao tuổi nhỏ, tương lai chính là có hy vọng tiên nhân tuyệt thế thiên tài, mặc dù chân chính tấn cấp sát suất rất thấp, nhưng thành tựu trường sinh lục trọng lại là tuyệt đối không khó. Minh Huyễn Quang là người thông minh, mặc kệ bản thân hắn đối với Trần Phàm trong lòng có như thế nào ý nghĩ, mặt ngoài lại là trò xiếc cho làm đủ chủ bảo. Về phần Nguyên Ma Tông cùng Đại Lục Chính Tông ở giữa mâu thuẫn, tại thánh đường cùng đại thế trước mặt bất quá là trò cười thôi. Trần Phàm cùng Minh Huyễn Quang nói mỏ vài câu, sau đó cũng là hỏi thăm Minh Huyễn Quang có biết hay không mấy vị khác thân phận. Minh Huyễn Quang vẫn còn thật biết, trừ bỏ Lôi Bằng, Lục Nhị bên ngoài, mặt khác hai cái dị tộc thân phận cùng thực lực. Hai cái dị tộc, trong đó cái kia mặc huyết sắc áo khoác, chính là Tân Tấn Trường Sinh lục trọng, gọi là Đừng Rồng, một cái khác lại là một vị Phong Hầu lục trọng, Phong Hào Vân Nguyên chính là một vị yêu tộc, thực lực không kém gì Lục Nhị. Chỉ bất quá Lôi Bằng cụ thể thân phận, thực lực một thân không rõ ràng, bất quá từ khí tức phán đoán, Lôi Bằng chỉ là trường sinh ngũ trọng cấp độ, có thể đột phá lôi quang lại tới đây, hẳn là dựa vào tự thân thân phận đặc thù. Trần Phàm vi nhíu mày, hai cái phổ thông trường sinh lục trọng, hắn không phải cỡ nào sợ sệt, coi như hắn đánh cũng lại, có Bạch Hoàng giáp tại, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chủ yếu vấn đề hay là hai cái Phong Hầu lục trọng. Phong Hầu cấp bậc cùng phổ thông trường sinh lục trọng, thật sự là kém quá nhiều. Hắn lắc đầu, lại là khoanh chân ngồi xuống. Chính mình căn bản không biết sẽ đối mặt cái gì, tòa thần miếu này lại sẽ thì thế nào khó khăn cùng khảo hạch, hiện tại liền nghĩ có thể hay không đánh qua những người này, nhưng cũng là không có gì ý nghĩa. Hắn vừa cùng Minh Huyễn Quang đồng nghĩa, một bên khác phân tâm tiến vào thức hải, chìm vào tinh thần ấn, lại là phát hiện mình đã không cảm ứng được ngoại giới tình hình. Bất quá hắn chân linh lại là có thể cảm ứng được ngoại giới một cái khác phân linh còn sống. Cùng lúc trước gặp phải triệt để đoạn tuyệt liên hệ, coi là phân linh tán loạn tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Thời gian thấm thoát, tại Trần Phàm tiến vào thần miếu 7-8 tháng đằng sau, đều không có chờ đến người thứ 8. Trần Phàm lại là các loại có chút tâm tiêu. Phải biết nơi đây lôi quang mở ra mấy tháng, liền tập hợp đủ 7 người, không có kém bao lâu, không nghĩ tới người thứ 8 thế mà chậm như vậy. Bên cạnh Minh Huyễn Quang lại là lắc đầu, ta phỏng đoán nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, ta là cái thứ 2 tiến vào nơi đây, sau khi đi vào, cho tới bây giờ, lại là đã qua nhanh thời gian 5 năm. Trần Phàm cũng là lông mày nhíu lại. Thời gian 5 năm, hắn nhưng là nhìn tận mắt Minh Huyễn Quang tại mấy tháng trước tiến vào lôi động bên trong, cho tới bây giờ lại là ngay cả 5 tháng đều không có. Nói cách khác, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới muốn chậm không chỉ gấp 10 lần. Có thể dính đến thời gian biến hóa địa phương, liền tuyệt sẽ không là phổ thông bí cảnh. Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Trên thực tế, có thể vây khốn phong hầu cấp trưởng sinh lục trọng địa phương, vốn cũng không sẽ phổ thông. Mỏng lãng gió khả năng có điều dấu dếm, nhưng là liên quan tới thượng cổ lôi thú thuyết pháp, lại hẳn là thật. Còn nếu là chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua gấp 10 lần, nói cách khác ngoại giới nhiều lắm là chỉ mới qua mấy ngày thời gian, không có người thứ 8 trình diện, nhưng cũng là không thể bình thường hơn được. Hắn lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lại là lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia lôi bằng. Trần Phàm đoạn thời gian này, càng nhiều lực chú ý cũng đều là đặt ở lôi điện nhất đạo trên tu hành. Dù sao nơi đây lôi điện chi đạo liên quan nhiều lắm, chính mình càng nhanh tăng lên lôi điện chi đạo, chắc chắn sẽ có chỗ trợ giúp. Mà có thực tế lôi bằng quan sát, dù cho đầu này lôi bằng chỉ là bình thường hành động, đối với hắn lôi bằng huyền thân trợ giúp vẫn như cũ rất lớn. Lôi bằng huyền thân tăng lên cũng sẽ trả lại bản thân hắn lôi điện chi đạo tăng lên. Mặc dù khoảng cách lấy xuống đạo quả như cũ còn dài đằng đẵng, nhưng là loại này chậm chạp, vững bước tăng lên cảm giác lại là cũng không kém. Lại qua đại khái 3 tháng thời gian, trong đại điện đột nhiên một đạo lôi quang màu tím mờ mịt, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đám người ở giữa. Trần Phàm cũng là lông mày nhíu lại, người thứ 8 rốt cuộc đã đến. Đầu người này sinh hai cái sừng, hai viên trong ánh mắt đều có hai cái con người, lại là một cái là giác ma tộc cao thủ. Mà một thân khí tức trên thân mặc dù cường đại, lại là xa so với không được ở đây mấy người. Ánh mắt của hắn cũng là ở trung quanh trên thân mọi người đảo qua. Biết rõ ràng dưới mắt tình huống sau, hắn đồng dạng tuyển cái vị trí tòa hạ, yên lặng chờ đợi. Xin hỏi Nguyễn Minh Ma Đế tiền bối, nhưng biết vị kia là ai a? Trần Phàm lại là lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Minh Huyễn Quang. Minh Huyễn Quang nhíu nhíu mày, gật đầu nói, đây là giác ma tộc đùng, hắn chỉ là ma hoàng ngũ giai, có thể tới đây hẳn là dính giác ma tộc đặc thủ thiên phu ánh sáng. Trần Phàm lại là nhíu mày. Chính mình mai hội đánh bại Nhuế Xích sự tình mọi người đều biết, mà tại đằng sau không có mấy ngày Nhuế Xích liền lạnh, giác ma tộc coi như không có chứng cứ, hẳn là cũng có thể đoán được chính mình cùng Nhuế Xích chết có liên quan. Cái này Nung nhìn như đối với mình không có gì phản ứng dị thường, nhưng vẫn là phải đề phòng một hai. Trên thực tế, một thân có thể đến nơi đây, liền không khả năng chỉ coi làm là phổ thông trưởng sinh ngũ trọng đối đãi. Mà tại Nung đằng sau lại qua một tháng liền rốt cục nên đón người thứ 9. Ta ngủ say một cái kỷ nguyên, vừa mới xuất thế không mấy năm, vậy mà liền gặp như thế dị tượng. Xem ra thiên mệnh tại ta à? Đó là cái nhìn thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Nó người mặc áo giáp màu đen, toàn thân bao quát đầu lâu tất cả đều bao trùm tại áo giáp bên trong, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt. Mà khi cảm ứng được một thân khí tức thời điểm, lại là tất cả mọi người đều là biến sắc. Không gì sánh được cường đại, rộng lớn, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Bao quát hai vị phong hầu cấp tồn tại, cũng đều là sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là kỷ nguyên trước phong vương, Dạ Hoa Vương tiền bối, vị kia Vân Nguyên hầu lại là tựa hồ nhận ra người này, khách khí không gì sánh được. Chương 946, Lôi Pháp, Lôi Chú. Chương 946, Lôi Pháp, Lôi Chú. Vân Nguyên hầu lời ra khỏi miệng, trung quanh người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Ân, nữ tử kia lạnh nhạt liếc nhìn Vân Nguyên hầu, à, ngươi vậy mà biết ta, không sai, ta chính là Dạ Hoa. Nghe được một thân thẳng thắn, Trần Phàm cũng là khỏe miệng giật một cái. Vậy mà tới một vị phong vương cấp cao thủ. Trần Phàm cũng không được chứng kiến phong vương cao thủ xuất thủ, nhưng là hắn được chứng kiến cùng phong vương chỉ kém một đường ma kiếm hầu Xuyên Cửu xuất thủ. Đi qua mấy năm, Trần Phàm đã từng mấy lần cùng Xuyên Cửu luận bàn. Đương nhiên cùng nói là luận bàn, Xuyên Cửu chân chính cũng bất quá chỉ xuất ra không đến một thực lực. Phong hầu khách quan phổ thông trường sinh lục trọng, thực lực sai biệt, lại là so với bình thường trường sinh lục trọng cùng trường sinh ngũ trọng đều muốn càng đến. Về phần cao hơn phong vương, Trần Phàm mặc dù không có được chứng kiến dạng này đẳng cấp cao thủ, nhưng là hắn rõ ràng, coi như mình có bạch hoàng giáp, cũng ngăn không được dạng này đối thủ tùy ý một chiêu. Mà theo một thân thừa nhận thân phận của mình, vốn đang tính hòa hài bầu không khí lại là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hoa, cái kia thứ 9 pho tượng cũng là tại lúc này phát sáng lên. Nương theo lấy 9 cái pho tượng toàn bộ sáng lên, từng đạo quang trụ màu tím dâng lên. 9 cái pho tượng lóe ra ưu tử sắc quang mang, dọc theo một tia sáng phân biệt chỉ hướng 9 người. Trần Phàm cũng không cảm nhận được thân thể có cái gì dị dạng, vươn tay ra, cái kia màu tím tia sáng bên trên phảng phất tồn tại ở dị không gian bình thường. Hắn kinh ngạc nhìn về phía chỉ mình pho tượng kia, không biết hiện tại là tình huống gì, mà cũng liền tại 9 cái pho tượng phân biệt dọc theo tia sáng chỉ hướng cứu người thời điểm. Ầm ầm. Nương theo lấy lấp lóe linh quang, một trận tiếng vang oanh minh từ mặt đất truyền đến. Sau đó quảng trường trống trải bên trong, lại là đột nhiên dâng lên một cái cự đại không gì sánh được dị thú pho tượng. Pho tượng kia chừng cao mấy trăm trượng lớn, toàn thân hiện ra màu tím, lại là cùng ngoại giới lôi tương quỷ ngoại hình có chút tương tự, nhưng là vô luận thần thái khí chất hay là cho người bị áp, đều không phải là lôi tương quỷ có thể so sánh. Dị thú pho tượng hiện ra tấn công động tác, to lớn vô cùng móng nuốt chính hướng về phía Trần Phàm vị trí chỗ ở. Chỉ là nhìn thấy pho tượng này, Trần Phàm trước mắt vô số lôi quang tràn ra, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn lôi điện chi đạo lĩnh ngộ lại là đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mà cùng lúc đó, hắn chỉ là nhìn xem cái này lôi thú pho tượng, liền lĩnh ngộ ra một môn đặc thù công phu. Đúng lúc này, một cái như hư như ảo linh thể lại là từ cái kia to lớn dị thú trong pho tượng nổi lên. Đạo này linh thể không gì sánh được suy yếu, tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán bình thường, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chỉ bất quá nó chân chính hình thái lại là dấu ở màu tím vũ quang bên trong, làm cho không người nào có thể phân rõ rõ ràng. Ung dung tiếng thở dài vang lên, thời gian qua đi ước vào năm, không nghĩ tới Lôi Thú Miếu còn có lần nữa xuất thế cơ hội. Theo đạo thanh âm này vang lên, đêm đó Hoa cũng là hai tròng mắt co bảo, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, sau đó cười lên ha ha, lại là truyền thuyết cất giấu Lôi Thú truyền thừa Lôi Thú thần miếu. Ta Dạ Hoa lại có vận khí như thế. Nàng rõ ràng một bộ thiếu nữ bộ dáng, nhưng là thanh âm lại tràn đầy tùy tiện, phản phất cái gọi là Lôi Thú truyền thừa đã quy về tay nàng. Ở đây những người khác cũng đều là thần sắc khác nhau. Nguyên lai không phải Lôi Thú di bảo, mà là Lôi Thú truyền thừa. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trong góc dị thường điệu thấp mỏng lăng gió. Một thân mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng là hẳn là lại là biết tình báo nhiều nhất người, chỉ bất quá giờ này khắc này, một thân sắc mặt lại không gọi được tốt bao nhiêu, hiển nhiên lúc này chẳng cảnh cũng là ngoài bản thân hắn dự liệu. Cái kia như hư như ảo bóng người nhàn nhạt liếc mắt Dạ Hoa, im lặng, Lôi Thú miếu bên trong không thể tùy ý ồn ào. Dạ Hoa lúc này khép lại miệng, chỉ bất quá khỏe miệng lại là như cũ dẫn ra lấy, một mặt hưng phấn. Ta thành lập Lôi Thú miếu mục đích, chính là vì không để cho Lôi Thú truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, tất cả người có duyên đều có khả năng thu hoạch được phần truyền thừa này. Cái này Lôi Thú miếu cũng không phải là Lôi Thú lưu lại, mà là vị này không biết tồn tại thành lập, có thể làm cho phong vương cấp Dạ Hoa đều bị vây ở nơi đây, một thân tuyệt đối là một vị ma thần vương cấp sổ cao thủ. Đạo nhân ảnh kia quay đầu nhìn về phía to lớn dị thú pho tượng này bên trong ẩn chứa Lôi Thú đại nhân suốt đời chi tâm huyết, Lôi Chi đại đạo nguyên pháp, có thể gọi là Lôi pháp. Các ngươi 9 người đều có thể dựa vào pho tượng kia lĩnh ngộ Lôi pháp, nhưng các ngươi ở trong cuối cùng chỉ có ưu tú nhất một người có khả năng kế thừa Lôi Thú đại nhân chi truyền thừa, mà những người khác chỉ có một con đường, chết. Nhưng này bóng người hư ảo trong miệng nói ra một câu nói kia, ở đây 9 người đều là chấn động. Mỏng lãng gió khỏe miệng co giật không chỉ, lại là nhịn không được lên tiếng nói, cái này không công bằng. Chúng ta những người này tu vi chênh lệch quá lớn, năng lực lĩnh ngộ chênh lệch càng lớn, tu vi cao người tự nhiên lại càng dễ lĩnh ngộ Lôi pháp. Lại càng không cần phải nói, có người vốn là tu hành Lôi Chi đại đạo cao thủ, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi liếc nhìn cái kia Lôi Bằng. Ở trong đây, không cần phải nói mọi người đều biết, Lôi Bằng chính là tu hành Lôi Chi đại đạo. Trần Phàm đồng dạng hai mắt lấp lóe, lại là cũng cực kỳ đồng ý Mỏng lãng gió lời nói. Trường sinh lục trọng, mang ý nghĩa tối thiểu có vô lượng lục trọng thần thức cảnh giới. Phong hầu phong vương cao thủ lại càng không cần phải nói, thần thức sẽ chỉ càng thêm cường đại. Trần Phàm lúc này như cũng chỉ là vô lượng nhị trọng thần thức cảnh giới, tư duy tốc độ chênh lệch mấy chục hơn trăm lần, dù cho Trần Phàm có treo máy thiên phú, có không chỉ một phân linh, cũng chưa chắc có thể so sánh được những người này. Mà Mỏng lãng gió hắn đồng dạng thân là trường sinh nhị trọng, so với Trần Phàm càng là kém xa tích tắc, tự nhiên càng thêm không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Cái kia như hư như ảo linh thể đối với Mỏng lãng phong đạo, ngươi không cần lo lắng điểm này, khác biệt tu vi cấp độ người, tự nhiên sẽ có khác biệt yêu cầu tiêu chuẩn. Nó nói tiếp, cái này chín cái bất quy tắc pho tượng nhỏ sẽ cùng các ngươi chân linh tương liên, cách mỗi thời gian nhất định đều sẽ hạ xuống lôi chú chính là lôi pháp thượng thừa nhất công kích chi pháp, công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Tu vi càng cao người hạ xuống lôi chú tốc độ cùng tần suất cũng sẽ càng cao. Chỉ có tu hành lôi pháp tiến độ đầy đủ mới có thể ngăn cản được lôi chú công kích. Lôi chú số lần đối ứng tương ứng lôi pháp cấp độ, nếu là lôi chú số lần vượt qua lôi pháp số tầng càng nhiều, các ngươi nhận tổn thương cũng liền càng lớn. Mà các ngươi lôi pháp số tầng vượt qua lôi chú số lần càng nhiều, người ai nhận tổn thương lại biết càng ít. Các ngươi 9 người đều sẽ không gián đoạn nhận lôi chú công kích, cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể thành công còn sống sót. Lời vừa nói ra, 9 người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Đêm đó Hoa trên mặt cũng không còn còn lại nửa điểm đắc ý, lại là lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía lôi thú pho tượng. Thực lực của nàng mạnh nhất, lĩnh ngộ tốc độ nhanh nhất, nhưng là nhận lôi chú công kích tần suất cũng sẽ nhanh nhất, ưu thế của nàng cũng tuyệt không phải lớn nhất. Mà đổi thành một bên Trần Phàm cũng là hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lôi thú pho tượng. Có treo máy cột vị cùng năm đạo phân linh hắn, thành công sống đến cơ hội cuối cùng hay là rất lớn. Chỉ bất quá việc quan hệ sinh tử, muốn nói trong lòng của hắn không có áp lực đó là giả. Mấy người khác cũng đều là từng cái khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình bắt đầu điên cuồng tu hành. Mà thỉnh thoảng cũng có người ăn vào các loại linh đan, kỳ vật để mà phụ trợ lĩnh ngộ. Vào giờ phút này, Trần Phàm lại là hối hận lúc trước đem che trời linh tụy dùng hết quá nhanh, nếu không loại thời điểm này, sắp nổi đến tuyệt sát hiệu quả. Đương nhiên, dù cho không có che trời linh tụy, thậm chí nhất thời không có chỗ chống xuống treo máy của vị, hắn lĩnh ngộ tốc độ như cũng không chậm. Có treo máy thiên phú tại, hắn nhìn xem trước mặt pho tượng, liền có thể thỉnh thoảng xúc động tiến độ nhảy lên. Tăng thêm mấy đạo phân linh cùng nhau nghiên cứu, lại là bất quá nửa trời liền đem lôi pháp tầng thứ nhất lĩnh hội đến viên mãn. Ta vốn là lôi chi đạo nhập môn, đã đột phá đạo quả, tu hành cái này lôi pháp tự nhiên so người bình thường ưu thế phải lớn, mà trên thực tế, hắn bây giờ căn bản không có chỗ chống treo máy của bị, nếu không đột phá sẽ chỉ càng nhanh. Chỉ bất quá tiền kỳ nhanh không thể bình thường hơn được, đợi đến hậu kỳ, mỗi một tầng tu hành độ khó tăng lên, Trần Phàm từ trên pho tượng nhận xúc động cũng sẽ không vẫn luôn có, tốc độ khó tránh khỏi sẽ chậm lại. Chớp mắt một ngày đi qua, đột nhiên bầu trời Dạ Hoa chỗ đối ứng cái kia pho tượng nhỏ bên trên lôi quang lóe lên, một đạo lôi quang trong nháy mắt bắn về phía Dạ Hoa thân thể. Trong tiếng oanh minh, Dạ Hoa cả người đột nhiên bắt đầu run rẩy. Run rẩy kéo dài đại khái 2-3 hơi thời gian mới ngừng lại được. Khoe miệng nàng run rẩy, trên mặt cũng là nổi lên một vòng bi diệu. Chương 947, quyết sách chương 947, quyết sách lần thứ nhất lôi chú. Đã vậy còn quá nhanh. Mấy người khác nhìn thấy một màn này nhưng cũng là từng cái sắc mặt khó coi. Khác biệt tu vi người, gặp lôi chú công kích nhiều lần lần khác biệt, nhưng là lôi chú uy lực cũng sẽ không bởi vì tu vi khác biệt có chỗ hạ xuống. Một ngày thời gian, đối với phong vương cao thủ mà nói, đem lôi pháp tu thành một tầng cũng khó, nhưng là lôi chú giáng lâm nhiều lần lần vẫn như cũng là quá nhanh. Mà đợi đến ngày thứ hai, hai cái phong hầu cường giả cũng là tuần tự nên đón vòng thứ nhất lôi chú, tự nhiên đều là thuận lợi thông qua. Minh Huyễn Quang cùng còn lại cái kia gọi là Đường Rồng Trường Sinh lục trọng thì là đến đệ tam tiên tài nên đón vòng thứ nhất lôi chú, mà Trường Sinh ngũ trọng lôi bằng cùng Nhung thì là tại ngày thứ năm thời gian nên đón vòng thứ nhất lôi chú. Những người này theo thực lực giảm xuống, tại lôi chú bên dưới biểu hiện được cũng là càng kém. Mọi người thừa nhận lần thứ nhất lôi chú công kích tiêu chuẩn là giống nhau, nhưng là riêng phần mình chân linh cường độ khác biệt, năng lực chịu đựng cũng liền khác biệt. Phong Vương, phong hầu cấp cao thủ lĩnh ngộ nhanh, chân linh cường đại, chống cự năng lực tự nhiên cũng liền mạnh. Thực lực yếu người lĩnh ngộ chậm, chân linh yếu, tự nhiên càng khó ngăn cản. Trừ một người, càng sát thực nói là trừ một con chim. Đối mặt lôi chú thế công, chỉ có Trường Sinh ngũ trọng lôi bằng biểu hiện được lại là cực kỳ thông dong. Trần Phàm hai mắt híp lại, lôi bằng làm lôi hệ thần thú, không thể nghi ngờ chính là lôi chi đại đạo cao thủ, tại tu hành lôi pháp bên trên có tất cả những người khác đều không có đủ ưu thế, mà so sánh với mà nói, nó chiếm vị trí chân chính cấp độ bất quá là Trường Sinh ngũ trọng, so với những người khác, nó đụng phải lôi chú công kích nhiều lần lần cũng sẽ thấp hơn, đây cũng là một ưu thế lớn. Bởi vì lôi bằng nhẹ nhõm biểu hiện, cũng khiến cho tất cả mọi người đối với nó tương đương kiêng kỵ. Làm sao nơi đây căn bản là không có cách giao thủ? Dù là Dạ Hoa Vương bản nhân cũng chỉ có thể hận hận chừng một chút lôi bằng, không thể làm gì khác hơn trung thực tu hành. Mà không đợi Trần Phàm cùng Bạc Lãng phong vòng thứ nhất lôi chú giáng lâm, tại ngày thứ 10 thời điểm, Dạ Hoa nên đón vòng thứ hai lôi chú. Lần này, một thân biểu hiện được lại là so với lần trước muốn lạnh nhạt được nhiều, hiển nhiên là bởi vì 10 ngày này đi qua, một thân lôi pháp tu hành số tầng có chỗ tăng lên. Trên thực tế, đẳng cấp này số cao thủ chăm chú tìm hiểu một bộ pháp môn, cho dù là không phải chính mình quen thuộc lĩnh vực, tiền kỳ tốc độ cũng sẽ không chậm. Lấy nhân thần biết cảnh giới cường hãn, tư duy tốc độ lại là sợ rằng sẽ so ăn vào che trời linh tụy Trần Phàm càng thêm khoa trương. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể duy trì tại tu hành tiền kỳ. Càng về sau, dính đến đồ vật càng nhiều, cho dù là đẳng cấp này đến được cao thủ, cũng sẽ gặp được bình cảnh cùng trở ngại, cũng sẽ đi nhầm đường. Mà Trần Phàm lúc này mặc dù không rảnh dư treo máy của vị, nhưng là ưu thế của hắn lại là tại mình tùy thời khả năng đốn ngộ, tiến độ kéo lên, mà lại chính mình gần như không sẽ đi đến lối rẽ. Càng về sau, Trần Phàm ưu thế càng lớn. Tại Dạ Hoa nên đón vòng thứ hai lôi chú ngày kế tiếp, Trần Phàm cũng là nên đón vòng thứ nhất lôi chú. Hiu, lôi quang trong nháy mắt từ chính mình tương liên pho tượng nhỏ phía trên phong tới. Trần Phàm giờ khắc này lại là căn bản không có nửa điểm sức chống cự, chỉ có thể mặc cho bằng lôi quang kích xạ mà tới. Bạch Hoàng giáp phòng hộ lại là không cách nào đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Đạo lôi quang này là một loại khác cấp độ công kích, càng giống là thần hồn công kích, nhưng lại không phải. Tinh thần ấn cũng là không cách nào chống cự, mà đạo lôi quang này lại là không có thương hại đến thân thể của hắn mảy may, chui thẳng vào thức hải của hắn. Đầu óc của hắn oanh một tiếng, thức hải chung một đạo oanh minh hiện lên. Hắn hai mắt hiện lên một vòng hãi nhiên. Lôi chú cường độ công kích lại là so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng chưa làm sao tổn thương đến hắn. Mặc dù ta còn không có chống đi treo máy của vị, nhưng là ta đã mấy lần xúc động đốn ngộ, tiến độ kéo lên không ít. Đoạn thời gian này, ta đã vừa lôi pháp lĩnh hội đến tầng thứ tư, cho nên mới có thể dễ dàng như thế chống cự. Nếu là ta không có tu hành lôi pháp hoặc là lôi pháp cấp độ thấp một chút, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Trần Phàm hai mắt nghiêm trọng, hắn cũng là cảm nhận được uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Mặc dù hắn gặp lôi chú nhiều lần lần lại so với phía trước những người kia quá thấp, thế nhưng là bản thân hắn chân linh lại cũng không so thực lực bản thân, chỉ là Trường Sinh nhị trọng tiêu chuẩn, là tương đương yếu ớt. Trường Sinh ngũ trọng, lục trọng đều sẽ bị thương tổn lôi chú, chính mình loại này Trường Sinh nhị trọng chỗ nào có thể nhẹ nhõm ngăn trở? Chính mình gặp lôi chú công kích nhiều lần lần thấp hơn nhiều bọn hắn, thế nhưng là chính mình đối với lôi chú sức chống cự cũng đồng dạng thấp hơn nhiều bọn hắn. Những người này dù là lôi pháp số tầng theo không kịp, cũng có thể cưỡng ép ngăn cản mấy lần lôi chú, thế nhưng là chính mình cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Tu vi cao không tốt, tu vi thấp cũng là có thế yếu. Khoe miệng của hắn run rẩy, nhưng cũng không dám dừng lại tiếp tục thăng ngộ lôi thú pho tượng. Một bên khác nhìn thấy Trần Phàm coi như thoải mái mà ngăn trở lôi chú, nhưng lại chưa bởi vậy ngã xuống, Bạc Lãng Phong nhưng cũng là hai mắt lóe lên. Trần Phàm cá nhân thực lực mặc dù cường đại, lại là bởi vì hắn tự thân thể chất nguyên nhân, bản thân hắn tu vi so ta còn kém, chân linh cường độ chưa hẳn hơn được ta, thiên phú của hắn mạnh hơn. Thời gian 10 ngày, khó lường vừa mới ngộ ra tầng thứ nhất lôi pháp, ta mặc dù còn không có ngộ ra, lại là cũng không kém quá nhiều. Hắn có thể đỡ nổi, ta không có đạo lý ngăn không được. Thời gian trôi qua, tại Trần Phàm gặp phải lôi chú công kích ngày kế tiếp, thực lực yếu nhất Bạc Lãng Phong cũng là gặp phải lần thứ nhất lôi chú trùng kích. Nương theo lấy thân thể một trận kịch liệt run rẩy, một thân thất khiếu máu tươi dâng trào, trên mặt hiện lên một vòng hãi nhiên, sau một lát, lại là ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, đã mất đi khí tức. Tất cả mọi người đều là nhìn về hướng một thân. Bạc Lãng Phong chết. Chỉ là vòng thứ nhất lôi chú, một thân đều không thể ngăn trở. Trần Phàm lắc đầu, đối với kết quả này lại là cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Lôi chú công kích cường độ là vượt xa quá Trường Sinh nhị trọng tiếp nhận được hạn. Nếu không có lôi pháp gia trì, Trần Phàm cũng không có khả năng nhẹ nhõm chống đỡ được đạo này lôi chú. Bạc Lãng Phong như thế cái phổ thông Trường Sinh nhị trọng, lôi pháp tu hành chỉ sợ cũng không tính cao, bị một đạo lôi chú đánh chết lại là cũng coi như bình thường. Trong lòng của hắn cũng là cảm thán không thôi, như kẻ này thật có lúc trước cùng ta lời nói như vậy sáng suốt, như thế nào lại mất đi tính mạng. Bạc Lãng Phong thực tế tuổi tác cũng không tính lớn, mà lại làm Vô Lượng Tông đệ tử, tại trong đại kiếp cũng là có thể có được che chở, là có cơ hội sống sót. Trên thực tế, đối mặt với đã từng trung cực tồn tại khả năng còn sót lại đồ vật, ai có thể cam tâm nhường ra đâu. Trần Phàm lại là không để ý tới quá nhiều cảm hoài, ngẩng đầu tiếp tục xem hướng lôi thú pho tượng. Nhưng mà không có chỗ trông treo máy của vị, đối với hắn ảnh hưởng vẫn như cũ là không nhỏ. Hắn mỗi lần xúc động đốn ngộ, đều sẽ khiến cho lôi pháp treo máy hiệu suất đạt được tăng lên, nếu là có thể có treo máy cột vị tu hành, hắn lôi pháp lĩnh ngộ tốc độ tối thiểu có thể tăng lên mấy chục lần. Mà lại treo máy hiệu suất tương lai như cũ còn có tiếp tục tăng lên khả năng. Không có treo máy cột vị, hiệu suất của ta tăng lên lại nhiều, cũng là vô dụng. Giờ này khắc này, hắn 6 cái treo máy cột vị bên trong, tiếp cận nhất viên mãn lại là một môn gọi là Huyền Võ Kiếm Tiên Nhân cấp kiếm thuật thứ nhất, đại khái lại có cái hơn 1 năm treo máy liền có thể tu hành viên mãn. Khách quan mà nói tốc độ này đã được xưng tụng cực nhanh. Dù sao đây chính là tiên nhân cấp đếm được thần thông, cũng là thánh đường thất đại tiên nhân cấp kiếm thuật một trong. Ngày bình thường, hơn 1 năm cũng không tính dài. Thế nhưng là đối với hiện tại Trần Phàm mà nói, thời gian hơn 1 năm này, lại quả thực là muốn mạng 1 năm. Không có cách nào, theo ta tu vi tăng lên, thọ nguyên tăng lên, thời gian tiêu chuẩn cùng người thường lại không giống nhau, tùy tiện một môn công phu treo máy mấy năm, đã được xưng tụng là rất nhanh. Trên thực tế hắn dung huyết thuật đệ bắt trọng, cùng Bắc Minh 13 thức bên trong thức thứ 3, treo máy tốc độ đó mới gọi một cái chậm đâu. Cả hai đều đã cút máy mấy thập niên, cũng còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể viên mãn. Ta cũng không thể lại chậm chờ lấy Huyền Võ kiếm treo máy viên mãn, thời gian hơn 1 năm, ta không biết phải kinh thụ mấy lần lôi chú công kích, ta trước mắt lôi pháp tăng lên mặc dù nhanh, có thể càng về sau, ưu thế của ta càng nhỏ. Trong lòng của hắn chần chờ, lại là cắn răng làm ra một cái quyết định, trước đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Huyền Võ kiếm bên trên, mau chóng hoàn thành kiếm thuật tu hành, chỉ lưu một cái phân linh từ lĩnh hội, cảm thụ lôi thú. Pho tượng, có thể xúc động treo máy cột vị tiến độ cùng hiệu suất tăng lên là đủ rồi. Chương 948, tử vong cùng dị biến. Chương 948, tử vong cùng dị biến. Trần Phàm tự thân lĩnh ngộ đối với lôi pháp tăng lên mặc dù có trợ giúp, nhưng là xa so với không được xúc động treo máy thiên phú đốn ngộ hiệu quả một tốt. Bản thân của hắn lôi chi đạo bất quá mới nói quả cấp độ lĩnh ngộ, nhưng là kiếm đạo lại là đã đạt đến nhị trọng, tự thân lĩnh ngộ, tu hành kiếm thuật tốc độ tự nhiên cũng muốn vượt xa quá tu hành lôi pháp. Với hắn mà nói, có thể càng nhanh hoàn thành kiếm thuật, chống đi treo máy của vị, nhanh chóng treo máy lôi pháp mới là tốt nhất quyết sách. Bất quá lời như vậy, sẽ dẫn đến ta tu thành Huyền Võ kiếm trước đó, lôi pháp tăng lên tốc độ trở nên chậm không ít, hy vọng đến tiếp sau lôi chú giáng lâm chậm hơn một chút. Trần Phàm muốn gánh chịu phong hiểm cũng không tính lớn, còn nếu là có thể nhanh chóng chống đi treo máy của vị, sự giúp đỡ dành cho hắn lại là phải lớn hơn nhiều, điểm ấy phong hiểm nhỏ hay là đáng giá bước lên. Chớp mắt lại là nửa tháng trôi qua, làm đệ nhất Dạ Hoa Vương gặp vòng thứ 4 lôi chú công kích thời điểm, Trần Phàm cũng là nên đón hắn vòng thứ 2 lôi chú công kích. Mà thời gian trôi qua nửa tháng, hắn lôi pháp lại là còn kém một đường mới có thể đột phá tầng thứ 5. Nhưng là lôi pháp số tầng càng cao, tăng lên cũng liền càng khó, Trần Phàm muốn phát động càng nhiều lĩnh ngộ cũng tương tự sẽ biến khó, mà không thể treo máy, bản thân hắn tăng lên treo máy hiệu suất liền không có ý nghĩa. Vâng, lôi quang xông vào thức hải của hắn, nhấc lên lôi đỉnh phong bạo, uy lực lại là vượt xa quá lần thứ nhất lôi chú. Chỉ bất quá tại có nhanh đạt tới tầng 5 lôi pháp bảo hộ, cái này cũng bất quá là chuyện nhỏ. Uy thế khủng bố, lại là căn bản không đả thương được hắn. Đợi đến ta lôi chú theo trình tự, đuổi kịp ta lôi pháp số lần, cái này lôi chú tùy tiện một lần liền có thể trọng thương đến ta chân linh. Mặc dù trước mắt Trần Phàm còn không có cảm nhận được áp lực quá lớn, nhưng là trong lòng của hắn lại là dị thường cẩn thận cùng kiêng kỵ. Lại là 4 tháng đi qua, Trần Phàm lôi pháp rốt cục đột phá tầng thứ 7. Ngay từ đầu, không đến 1 tháng thời gian liền tu đến 4 tầng lôi pháp, đằng sau đi qua 4 tháng lại là chỉ để thăng 3 tầng. Không có cách nào, đoạn thời gian này, hắn chỉ dùng một cái phân linh quan sát pho tượng, lĩnh ngộ tốc độ làm sao có thể không có sở hạ hạng. Tầng cao hơn đếm được lôi pháp lúc đầu cũng liền càng khó tu thành. Mà tại đoạn thời gian này kinh lịch bên dưới, hắn cũng là đã tổng kết ra lôi chú quy luật. Lôi chú theo số lần tăng lên, giáng lâm thời gian cũng là đang không ngừng kéo dài, đều là có đại khái quy luật. Hắn đã trải qua 5 lần lôi chú công kích. Dựa theo suy đoán của hắn, khoảng cách lần thứ 6 lôi chú đến đã không dư thừa bao lâu thời gian. Thứ bậc 6 lần lôi chú đến thời điểm, ta lôi pháp cũng không có khả năng đột phá đến tầng thứ 8. Chỉ cùng lôi chú số lần chênh lệch 1 tầng lôi pháp mặc dù như cũ đối với lôi chú có cực lớn chống cự tác dụng, nhưng là hiệu lực tự nhiên cũng sẽ giảm mạnh. Dù cho ta có thể ngăn cản, nhưng là chân linh chỉ sợ cũng phải nhận thương không nhẹ. Hắn Huyền Võ kiếm viên mãn lại là còn phải lại qua mấy ngày. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động, suýt nữa quên mất, tinh thần điện có thể tăng phúc thần thức của ta. Không biết có thể hay không đối với ta chống cự lôi chú có chỗ trợ giúp. Lôi chú công kích không phải thần hồn công kích, cho nên tinh thần ấn vô dụng. Nhưng dù sao cũng là nhằm vào chân linh công kích. Tinh thần điện tăng phúc thần thức, kỳ thật cũng là biến tướng tăng phúc chân linh. Chờ lần sau gặp lại lôi chú lúc công kích, liền có thể nếm thử một phen. Nếu là tăng phúc thần thức hữu dụng, kia đối chính mình mà nói, cũng là thiên đại lợi tin tức tốt. Mấy ngày sau, ngay tại trong tu hành, Trần Phàm đột nhiên mở mắt, nhìn về hướng kết nối với chính mình cái kia pho tượng nhỏ. Pho tượng nhỏ bên trên tử quang mở mịt, lôi quang lan tràn, lôi chú ngay tại tích xúc bên trong. Tăng phúc. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là quả quyết kích phát trong thức hải tinh thần ấn, câu thông tinh thần điện. Thần thức của hắn lúc này tăng vọt. Mặc dù tấn thăng trường sinh nhị trọng lúc, bản thân của hắn thần thức không thể đột phá đến vô lượng tam trọng cảnh giới, nhưng lại cũng không kém nhiều lắm, mà tinh thần điện thần thức tăng phúc, lại là khiến cho hắn tự thân thần thức tổng lượng thậm chí vượt qua bình thường vô lượng tam trọng. Lôi quang dọc theo cái kia đạo hư ảo tia sáng trong nháy mắt lan tràn hướng Trần Phàm thân thể. Thân thể của hắn có quắc một trận. Sau một lát, Trần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lại là lóe lên một vòng vui mừng. Mặc dù thức hải của hắn như cũ gặp không nhỏ đả kích, nhưng là bởi vì thần thức tăng phúc hiệu quả, hắn chân linh, phân linh nhận tổn thương lại là giảm mạnh. Là, nếu nơi này có thể tùy ý ăn đan dược, sử dụng vật phẩm khác, dựa vào ngoại vật tăng lên thần thức, đến chống cự lôi chú tự nhiên cũng là có thể. Hắn hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ chuyển động, nếu là như vậy lời nói, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp tận khả năng tăng lên thần hồn của mình đẳng cấp, nếu là có thể đột phá vô lượng tam trọng, ta đối với lôi chú năng lực chống cự cũng sẽ gia tăng càng nhiều. Chỉ bất quá cho dù hắn khoảng cách vô lượng tam trọng thần thức chênh lệch không lớn, nhưng lại cũng không phải có thể đơn giản tăng lên. Trong tay hắn cũng không có rất cao cấp đan dược khác cùng bảo vật. Trong tay hắn ngược lại là còn có một viên chưa bao giờ dùng qua quá thần đan, đáng tiếc, đến hắn bây giờ thực lực đẳng cấp, quá thần đan điểm ấy thần hồn tăng lên hiệu quả, thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là lần lượt lôi chú trực tiếp công kích hắn chân linh, ngược lại có thể khiến cho thần hồn của hắn cảnh giới càng thêm cô đọng, nhưng là khoảng cách đột phá, như cũng không nhỏ khoảng cách. Lát đầu, thần hồn cảnh giới tăng lên độ khó khả năng không thể so với tu hành lôi pháp muốn thấp, ta lại là càng không tất yếu phân tâm hắn chú ý, chờ ta có treo máy của vị, lôi pháp tiến độ tăng lên tự nhiên sẽ thật to kéo lên. Huyền võ kiếm đệ nhất trọng, còn kém như vậy một chút xíu cuối cùng tiến độ, 10 ngày nửa tháng thời gian, tuyệt đối liền có thể đạt tới viên mãn. Trần Phàm khổ tu thời khắc, một tiếng hét thảm lại là đem hắn đánh gãy, hắn đắm chìm thức lĩnh ngộ. A. Lần thứ 9 lôi chú Trần Phàm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, hai mắt trừng trừng, con ngươi dần dần phóng đại bóng người. Trên mặt cũng là lóe lên một vòng bi diệu. Tiến vào thần miếu tháng thứ 8, lại là có người thứ 2 chết tại lôi chú bên trong. Người này cũng không phải là Trường Sinh Ngũ Trọng Đùng, lại là Nguyên Ma Tông phó tông chủ, Trường Sinh Lục Trọng Minh Huyễn Quang. Một vị Trường Sinh Lục Trọng, cứ thế mà chết đi. Trần Phàm trong lòng cảm khái, nhưng cũng là cũng không cảm thấy kỳ quái. Minh Huyễn Quang thực lực không thể so với hai cái Trường Sinh Ngũ Trọng mạnh đến nơi đâu, ngược lại bởi vì tu vi quá cao, gặp lôi chú nhiều lần vượt xa quá hai người. Mà hắn tự xưng vừa mới tấn thăng Trường Sinh Lục Trọng, mà lại thân là người của Ma đạo, một thân tự xưng là mượn vị kia Nguyên Ma tông chủ trợ giúp, lấy phương pháp đặc thù tấn thăng Trường Sinh Lục Trọng, căn cơ tự nhiên mạnh không đến nơi đâu. Minh Huyễn Quang trước khi chết cố ý cường điệu lần thứ 9 lôi chú, phải chăng mang ý nghĩa vòng thứ 9 lôi chú công kích có thể cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trần Phàm lại là một mực nhớ kỹ việc này, ánh mắt cũng là nhìn về phía ba vị kia phong hầu trở lên cường giả. Ba người này lại là cũng sớm đã trải qua vòng thứ 9 lôi chú công kích, lại là cũng không có bất kỳ đặc thù biểu hiện. Tất cả mọi người là đối thủ. Ba người này ước gì những người còn lại chết sớm một chút đi, lại thế nào có thể sẽ làm ra nhắc nhở Minh Huyễn Quang chết cũng là để bốn bề người từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. Ở đây còn có 7 người, lại là còn phải lại chết mất 6 cái, thực sự quá tàn khốc một chút, những người này, nhất là đối với mình tự tin chưa đủ mấy người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thọ tử hồ bi cảm giác. Trong đó áp lực lớn nhất, nhất là lo lắng lại là Trường Sinh Ngũ Trọng Đung. Làm trước mắt trừ bỏ Trần Phàm, thực lực yếu nhất một người, mà lại không giống với Lôi Bằng chính là Lôi Điện đại đạo cấp độ cao thủ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Hắn cùng Minh Huyễn Quang tu vi chênh lệch không tính lớn, lôi chú hạ xuống nhiều lần cũng không kém quá nhiều, không được bao lâu một thân cũng muốn kinh lịch lần thứ 9 lôi chú công kích. Minh Huyễn Quang ngăn không được, hắn cũng không thấy được bản thân có thể đỡ nổi. Ta không thể chết ở chỗ này. Hắn hai mắt hiện lên một vòng hung lệ, lại là lật tay lấy ra một viên nhiễm lấy dòng khí màu xám đặc thù đan dược. Một cỗ làm cho người buồn nôn tà túy khí tức lúc này nổi nhạo lên. Nhưng trên mặt lộ ra chỉ chốc lát chần chờ, sau đó lại là đem đan dược này nuốt xuống. Theo nuốt vào viên đan dược kia, một thân lúc đầu tuấn lãng, tuổi trẻ khuôn mặt lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Cái này Trần Phàm cũng là không khỏi hai mắt lóe lên, trên mặt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Chương 949, Lục Nhĩ Hầu hứa hẹn chương 949, Lục Nhĩ Hầu hứa hẹn người bình thường đạt tới Trường Sinh tu vi, thọ nguyên liền lâu dài đến muốn lấy vạn năm tính toán. Mà Trường Sinh ngũ trọng, nhất là giác ma tộc loại này lấy thể chất tăng trưởng đặc thù ma tộc, thọ nguyên thậm chí sẽ lấy 100.0005 là tính toán tiêu chuẩn. Loại cao thủ cấp bậc này, chết già xác suất thấp hơn nhiều chết tại trong đại kiếp xác suất. Mà một người như vậy, vậy mà bởi vì một viên đan dược lại nhanh như vậy ra đi, vẹn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh viên đan dược này không đơn giản. Trần Phàm cũng không hiểu rõ thánh cấp đan dược cụ thể phân chia, nhưng là cũng có thể đoán được, một thân vừa rồi viên đan dược kia phẩm chất cực cao, nếu như là thánh cấp đan dược, cũng tuyệt đối là cực kỳ thượng thừa loại kia. Không chỉ là Trần Phàm, chung quanh từng cái cường giả cũng đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem một thân. Lúng túng là, cho dù bọn họ đoán được nhung mục đích, cũng là không cách nào làm ra bất kỳ hành động gì, thần miếu đặc thù hạn chế khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản những người khác bất luận cái gì hành vi. Lại không cam tâm, lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ở ngoài sáng Huyễn Quang chết đi ngày thứ 3, vị kia phổ thông Trường Sinh Lục Trọng biệt lòng cũng là nên đón chính mình vòng thứ 9 lôi chú. Chỉ bất quá một thân lại là có càng nhiều chuẩn bị, cưỡng ép chống xuống tới, chỉ bất quá khí tức cũng là thật to suy bại, hiển nhiên bị thương tổn không nhỏ. Trần Phàm thấy cảnh này lại là lắc đầu. Mặc dù một thân sống tiếp được, nhưng là quá mức miễn cưỡng, đợi đến lần sau lôi chú đến trước chưa hẳn có thể khôi phục lại toàn thắng giai đoạn, chớ nói chi là cản trở vòng tiếp theo lần lôi chú. Nếu không có ngoài ý muốn, một thân muốn sống sót khả năng cũng không lớn. Lại là mấy ngày đi qua, Trần Phàm Huyền Võ kiếm đệ nhất trọng, tại hắn cố gắng dưới tu hành, lại là rốt cục sớm đạt đến viên mãn. So đơn thuần treo máy nhanh mấy tháng, mà hắn cũng là rốt cục chống ra một cái treo máy của bị. Hắn lại là liền tranh thủ dựa vào chính hắn, tu hành đến tầng thứ 7 lôi pháp treo máy bên trên. Đạt tới tầng 7 lôi pháp hắn dựa vào quan sát pho tượng, tính gộp lại là đã từng có 8, 9 lần đốn ngộ phát động. Treo máy hiệu suất cũng là đã tăng lên 8, 9 lần. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, bản thân năng lực lĩnh ngộ liền cực kỳ khoa trương, treo máy hiệu suất căn cứ vào hắn tự thân lực lĩnh ngộ vốn là rất nhanh, chớ nói chi là tăng lên nhiều lần như vậy treo máy hiệu suất. Lúc đầu dựa vào chính mình, tối thiểu còn có tháng đem thời gian mới có thể đạt tới tầng thứ 8 lôi pháp, lại là tại treo máy sau ngày thứ 3 cũng đã đạt tới. Mà đột phá 8 tầng lôi pháp đằng sau, bản thân hắn lần nữa quan sát lôi thú pho tượng, tự nhiên cũng là lại có khắc lĩnh ngộ cùng tăng lên, lại có thể tiếp tục xúc động đốn ngộ. Mà nửa tháng trôi qua, hắn lôi pháp liền đạt đến tầng thứ 9. Huyền võ kiếm thức thứ nhất viên mãn đằng sau, hắn mặt khác 3 cái phân linh cũng là trống không, có thể cùng một chỗ lĩnh hội lôi pháp. Mặc dù xa so với không được treo máy tốc độ, nhưng cũng là tương đương tăng lên không nhỏ. Mà cách hắn lần tiếp theo lôi chú đến, lại là còn có không sai biệt lắm thời gian 1 tháng. Trong thời gian ngắn, lôi chú số lần là không thể nào đuổi được ta lôi pháp số tầng, ngược lại là có thể thở phào. Không có vài ngày sau, Trường Sinh Ngũ Trọng Lôi Bằng cũng là nên đón hắn vòng thứ 9 lôi chú công kích. Chỉ bất quá, cái này phát sinh chất biến lôi chú công kích, lại là như cũ chưa mang cho nó thương tổn quá lớn. Nó chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, một lát liền chống đi qua, khí tức lại là cũng không vì vậy mà có cái gì suy yếu, ngược lại hắn hai mắt rạng rỡ chớp lóe, tựa hồ đang lôi chú dưới có lĩnh ngộ. Lôi Bằng mẹ nó thật sự là giống loài áp chế, cái này không khỏi quá không công bằng. Trần Phàm thấy cảnh này, cũng là không khỏi lắc đầu. Trên thực tế hắn một cái bật học nói người ta không công bằng, lại là thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nửa tháng sau, Trường Sinh Ngũ Trọng Giác Ma tộc Nhung cũng là rốt cục nên đón hắn vòng thứ 9 lôi chú. Một thân vậy mà thành công tiếp tục chống đỡ, đồng thời khí tức không có rõ ràng giảm xuống, thậm chí so với lần thứ 8 chống cự lôi chú đều muốn càng thêm nhẹ nhõm. Vậy mà xem ra viên đan dược kia mang đến cho hắn tăng lên không nhỏ. Trần Phàm nheo mắt lại là cũng không cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Hy sinh nhiều như vậy tuổi thọ, Nhung tự nhiên không có khả năng không có tăng lên. Cũng không biết là chân linh năng lực chống cự được tăng lên, hay là lĩnh ngộ tốc độ đạt được tăng lên. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục biệt lòng hai mắt lấp lóe, lại là chủ động tìm tới Nhung thân là Trường Sinh Lục Trọng, một thân lại là không thấy nửa điểm giá đỡ, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Nhung, ngươi hẳn phải biết ta đi, ta và ngươi gia tộc trưởng ở trên cái kỷ nguyên, chính là bạn cũ nguyên lai vị này biệt lòng cũng là từ đại kiếp sống lại một người. Nhung cười lạnh một tiếng, đừng nói nữa, ta biết ý của ngươi, đừng nói ta không có trước đó loại kia cấm dược, cho dù có, ta cũng không thể lại nhường ra đi. Bởi vì đặc thù hạn định điều kiện, 9 người ở vào hoàn toàn đối lập phương diện bên trên. Chỉ có ngươi chết ta sống. Nhượng bộ tương đương nhường ra tự thân sống cơ hội, nhưng chỗ nào khả năng đồng ý biệt lòng sắc mặt đỏ lên, lại là cắn răng nói, ta nguyện ý xuất ra trên người ta toàn bộ bảo vật hối đoái, ta có 2 thanh cao tinh đạo khí, tất cả đều cho ngươi. Nhung như cũ cười lạnh, chúng ta trong 9 người sẽ chỉ có 1 người sống sót, nếu ta có thể sống đến cuối cùng. Ngươi tất cả mọi thứ đều là ta, ta dựa vào cái gì để cho ngươi? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, mọi người ở đây đều hiểu, biệt long thân là ma hoàng lục giai cao thủ nơi nào sẽ không hiểu, chỉ là trong lòng của hắn dục vọng cầu sinh cùng không cam tâm, khiến cho hắn biết rõ phí công cũng là muốn nếm thử một phen. Biệt long khỏe miệng co giật, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, coi như ăn vào cấm dược, sống đến sau cùng khả năng cũng không lớn, mà lại lấy ngươi thọ nguyên hẳn là cũng không duy trì nổi phục dụng viên thứ hai, nếu là ngươi còn có viên thứ hai, cũng nguyện ý cho ta nếu ta có thể sống đến cuối cùng, thành công rời đi, ta có thể đáp ứng ngươi, đem tất cả thu hoạch cùng bảo vật tất cả đều để lại cho ngươi đồng tộc, hoặc là ngươi hy vọng ta cho bất cứ người nào. Lời vừa nói ra, nhưng lại là nheo mắt lại, chần chờ một lát, sau đó hắn lắc đầu, nếu là như vậy, ta vì sao không đem đan dược cho mặt khác càng có khả năng sống đến người cuối cùng đâu. Câu nói này nói ra, Biệt Long sắc mặt triệt để biến thành xám trắng xuống dưới. Mà mặt khác nghe được lời này cao thủ, lại đều là ánh mắt sắc bén. Ở trong đó cũng bao quát Trần Phàm. Nếu là Nhung thật còn có một viên đồng dạng cấm dược, một thân tại hẳn phải chết tình huống dưới, vì đồng tộc hoặc là hậu bối, nói không chừng thật đúng là sẽ đem đan dược giao cho những người khác. Dù sao lấy tình trạng của hắn, thọ nguyên thấp xuống nhiều như vậy, cho dù có viên thứ hai cũng không có khả năng còn phục dụng được. Mà trên thực tế, Nhung câu nói này lại là để tất cả cao thủ đều ý thức được, Nhung trong tay khả năng thật là có viên thứ hai dạng này cấm dược. Theo lời ấy lối ra, Lục Nhĩ Hầu lại là quả quyết đứng dậy, xa xa nhìn về phía Nhung Nhung, nếu là ngươi thật đến cùng đổ mặt lộ, tình huống tuyệt vọng, nguyện ý đem đan dược nhường cho ta, mà ta có thể sống đến cuối cùng, ta cũng nguyện ý đem lần này tất cả thu hoạch, cùng ta tự thân tất cả bảo vật cùng tài nguyên tất cả đều tặng cho ngươi tại ngoại giới thân nhân, cũng định thế thủ hộ bọn hắn. Ta lấy thiên đạo làm thể. Lời ấy nói âm vang hữu lực, thành khẩn đến cực điểm. Trên thực tế, loại này tiếp cận hiểu thông hoàn chỉnh đại đạo đẳng cấp tồn tại, thiên đạo lời thề lực ước thúc cũng sẽ lớn đến đáng sợ. Mà khi Lục Nhĩ lời ấy thoát ra, trên bầu trời lại là có từng đạo kim liên hiện lên, dị tượng tạo ra. Trần Phàm khẽ miệng co giật, tiên tiên chi linh Lục Nhĩ lại là tiên tiên chi linh, như vậy kỳ nhân thiên đạo lời thề, tự nhiên là so người bình thường càng thêm có lực. Mà xem như phong hầu cường giả, một thân gặp lôi chú công kích nhiều lần lần không thể so với đêm hoa vương, mà tu vi không kém, cũng khiến cho hắn chống cự lôi chú năng lực không thấp. Chớ nói chi là thân là tiên tiên chi linh đặc thù. Tổng hợp đến xem, Lục Nhĩ lại là trong đám người khả năng nhất sống đến người cuối cùng một trong. Mà một thân nguyện ý sớm ký kết thiên đạo lợi thể, cũng đủ thấy kỳ nhân thành ý dù sao coi như không có viên đan dược này, một thân cũng có thể là sống đến cuối cùng. Nhưng nghe vậy hai mắt hiện lên một vòng phức tạp cùng bi diệu, thử, chờ ta sắp chết thời điểm rồi nói sau. Hán bộ dáng này, tự nhiên càng khiến người ta quyết định, trong tay hắn còn có ngoài định mức cấm dược. Chương 920, Lôi Chi Đạo đột phá chương 920, Lôi Chi Đạo đột phá nghe được Nhung lời này. Lục Nhĩ hai mắt lóe lên, cũng không nhiều lời, một lần nữa ngồi xuống. Những người khác thì là sắc mặt khác nhau, mà vị kia Vân Nguyên Hầu sắc mặt vi diệu, nhưng cũng là cắn răng đứng lên, đồng dạng cho ra thiên đạo lời thề làm hứa hẹn. Chỉ bất quá một thân cũng không phải là tiên thiên chi linh, lời thề hàm kim lượng không thể so với Lục Nhĩ, mà một thân so với Lục Nhĩ cũng không có ưu thế gì, khách quan mà nói tự nhiên càng hiếm thấy hơn đến nhung đến tiếp sau đang dược. Mà Dạ Hoa Vương, Lôi Bằng cùng Trần Phạm lại đều là sắc mặt khác nhau, lại là cũng không lập tức làm ra đồng dạng hành vi. Ba người đều là đều có ỷ vào, đều đối với mình sống đến cuối cùng có lòng tin, cũng không nguyện ý tùy tiện cho ra hứa hẹn. Có thể đạt tới loại thực lực này, quả nhiên không có người bình thường. Trần Phạm cũng là khẽ lắc đầu. Trên thực tế, mọi người trong tay ai không có một hai cái cấm dược. Thế nhưng là có thể đưa đến khủng bố như thế dược hiệu, có thể hữu hiệu ngăn cản được Lôi chú công kích cấm dược, mọi người ở đây lại hiển nhiên đều không có thể cùng khách quan. Lấy thọ nguyên làm đại giá, thời gian ngắn gia tăng thực lực đan dược ngược lại là tương đương phổ biến. Nhưng là có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, thậm chí có thể là vĩnh cửu hiệu quả, tự nhiên là muốn ly kỳ nhiều. Thời gian trôi qua, Lôi Pháp đột phá đến tầng thứ 10 Trần Phạm, nên đón chính mình lần thứ 7 vòng Lôi chú. Mà lần này Lôi chú đối với hắn tạo thành tổn thương lại là thấp hơn nhiều lần trước, thậm chí không thể so với vòng thứ nhất Lôi chú đối với hắn tổn thương cao bao nhiêu. Chỉ bất quá Trần Phạm lại là như cũ giả bộ như một bộ nhận ảnh hưởng cực lớn, miễn cưỡng sống sót bộ dáng, im lặng phát đại tài. Trên thực tế, mấy người khác cũng là sắc mặt khác nhau. Mặc dù Trần Phạm bởi vì thực lực yếu gặp Lôi chú công kích nhiều lần thấp nhất, nhưng là những người này cũng đều là trải qua một vòng này lần Lôi chú, cũng biết vòng thứ 7 Lôi chú công kích có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không có Lôi pháp cấp độ đủ cao, lấy Trần Phạm tu vi, tuyệt không có khả năng tùy tiện chống đỡ được. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng không có người quá coi là gì. Bọn hắn có lẽ cũng biết Trần Phạm là một không được thiên tài, nhưng là Trần Phạm thực lực thực sự quá kém, Lôi chú công kích tăng lên quá mức khủng bố, trừ phi tại Lôi chi đạo bên trên lĩnh ngộ cực kỳ khoa trương, nếu không muốn sống đến sau cùng khả năng lại là cũng không cao. Đây là tiên thiên thế yếu. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phạm năng thông qua lần thứ 9 Lôi chú khả năng vẫn như cũng là cực thấp. Tại Trần Phạm lần thứ 7 Lôi chú đi qua không có quá lâu thời gian, Biệt Long tại lần thứ 10 Lôi chú phía dưới nhận cơ hội, nhưng không có đem đan dược cho hắn, nó mặc dù cũng là trường sinh lục trọng, nhưng đối mặt Lôi chú vẫn như cũng là không có cái gì sức chống cự. Kết quả này lại là tại tất cả mọi người trong dự liệu. Một thân tại đệ cửu trọng Lôi chú lúc công kích, biểu hiện ra bộ dáng thực sự quá kém. Tới cho đến trước mắt, cũng chỉ còn lại 6 người còn sống. Trừ 3 vị Hoặc Phong Hầu, Hoặc Phong Vương cao thủ, nhưng Lôi Bằng cũng là vì trường sinh ngũ trọng, Trần Phàm trường sinh nhị trọng nhìn lại là dù sao cũng hơi chói mắt. Nhung híp mắt nhìn về phía Trần Phàm, trên mặt hiện lên một vòng lanh ý, tiểu tử này lần thứ 9 Lôi chú đã không dư thừa bao lâu mà rất nhanh cái này bôi lanh ý cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một vòng cô đơn. Trên thực tế, thật sự là hắn biết nhuế xích cùng Trần Phàm gấp mắt, cho nên hắn đối với Trần Phàm không có cái gì ấn tượng tốt. Có thể trên thực tế, hắn cũng bất quá là đối với Trần Phàm có chút cười trên nỗi đau của người khác thôi, hắn đối với Trần Phàm cũng không có thù có bao lớn hận, so sánh với Trần Phàm năng không có khả năng thông qua. Hắn quan tâm hơn chính là mình còn có thể chống bao lâu. Trên thực tế, dù cho ăn vào cấm dược, hắn cũng không cho rằng chính mình so sánh được còn lại đám người này. Hắn hai mắt tại mấy người trên thân đảo qua, sau đó nheo mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thực lực càng mạnh người, gặp Lôi chú công kích nhiều lần càng cao. Nhưng là theo Lôi chú số lần tăng lên, đến tiếp sau Lôi chú giáng lâm thời gian khoảng cách lại là đang không ngừng kéo dài. Nhanh nhất Dạ Hoa Vương đã qua lần thứ 15 Lôi chú công kích, chậm nhất Trần Phạm lại là vừa mới qua vòng thứ 7. Chỉ bất quá đến tiếp sau Dạ Hoa Vương, mỗi một lần Lôi chú tăng lên, thời gian khoảng cách nhưng cũng là tương đương trưởng, lại là chưa hẳn so Trần Phạm lần tiếp theo Lôi chú khoảng cách ngắn. Mà đến tiếp sau, Dạ Hoa Vương cùng những người khác gặp Lôi chú công kích số lần kém lại là sẽ dần dần thu nhỏ. Thời gian kéo đến đầy đủ dáng rất nói, Trần Phạm Lôi chú số lần cũng sớm muộn sẽ vượt qua những người khác. Chớp mắt lại là mấy tháng đi qua. Trần Phạm cũng là đã trải qua chính mình vòng thứ 8 Lôi chú, mặc dù hắn thông qua không có vòng thứ 7 như vậy nhẹ nhõm, nhưng là nhận tổn thương lại như cũ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bản thân của hắn Lôi pháp thời gian nửa năm này lại chỉ để thăng một tầng, trước mắt như cũ vẫn còn tầng thứ 11 pháp chủ. Lôi pháp số tầng càng cao, tu hành treo máy thời gian cũng sẽ càng cao, dù cho Trần Phạm treo máy hiệu suất tăng lên rất nhiều lần, cần thời gian như cũ sẽ không quá ngắn. Mà mấy tháng này thời gian, mặt khác một thân cũng là hoặc nhiều hoặc ít, tối thiểu đã trải qua lại một vòng Lôi chú. Trên cơ bản cũng đều cũng không có bởi vì loại kia tại Lôi chú bên dưới, đại thụ tổn thương người. Bao quát thực lực yếu nhất đung, trạng thái như cũ còn tốt rất, mà khả năng đủ trèo chống càng lâu, cũng có thể nói do nó đan dược hiệu lực đáng sợ, cũng càng khiến người khác kiêng kỵ. Ngay tại tất cả mọi người chuyên chú vào quan sát Lôi thú pho tượng thời khắc, trong lúc đó Lôi Bằng lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, thật dài lệ minh một tiếng. Sau đó, nó lại là bay lên cao cao, toàn thân lóa mắt lôi quang lấp lóe. Đầy trời lôi minh hiện lên mà ra, đại đạo đạo vận lưu chuyển, kinh khủng thiên địa chi lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Trần Phàm ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Lôi Bằng đột phá. Lôi Bằng bản thân chỉ là trường sinh ngũ trọng cấp độ, mặt ngoài tại trong những người này không tính là gì. Có thể trên thực tế, khách quan những người khác, hắn vị trí cấp độ mặc dù không đủ mạnh, nhưng là nó làm Lôi chi đại đạo người tu hành, tại trong mấy người, hắn tiên thiên ưu thế lại là lớn nhất một cái. Trần Phàm lúc trước còn có qua Lôi chi đạo tu hành, mà mấy người khác, cơ hội là bắt đầu lại từ đầu, bất quá là ỷ vào riêng phần mình cường đại thần hồn cùng năng lực lĩnh ngộ, cưỡng ép tu hành Lôi pháp. Lôi Bằng nhìn như trầm mặc ít nói, trên thực tế lại là tại im lặng phát đại tài, vô luận là Lôi thú pho tượng, hay là lần lượt Lôi chú công kích, mang cho hắn tăng lên đều muốn vượt xa quá những người khác. Cái gọi là hậu tích bạc phát, một thân lại là tại thời khắc này thành công đột phá trường sinh lục trọng. cũng mang ý nghĩa một thân đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nói đến, nó tu bản thân cấp độ tăng lên, sẽ khiến cho lôi chú công kích nhiều lần lần đề cao. Nhưng trên thực tế, hắn lôi chi đại đạo mang tới bản thân tăng lên, đối với lôi chú sức chống cự, cùng đối với đến tiếp sau lôi pháp lĩnh ngộ thuận tiện, lại là vượt xa đơn giản lôi chú nhiều lần lần tăng lên. Nó vốn là khả năng nhất sống đến người cuối cùng một trong, cái này nhất cử, lại là tăng thêm một bước hắn còn sống đến sau cùng khả năng. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Trừ Chân Phàm, hắn hai mắt màu tím nhạt u quang lấp lóe, từng đạo hồ quang điện ngưng tụ thành thực chất. Lôi chi đạo nương theo lấy lôi bằng tại chỗ đột phá, nhìn xem đầy trời đại đạo đạo vận, cùng lôi bằng triển khai cánh chim dáng người, Trần Phàm đem lôi bằng huyền thân lĩnh ngộ được cao nhất một thước, hắn lôi điện đạo quả cũng là rốt cục tại lúc này thành công lấy xuống. Hắn lôi pháp cũng đột phá đến tầng thứ 12. So sánh với lôi bằng tăng lên, Trần Phàm chỉ là lĩnh ngộ lôi chi đạo, tựa hồ không có ý nghĩa. Nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, ý nghĩa lại tương đối lớn. Mà lại, dù cho lôi chi đạo đột phá, hắn tự thân tu vi cũng sẽ không bởi vậy tăng lên, lại sẽ không tăng tốc tự thân nhận lôi chu công kích nhiều lần. Nhưng là hắn đối với lôi chú sức chống cự, cùng đối với lôi pháp lĩnh ngộ đều có tăng lên không nhỏ. Nếu như nói lôi bằng đột phá, dẫn đến bản thân cấp độ nhảy vọt đến một cảnh giới khác, cho nên tăng lên mang tới không chỉ có chỗ tốt, còn có chỗ xấu. Như vậy Trần Phàm chính là thuần túy chỉ có chỗ tốt đột phá, mà lại bởi vì đại chúng quan tâm hơn chính là lôi bằng, cũng có thể phân tán những người khác đối với hắn lực chú ý. Đương nhiên nơi này không cách nào nội đấu, những người khác quan không chú ý, cũng đều không có gì khác nhau. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mấy năm trước ta sát lục đạo vực còn cao hơn qua lôi điện đạo vực nhất trọng, hiện tại ta đều lĩnh ngộ lôi điện chi đạo, sát lục đạo vực như cũ chỉ là tại tam trọng. Hắn bật cười lắc đầu, một lần nữa quanh chân ngồi xuống. Lôi bằng thành công đột phá, một lần nữa trở xuống mặt đất, nó sắc bén trong con mắt cũng là ẩn chứa vui mừng. Vị Tia Dạ Hoa Vương hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm lôi bằng, cũng là lần nữa quanh chân ngồi xuống. Tạ ơn Sâm Ca Ba Hảo, một giấc chiêm bao ngàn năm khen thưởng. 3, chương 921, lưỡng nan cục diện. Chương 921, lưỡng nan cục diện. Chớp mắt lại là 3 tháng trôi qua. Trần Phàm cũng là rốt cục nên đón chính mình vòng thứ 9 lôi chú. Mà lần này, mấy người khác cũng đều là đem ánh mắt đổ tới. Bởi vì lần thứ 9 lôi chú hết sức đặc thủ, lại là bậc cửa thứ nhất. Trước đây ngay cả Minh Huyễn Quang loại này trường sinh lục trọng, đều chết tại lần thứ 9 lôi chú bên trong. Cái này Trần Phàm hẳn là thiên phú, lôi pháp tu hành số tầng đủ cao, bất quá, tu vi của hắn quá kém, lần thứ 9 hẳn là chết chắc. Dạ Hoa Vương nhàn nhạt nhíu mày, nhìn xem Trần Phàm, trên mặt lại là lạnh nhạt không gì sánh được, không thấy chút nào lo nghĩ cùng khẩn trương. Oanh! Lôi quang trong nháy mắt bổ về phía Trần Phàm. Trên thực tế, vòng thứ 9 lôi chú quả nhiên không tầm thường, cho dù là lúc này Trần Phàm cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng cũng chỉ là áp lực thôi. Hắn lôi chi đạo tăng lên, khiến cho hắn tự thân đối với lôi pháp tu hành tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn lôi pháp thậm chí đã đạt đến tầng thứ 14. Vượt qua lôi chú số lần dòng dã tầng 5, lôi chú lại thế nào khủng bố, cho người áp lực lại lớn, đối với hắn tổn thương lại là gần như tại không, chỗ nào khả năng bị thương đến hắn. Chung quanh mấy người nhìn thấy Trần Phàm như cũ sống tiếp được, cũng đều là từng cái ngạc nhiên không thôi. Khách quan mà nói, Trần Phàm so mặt khác bọn họ thế yếu rất lớn, nhưng là ưu thế cũng rất lớn. Trần Phàm tu vi, cấp độ yếu, lĩnh ngộ lôi pháp tốc độ chậm, cho nên không tốt nhất ngăn trở lôi chú công kích. Nhưng vấn đề là, hắn chỗ gặp lôi chú công kích nhiều lần thứ yếu so những người còn lại thấp quá nhiều. Thời gian giống nhau, trước mắt gặp lôi chú nhiều nhất công kích Dạ Hoa Vương, đã đi tới hơn 20 vòng, mà Trần Phàm tài vừa qua khỏi vòng thứ 9. Tiểu tử này thiên phú hẳn là thật đạt đến không hợp thói thường trình độ, lôi pháp tu hành có nhanh như vậy. Mà lúc này thời khắc này Trần Phàm, lại là hai mắt sáng rực. Dựa theo trước mắt tốc độ tu hành, cùng lôi chú giáng lâm đại khái thời gian tính ra. Trần Phàm lôi pháp cùng lôi chú giáng lâm số lần chi kém như cũ sẽ từ từ kéo dài, nói cách khác, tương lai trong thời gian nhất định, hắn nhận lôi chú tổn thương ngược lại là đang không ngừng rơi xuống. Chỉ còn lại có 6 người, nhưng là 6 người này chèo chống thời gian lại là một cái so một cái lâu. Dù cho thực lực kém nhất Nhung cũng là lại chống nổi 3-4 vòng lôi chú, trạng thái mới rõ ràng bắt đầu trượt. Trên thực tế, không chỉ là Nhung, vị yêu phong hầu cấp bậc Vân Nguyên Hầu, cũng là bắt đầu có chút khó mà chống đỡ được. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng trần chờ Nhung lại là đứng lên. Ta có lời muốn nói, một thân thanh âm truyền ra, tất cả mọi người đều là nhìn sang. Hắn hít một hơi thật sâu, lật tay một cái, trong tay lại là lại có một viên đan dược màu xám xuất hiện ở lòng bàn tay. Một cố để cho người ta cảm thấy cực không thoải mái khí tức lan tràn ra. Gia hỏa này thật sự có mai thứ hai cấm dược. Trần Phàm hai mắt lóe lên, ánh mắt cũng là vi diệu đến cực điểm. Những người khác cũng đều là từng cái ánh mắt nóng rực. Nhung thở dài, bằng vào ta lúc này lôi pháp tiến độ, cùng đối với lôi chú chống cự trình độ, nhiều nhất lại đến 2 lần, ta tất nhiên thân tử đạo tiêu. Mà các ngươi đoán không sai, đã tiêu hao tuyệt đại đa số sinh mệnh ta, cũng vô pháp ăn vào viên thứ hai đan dược. Viên đan dược này ta không dùng được, nhưng đối với các ngươi mà nói viên đan dược kia ý nghĩa không cần ta nói đi. Mọi người đều là gật đầu. Cho dù là lôi bằng, cũng là đồng dạng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhung, mặc dù lôi bằng sống sót khả năng lớn nhất, có thể chưa hẳn có thể đánh cam đoan, nó chim trong lòng tự nhiên sẽ có lo lắng. Chính hắn có lẽ không cần viên đan dược này, nhưng là tự nhiên cũng không hy vọng những người khác đạt được. Hai vị phong hầu, một vị phong vương cho hắn áp lực hay là rất lớn. Nhung thấy mọi người ánh mắt, cũng là tiếp tục nói, các ngươi còn lại mấy người, ai có thể sống đến cuối cùng, ta không rõ ràng, ta không biết viên đan dược này cụ thể nên đưa cho ai. Ta đoạn thời gian này lại là nghĩ ra một cái biện pháp, viên đan dược này để cho đáp ứng ta điều kiện người cộng đồng nắm giữ. Trong những người này ai sống đến cuối cùng, viên đan dược này liền bởi ai. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt cũng đều là hơi đổi. điều đó không có khả năng. Vị kia Vân Nguyên Hầu phản ứng kịch liệt nhất, nếu là tất cả mọi người đáp ứng ngươi điều kiện, ai có thể sống đến cuối cùng? Cũng căn bản liền không cần viên đan dược này. Trừ bỏ Trần Phàm cùng sắp chết đung, Vân Nguyên Hầu tại những người còn lại bên trong, nhất không có ưu thế. Dạ Hoa Vương mạnh hơn hắn, Lôi Bằng Sa cao hơn hắn đối với Lôi Chi đạo lĩnh ngộ, đồng dạng cấp độ thực lực lục nhĩ người ta là tiên thiên chi linh. Nhung cười lạnh, ngươi không nguyện ý, vậy liền không cần đáp ứng điều kiện của ta. Lời vừa nói ra, Vân Nguyên Hầu sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch. Kỳ thật quyết định của hắn nhất không quan trọng, bởi vì hắn căn bản không có khả năng sống đến cuối cùng. Một thân lúc này liền đã hiện hiện xu hướng suy tàn, các loại nung sau khi chết, kế tiếp chết 89 phần 10 chính là hắn. Mà Trần Phàm sâu cao mày, cẩn thận suy tư một chút, hắn cũng là minh bạch nung ý tứ. Nếu là tất cả mọi người đáp ứng một thân điều kiện, tựa như là về tới không có đan dược tồn tại thời điểm, có thể sống đến người cuối cùng, mặc dù cũng có thể được viên đan dược này, nhưng là cũng căn bản không cần đan dược này. Mà phàm là có một người không đáp ứng, viên đan dược này tất nhiên sẽ đến kỳ nhân đối thủ cạnh tranh trong tay. Đáp ứng khó mà tiếp nhận, không đáp ứng càng khó tiếp nhận. Cũng tỉ như nói Trần Phàm, hắn tự nhận là ưu thế không nhỏ, sống đến cuối cùng xác suất cực cao. Cho dù là so sánh Lôi Bằng, hắn cũng là có nhất định lòng tin, nhưng hắn cũng là không dám nói nhất định có thể sống đến cuối cùng. Trường Sinh Ngũ Trọng Nhung bằng vào viên đan dược này, liền sống lâu số vòng lôi chú công kích, nếu là đổi lại những người khác, tỉ như thực lực càng mạnh Dạ Hoa Vương, hoặc là đối với Lôi Chi đạo lĩnh ngộ sâu nhất Lôi Bằng, bọn hắn lại có thể sống lâu bao lâu? Nếu là mình không đáp ứng, đến cuối cùng viên đan dược này đến đối thủ trong tay, cũng bởi vì một viên đan dược chênh lệch, chính mình thua, mất đi tính mạng, đó mới là lại đáng tiếc bất quá. Mà còn lại mấy người, cũng đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt xoắn xuýt không gì sánh được. Mà trên thực tế, chân chính đáp án, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc, cơ bản đều sẽ đáp ứng. Không phải đáp ứng điều kiện tốt bao nhiêu, mà là không đáp ứng khả năng quá tệ. Thấy mọi người cũng không sốt ruột tỏ thái độ, nhưng lắc đầu, cũng là nói ta không cầu các ngươi nhường ra tự thân tất cả bảo vật cùng thu hoạch, nếu là có người có thể sống đến cuối cùng, chỉ cần đem lần này một phần mới thu hoạch giao cho ta giác ma trong tộc thân nhân của ta, liền đầy đủ. Lời vừa nói ra, mọi người có thể tiếp nhận trình độ tự nhiên là tăng lên không ít. Lôi Bằng hừ một tiếng, lãnh đạo nói, nếu là tất cả mọi người đáp ứng một thân điều kiện, chẳng phải là cùng không có viên đan dược này ở vào cùng một hoàn cảnh. Đã như vậy, chỉ cần mọi người ước định cẩn thận, đều không đáp ứng ra hỏa này điều kiện, tất cả mọi người đừng muốn viên đan dược này không phải liền là. Lôi Bằng lời nói cũng không sai, tất cả mọi người đáp ứng điều kiện, cùng tất cả mọi người không đáp ứng cũng không có bản chất khác nhau. Thời trầm mặc sát na, Lục Nhĩ Hầu mới lên tiếng, nếu là tất cả mọi người làm ra hứa hẹn, ta cũng có thể từ bỏ. Trần Phàm nheo mắt lại, cũng là nhẹ gật đầu, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Nếu là mọi người đạt tới chung nhận thức, như vậy tràng diện liền sẽ trở lại ban sơ tình huống, mọi người hoàn toàn công bằng quyết đấu. Chỉ là Trần Phàm cùng Lục Nhĩ Hầu mặc dù đáp ứng, Dạ Hoa Vương lại là cũng không cho ra hồi phục. Về phần Vân Nguyên Hầu, lựa chọn của hắn cũng không trọng yếu. Thấy cảnh này, Nhung cũng là thở dài, lắc đầu nói, các ngươi nếu là làm như vậy, vậy ta cũng chỉ có đem viên đan dược này trực tiếp đưa tặng cho ta công nhận nào đó một người, cũng tỉ như nói, vị này Lôi Bằng bộ tộc cao thủ, đây chẳng lẽ là các ngươi những người khác nguyện ý nhìn thấy sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Cái này Nhung quá giàu hạn, lập tức liền khiến cho có khả năng nhất sống đến sau cùng Lôi Bằng, kéo đến những người khác mặt đối lập lên. Nếu là đám người đạt thành nhất trí ước định, trên thực tế tương đương với đem đan dược chắp tay tặng cho Lôi Bằng. Lôi Bằng vi nheo mắt lại, nếu là mọi người đạt thành ước định, coi như người này cho ta đan dược, ta cũng có thể lập xuống tiên đạo lời thề, không cần thử đan. Mọi người đều là biến sắc. Kỳ thật Lôi Bằng ba không được nhìn thấy loại này tương đối công bằng cục diện. Nhung thì là lắc đầu, ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua, ta cũng không có nói nhất định sẽ đem thử đan cho Lôi Bằng. Cho ai đều là có khả năng lợi vừa nói ra, đám người lần nữa không phản bắt được. Chương 922, ngoài ý muốn kết quả cùng liên tiếp vẫn lạc. Chương 922, ngoài ý muốn kết quả cùng liên tiếp vẫn lạc. Đối với có thể sống đến sau cùng Lôi Bằng mà nói, hắn ước gì có thể có một cái công bằng hoàn cảnh, cho nên có thể hứa hẹn không cần cấm dược. Nhưng những người khác chưa sẽ nguyện ý như vậy. Mấy người biểu lộ khác nhau, chậm chạp không có trả lời. Lôi Bằng nhìn thấy bức tràng cảnh này, cũng là tức giận mà bất đắc dĩ. Cứ như vậy một viên đan dược, liền để tất cả mọi người lâm vào xoắn xuýt bên trong. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên. Đám người quay đầu lại, phát ra tiếng cười lại là từ đầu đến cuối không có nói chuyện Dạ Hoa Vương. Các ngươi căn bản không cần thiết muốn nhiều như vậy. Dạ Hoa Vương mặt mang nụ cười lạnh nhạt, làm chín người ở trong một vị duy nhất phong vương cao thủ, một thân mặc dù có tự thân thế yếu, nhưng lại ưu thế đồng dạng không nhỏ, một thân đột nhiên tiếng cười, cũng làm cho đám người cảm thấy hiếm lạ. Mặc dù ở chỗ này không cách nào động thủ, nhưng là Nhung cũng là cảm thấy tâm hư vô bị, Dạ Hoa Vương đại nhân. Đây là ý gì? Dạ Hoa Vương lắc đầu, ý của ta rất đơn giản. Đan dược trực tiếp cho ta. Nghe được một thân lời nói, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, mà Nhung cũng là nhíu mày, mặc dù ta tôn kính một vị phong vương cường giả, nhưng tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Trần Phạm cũng là kinh ngạc nhìn xem Dạ Hoa Vương, trong lòng cũng là nhất thời không hiểu rõ tình huống. Dạ Hoa Vương dựa vào cái gì dám nói thế với? Là nàng có tuyệt đối tự tin, cũng hoặc là nàng còn có mặt khác thủ đoạn. Trần Phạm nhíu mày nhìn về hướng Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương lại là méo một chút cổ, chứ đừng có gấp nói tiếp đuối, ta có mấy lời muốn tự mình cùng ngươi nói, có lẽ chờ ngươi nghe ta những lời này, cũng sẽ không cần lãng phí thời gian nữa ân. Nhung nhíu mày, lại là cũng chưa cự tuyệt. Dù sao ở chỗ này, không cách nào xuất thủ, Dạ Hoa Vương mạnh hơn cũng uy hiếp không được hắn. Hai người lại là lúc này đi đến trong góc, tận lực tránh đi mấy người nói chuyện. Lấy Dạ Hoa Vương thực lực, Mặc dù không cách nào đối với những người khác xuất thủ, thế nhưng là cũng có thể tùy tiện che đậy lại những người khác thần thức cảm ứng, cho nên không ai biết hai người nói cái gì. Đợi đến hai người nói chuyện kết thúc, Nhung cũng là sắc mặt vi diệu nhìn về phía đám người, lắc đầu nói, xin lỗi, coi ta trước đó chưa nói qua những lời này, thử đan về Dạ Ma Vương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Loại kết quả này, lại là không ai có thể dự liệu đến. Vì cái gì, dẫn đầu hỏi ra nguyên nhân lại là Lôi Bằng, cũng là trên mặt nổi số một hạt giống, khả năng nhất sống đến người cuối cùng. Nhung lắc đầu, thở dài, bởi vì, không có ý nghĩa hắn khoát tay áo, đan dược ta đã cho Dạ Ma Vương, các ngươi không cần lại nói với ta cái gì, kết quả đã định. Sau đó cứ như vậy quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí cũng đều không tiếp tục quan sát, lĩnh hội lôi thú pho tượng. Mấy người sắc mặt vô cùng phức tạp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là cũng đều là không thể làm gì khác hơn tàn đi. Trần Phàm khỏe miệng co giật bó gối tòa hạ. Suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra, Nhung làm như thế nguyên nhân. Liền xem như Dạ Hoa Vương hướng Nhung lộ ra cái gì đặc thù át chủ bài, Nhung cũng không cần thiết trực tiếp đem đan dược cho Dạ Hoa Vương à. Dạ Hoa Vương thế yếu cùng ưu thế một dạng rõ ràng, sống đến sau cùng sát suất thậm chí không sánh bằng Lôi Bằng cùng Lục Nhĩ. Chớ nói chi là còn có một cái bật học Trần Phàm. Không có ý nghĩa rốt cuộc là ý gì? Trần Phàm lắc đầu, lại là cũng không đi còn muốn những này có không có. Kết quả đã định, vậy ta muốn làm cũng chỉ có thành thật thật tu hành, tận khả năng tăng lên lôi pháp số tầng. Hắn liếm môi một cái, lại không suy nghĩ nhiều mà khác. Bởi vì sớm để phân thân mang theo chính mình không ít bảo vật rời đi, cho nên Trần Phàm trong lòng cũng không có áp lực lớn đến khủng hoảng trình độ. Kết quả xấu nhất, đơn giản là chính mình bản tôn chết mất. Mặc dù bản tôn chết đi, đối với mình ảnh hưởng sẽ cực lớn, nhưng là có phần linh tại, chính mình cũng liền còn có làm lại cơ hội. Nhưng đến tiếp sau, thật không có tiếp tục tại tu hành lôi pháp. Ngược lại lấy ra rượu ngon, mỹ thực, hiển nhiên là triệt để từ bỏ. Thời gian lưu chuyển, một năm sau, tại Nhung nhường ra đan dược lần thứ hai lôi chú đả kích đến thời khắc, hắn đứng dậy nhìn xem trước mặt trên pho tượng ngưng tụ lôi quang, hắn lại là quay đầu nhìn về hướng xa xa Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương tiền bối, ngươi đừng quên đáp ứng ban đầu chuyện của ta. Dạ Hoa Vương cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm. Nghe hai người đối thoại, Trần Phàm lại là hơi nhíu mày. Hai người hiển nhiên đã đạt thành ước định nào đó, thế nhưng là thái độ này cũng quá quỷ dị. Tựa như là nhận định Dạ Hoa Vương nhất định có thể sống đến cuối cùng một dạng. Vâng. Lôi quang khuấy động, chiều Nhung thân thể đánh xuống. Hai tay của hắn mở ra, toàn thân kịch liệt run rẩy đằng sau, khí tức triệt để tiêu tán. Theo một thân chết đi, chung quanh mấy người cũng đều là từng cái sắc mặt phức tạp. Bao quát Trần Phàm. Mặc kệ Nhung người này có phải hay không giác ma tộc, nhưng là một thân thản nhiên chịu chết khí độ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn xoay quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Hoa Vương, sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng lôi thú pho tượng. Thời gian thấm thoát, lại là một năm qua đi. Đột nhiên một cái trên pho tượng ú quang màu tím phát sáng lên. Vân Uyên Hầu tuyệt vọng đứng dậy, ta không cam tâm. Đây là hắn lần thứ 19 lôi chú, mà lần này cùng lần thứ 9 bình thường, đồng dạng là một cái lớn hạng. Vô luận là Dạ Hoa Vương hay là Lục Nhĩ, hai người tại kinh lịch thứ 19 vòng lôi chú thời điểm, trạng thái cũng hiển nhiên cùng lúc trước khác biệt. Vân Uyên Hầu tại tiếp nhận lần thứ 18 lôi chú công kích thời điểm, liền đã chống đỡ không quá ở mà mấy tháng nay, bởi vì đối mặt áp lực quá lớn, hắn cũng là căn bản là không có cách hảo hảo tu hành lôi pháp, cơ hồ không có gì tăng lên, có thể ngăn cản lần này lôi chú mới là lạ chứ. Mặc kệ một thân lại thế nào không cam lòng cùng tuyệt vọng, nương theo lấy lấp lóe lôi quang, nó thân thể bắt đầu khoảng cách rung động. Một lát sau, rung động đình chỉ, trên thân nó cường hãn khí tức cũng là như vậy hết hạn. Phong Hầu cường giả, cứ thế mà chết đi. Từng chứng kiến xuyên cửu bọn người thực lực, biết được Phong Hầu cấp cao thủ cường hãn Trần Phàm, cũng là lắc đầu thở dài. Đặt tới Phong Hầu, liền có thể đem mục tiêu đặt ở Phong Vương, dự báo càng mạnh ma thần vương cấp sổ, chết ở chỗ này, quả thực đáng tiếc. Trên thực tế, cho dù ở trong đại kiếp, trường sinh lục trọng đẳng cấp cũng là tương đương mấu chốt chiến lực. Nhưng mà đáng tiếc, khảo hạch này bản thân đã là như thế tàn khốc. Nương theo lấy Vân Nguyên Hầu chết đi, Trần Phàm cũng là cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên tốc độ, tăng nhanh không ít. Mặc dù hắn lôi pháp như cũ ở vào cao tốc trong tu hành, đồng thời trong thời gian ngắn lôi chú không có khả năng đuổi được đến, nhưng là hắn cũng đã quả thật cảm nhận được áp lực. Ưu thế của mình rất lớn, nhưng là đối thủ lại là đồng dạng bất phàm. Trên thực tế, ba người khác lôi chú giáng lâm trên lệch thời gian đã so Trần Phàm muốn lâu, chính mình kinh lịch lôi chú số lần cũng sẽ từ từ đuổi theo. Theo thời gian đi qua, ưu thế của mình cũng sắp hết sẽ nhị bình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh ba người. Không cần phải nói, ba người cũng là từng cái sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình trực câu câu nhìn chằm chằm lôi thú pho tượng. Vân Nguyên Hầu sau khi chết đi, bốn người lại là tiến nhập đánh lâu dài trạng thái. Càng về sau lôi chú công kích khoảng cách cũng liền càng dài, bình thường hơn tháng mới có một lần, mà bốn người năng lực chống cự cũng là viễn siêu đã chết đi mấy cái kia. Cho nên thời gian kéo đến tự nhiên cũng là thật dài. Chớp mắt chính là 3 năm qua đi. Dù cho không có tận lực tu hành, chân phàm bảy đại tiên nhân kiếm thuật còn lại 2 môn, cũng là đều đã treo máy đến đệ nhất trọng viên mãn cấp độ, chỉ bất quá 2 kiếm này chỉ là riêng phần mình thần thông thức thứ nhất. Khách quan tới nói, uy lực không tính quá mạnh, chỉ có thể làm bổ sung Trần Phàm kiếm đạo chiêu thức. Mà theo cái này 2 môn kiếm đạo viên mãn, Trần Phàm chống đi treo máy của vị, cũng là tiếp tục treo máy mặt khác hơi kém sắc một chút thần thông kiếm thuật. Hắn chủ tu lôi pháp, tại 3 năm này thời gian trôi qua, cũng là đạt đến tầng thứ 21. Tăng lên số tầng rất có hạn. Không có cách nào, đến tiếp sau tu hành độ khó thực sự quá cao, càng về sau cần thời gian càng dài. Thậm chí tầng cao hơn số, chỉ sợ cũng muốn lấy 5 làm đơn vị treo máy mới có thể tu thành. Mà 3 năm này thời gian, Trần Phàm cũng lại trải qua 6 lần lôi chú thế công, lại là cũng không có đạt tới không thể thừa nhận tình trạng. Ngược lại là Dạ Hoa Vương cùng Lục Nhĩ hai cái, theo lần lượt lôi chú giáng lâm, trạng thái càng ngày càng kém, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Nhất là Dạ Hoa Vương, nó lôi chú như cũ dẫn trước thứ 2 Lục Nhĩ hầu mấy lần, khoảng cách thứ 29 lần đã không xa. Chương 923, đánh rằng co cùng cuối cùng đối thủ. Chương 923, đánh rằng co cùng cuối cùng đối thủ. Quảng trường rộng lớn phía trên, đôn đốt, một cái pho tượng nhỏ phía trên, điện quang màu tím bắt đầu ở mở mịt, lan tràn, sau đó đánh phía Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương vẻ mặt nghiêm túc, thân thể run rẩy qua đi, trong thất khiếu đều có máu tươi tràn ra. Đây là Dạ Hoa Vương thứ 28 lần lôi chú. Lần tiếp theo, ta không có khả năng lại chống đỡ được kết hợp trước đó lôi chú giáng lâm kinh nghiệm. Gặp chín tất có biến hóa. Thứ 29 lần lôi chú cũng sẽ có điều dị biến. Đây là tất cả mọi người có thể đoán được. Dạ Hoa Vương lại là lật tay một cái, lấy ra nhung cho nàng đan dược, quả quyết nuốt xuống. Chỉ là theo nàng đem đan dược nuốt vào, một lát sau, trên mặt nàng lại là hiện lên một vòng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đồ hỗn trướng. Khí tức trên người nàng lại là cũng không phát sinh cái gì quá lớn cải biến, mà mặt mũi của nàng cũng chưa trở nên già yếu. Thấy cảnh này, ba người khác đều là kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hoa Vương. Giờ này khắc này Dạ Hoa Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cùng một chỗ, toàn thân tản ra làm lòng người rét lạnh khí thế. Trần Phàm thấy cảnh này, nghĩ đến Nhung trước đó hành vi, cũng là khỏe miệng co giật. Hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, Nhung viên thứ hai đan dược lại là giả. Mà từ Dạ Hoa Vương thái độ phán đoán, một thân vị viên đan dược này, cũng hẳn là cho Nhung hứa hẹn tương ứng điều kiện. Bất quá Trần Phàm lắc đầu. Dạ Hoa Vương hơn phân nửa ngăn không được lần tiếp theo lôi chú, những này cũng căn bản không có ý nghĩa. Chỉ bất quá hồi tưởng lại Nhung cùng Dạ Hoa Vương ở giữa hành vi, Trần Phàm nhưng cũng là khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác Dạ Hoa Vương sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Trên thực tế, mặc dù một thân lúc này có chút tức hồn hện, nhưng là rất nhanh nhưng cũng là khôi phục bình tĩnh, sắc mặt vô cùng băng lãnh, lại là lại không quan sát trước mặt lôi thú pho tượng. Ánh mắt tại ba người trên thân lặp đi lặp lại đảo qua, nhưng cũng không thấy một thân lớn bao nhiêu tuyệt vọng. Các loại người này lần tiếp theo lôi chủ đến, liền biết kết quả. Trần Phàm nhíu mày. Thời gian thấm thoát, trước mắt lại là mấy tháng đi qua, Dạ Hoa Vương thứ 29 lần lôi chú rốt cục giáng lâm. Rộng lớn lôi quang rơi xuống, một thân thể khoảng cách run rẩy đằng sau. Khí tức một lát triệt để tiêu tán, cũng không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Dạ Hoa Vương cứ thế mà chết đi. Trần Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút kết quả này. Nhung đáp ứng đem đan dược cho Dạ Hoa Vương, tất nhiên là bởi vì Dạ Hoa Vương nói cái gì, để Nhung nhận định Dạ Hoa Vương có thể sống đến cuối cùng. Vấn đề là, Dạ Hoa Vương khí tức hoàn toàn chính xác đã bắt đầu suy bại, hoàn toàn không giống như là còn sống dáng vẻ. Nhất định có vấn đề gì. Lắc đầu, Trần Phàm nhưng cũng là lười nhắc lại đi suy nghĩ nhiều. Mà những người khác nhìn xem chết đi Dạ Hoa Vương, nhưng cũng là sắc mặt khác nhau. Chứ cùng Trần Phàm đồng dạng kỳ quái bên ngoài, lại là còn có cảm thán. Đây chính là Phong Vương cường giả. Trường sinh lục trọng cực hạn cường giả, là kém một bước liền có thể hiểu thông đại đạo, đặt chân ma thần vương cấp khác cao thủ tuyệt thế. Coi như cả một đời không vào giai, cũng là trong thiên hạ ít có cao thủ. Sống qua đại kiếp cũng không phải vấn đề. Mà lúc này Lục Nhĩ lại là đột nhiên đứng dậy, hướng phía Trần Phàm đi tới. Trần Phàm, ân. Lục Nhĩ sư minh, có chuyện gì không? Trần Phàm có chút nhíu mày. Lục Nhĩ hầu thở dài, người ta đều là thánh đường người, nếu là ngươi có thể sống đến cuối cùng, ta muốn xin ngươi giúp ta một việc. Trần Phàm có chút nhíu mày. Lục Nhĩ người này lại là hơi có chút thanh cao, đây cũng là sau khi đi vào, lần đầu cùng mình chủ động nói chuyện với nhau. Gặp Trần Phàm thái độ, một thân cũng là đội bằng nói, đương nhiên, nếu là ta có thể sống đến cuối cùng, ta cũng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Trần Phàm nhíu mày, hắn còn có phân thân ở bên ngoài, lại là cũng không cần Lục Nhĩ hứa hẹn. Bất quá hắn tự nhiên không trở về chủ động nói ra điểm này, hắn thản nhiên nói, sư minh mời nói đi, cần ta làm cái gì? Lục Nhĩ hít một hơi thật sâu, ta tại yêu vực, lại là có một con niên kỷ còn nhẹ, hắn thiên phú không thành, dựa vào ta bóng mát, thu hoạch được ngược lại là thoải mái. Chỉ là nếu ta chết đi, hắn tất nhiên sẽ thành mục tiêu công kích, ta chỉ cầu ngươi có thể giúp ta chăm sóc hắn một hai yêu vực cũng là chín đại kỳ địa một trong. Mức độ nguy hiểm hơi thua kém tại Hỗn Độn Hải cùng Ma Ngục, nhưng là yêu tộc tụ tập nhiều nhất địa phương, cũng không phải Tây Hoang Vạn Yêu lĩnh có thể so sánh. Trần Phàm biểu lộ cổ quái, Lục Nhĩ sư minh con của ngươi, tu vi chỉ sợ cũng không yếu đi. Lục Nhĩ thế nhưng là tiên tiên chí linh, hay là phong hầu cấp cao thủ, loại người này hải tử, liền xem như dựa vào tài nguyên cứng rắn chồng, thực lực cũng sẽ không kém. 62 lắc đầu, hắn không phải ta thân tử, thiên phú không gọi được tốt bao nhiêu, niên kỷ đã qua 200, thậm chí đều không phải là trưởng sinh. Nếu là Trần Phàm ngươi nguyện ý, lại là cũng có thể đem hắn thu làm đệ tử. Ký danh Trần Phàm giật mình gật đầu. Thân là phong hầu cao thủ, còn hắn 200 tuổi đều không phải là trưởng sinh, thiên phú này hoàn toàn chính xác không gọi được tốt. Phải biết, mai hội ở trong, 50 tuổi phía dưới, liền có vài chục vị trưởng sinh. Trong những người này tuyệt đại đa số đều chưa hẳn có thể có trưởng sinh lục trọng phụ thân hoặc là sư phụ. Đối với loại đẳng cấp này cao thủ mà nói, trợ giúp lĩnh ngộ phổ thông chi đạo phương pháp tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Lục Nhĩ tiếp tục nói, ta tại yêu vực nhưng cũng là còn sót lại lấy một chút bảo vật cùng tài nguyên, lại là không thể so với trên người ta một thiếu. Liên Lam Trần Phàm ngươi hỗ trợ điều kiện đi. Trần Phàm nghe được chỗ này, cũng là con mắt lóe lên, lúc này mới trọng trọng gật đầu, sư minh yên tâm, nếu là ta sống đến cuối cùng, chắc chắn hỗ trợ trông nom. Tất cả mọi người là người thông minh, lại không có giao tình gì, không có lợi ích gút mắc, Trần Phàm tự nhiên không thể lại tùy tiện đáp ứng hắn. Lục Nhĩ trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, sau đó đem nó nhân bảo kho vị trí chỗ ở, cùng mở ra phương pháp, nói cho Trần Phàm. Trần Phàm sư đệ, nếu là có cái gì cần ta trông nom người, hoặc là cần ta trợ giúp làm cái gì, cũng tận có thể nói. Trần Phàm khoát tay áo, không cần. Chính hắn còn có phân thân ở bên ngoài, cho dù chết, cũng không cần Lục Nhĩ Hầu hỗ trợ như thế nào. Lục Nhĩ chau lên lông mày, nhưng cũng là không nói gì, quay người mà đi, lại đi hướng Lôi Bằng. Nhìn xem một màn này, Trần Phàm cũng là minh bạch, một thân cũng không phải là chỉ đặt cược tự mình một người ai trên thực tế. Trong ba người tất nhiên sẽ có sống đến người cuối cùng, Lục Nhĩ hứa hẹn mình tại bên ngoài bảo khố, cũng đối mấy người có nhất định lực hấp dẫn, nó đạt được hai người hứa hẹn, tự nhiên cũng có thể bảo đảm con của mình đạt được trông nom. Tại Dạ Hoa Vương tử vong 2 năm đằng sau, Lục Nhĩ cũng là ở tại thứ 29 lần lôi chú công kích đến chết đi. Mắt thấy Lục Nhĩ tại lôi chú phía dưới chân linh diệt vong, Trần Phàm trong lòng thở dài một cái, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trừ chính mình, duy nhất còn sống Lôi Bằng. Lôi Bằng giống như đèn lồng, hai mắt cũng là nhìn chằm chằm Trần Phàm. Lôi Bằng làm sao cũng đều không nghĩ tới, cuối cùng cùng với chính mình cạnh tranh sống đến cuối cùng danh ngạch sẽ là Trần Phàm. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng coi là trong chín người, thực lực độ chênh lệch hai cái. Bất quá mặc dù thực lực chênh lệch, nhưng là bọn hắn cũng đều có ưu thế của mình. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, cả hai cũng đều còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Chân chính đánh răng co, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hai năm sau, Lôi Bằng nên đón hắn thứ 29 lần lôi chú. Chỉ là mặc dù thực lực kém xa Dạ Hoa Vương cùng Lục Nhĩ Hầu bọn người, nhưng là nó lại là còn đưa thoải mái mà ngăn trở cái này thứ 29 lần lôi chú. Lại là nửa năm sau, Trần Phàm cũng là nên đón hắn lần thứ 19 lôi chú. Mặc dù Trần Phàm đến tiếp sau lôi pháp tiến độ tu hành không ngừng trở nên chậm, muốn tăng lên cấp độ so trước đó khó hơn nhiều, nhưng là mỗi lần hắn gặp lôi chú khoảng cách cũng là lớn lên nhiều, mặc dù mấy năm này hắn lôi pháp số tầng không có tăng lên quá nhiều, nhưng là vẫn so lôi chú kỳ trả cao tầng. Mà bởi vì lần lượt lôi chú công kích, hắn chân linh, phân linh lại là tại rèn luyện bên trong không ngừng thăng hoa, trở nên càng thêm tinh thuần, hắn thậm chí có một loại gần như đạt tới cực hạn, lập tức liền muốn đột phá tân giới hạn cảm giác. Cứ theo đà này, sẽ đi qua mấy vòng lôi chú, thần thức của ta khả năng liền thật muốn đột phá vô lượng tam trọng. Trần Phàm trong lòng cũng là phấn chấn không thôi. Nếu là có thể đột phá vô lượng tam trọng, chính mình chỉnh thể tốc độ tu hành cũng có thể lần nữa kéo lên. Chỉ là hắn trong dự đoán đột phá, lại là đợi đã lâu đều không có đến. Chớp mắt 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, Trần Phàm lại chịu đựng cửu luân lôi chú, hắn chân linh như cũng không thể đột phá sau cùng giới hạn. Mà hắn lôi pháp số tầng cũng mới tầng thứ 30, chỉ so với lôi chú nhiều lần 2 tầng. Hắn đã cảm nhận được, bản thân cực hạn sắp đến. Chương 924, đại đạo chi lực, trường sinh tam trọng. Chương 924, đại đạo chi lực, trường sinh tam trọng. Giờ này khắc này, Trần Phàm lôi pháp số tầng chỉ so với lôi chú nhiều lần 2 tầng. Cả hai ở giữa chênh lệch như cũ đang nhỏ đi. Lôi chú số lần thích hợp lôi pháp số tầng móc đối, cũng liền mang ý nghĩa, Trần Phàm đối với lôi chú sức chống cự cũng đang nhỏ đi. Mà trên thực tế, lấy Trần Phàm bản nhân chân linh cường độ, xa so với không được Lôi Bằng, cho nên lôi chú đối với hắn tổn thương nhưng thật ra là càng lớn. Khả năng Lôi Bằng dù cho lôi pháp số tầng so lôi chú thấp tốt mấy tầng, cũng có thể chọi cứng ở lôi chú tổn thương. Nhưng là Trần Phàm đừng nói lôi pháp số tầng so lôi chú thấp, dù là chỉ là tiếp cận, thậm chí san bằng, đối với hắn mà nói, đều có thể phải thừa nhận uy hiếp cực lớn, còn nếu là lôi chú số lần vượt qua lôi pháp số tầng, hắn khả năng liền triệt để không ngăn được. Giờ này khắc này lôi chú uy lực quá kinh khủng. Đương nhiên không chỉ là Trần Phàm. Lúc này Lôi Bằng cũng còn lâu mới có được ban đầu lạnh nhạt. Hắn lôi chú số lần cùng Trần Phàm không kém vượt qua 10, nhưng là nó khoảng cách thứ 39 lần lôi chú cũng không có bao lâu. Ta là bậc, cái này Lôi Bằng dù cho lôi chi đại đạo so ta ưu thế lớn gấp 10 gấp trăm lần, lôi pháp số tầng so ta dẫn trước cũng tuyệt đối có hạn. Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Giờ này khắc này, Lôi Bằng lôi pháp số tầng cùng lôi chú số lần chi kém chỉ có thể càng nhỏ hơn, thậm chí đã bị lại vượt qua. Cùng nói, cả hai tại so với ai khác có thể chống đến cuối cùng, trên thực tế, không bằng nói, hai người là tại so với ai khác trước nhịn không được. Liên trước mắt trạng thái tới nói, lại là đều có thể. Mà lúc này giờ phút này, Trần Phàm cũng là đã không ôm hy vọng chính mình thần thức đột phá, bởi vì quá mức hư vô mở mịt cùng khó khăn. Trên thực tế, đến Trần Phàm tu vi này cấp độ, tu hành vốn chính là tại lấy 10 năm thậm chí là 100 năm tính toán. Nhìn như Trần Phàm thần thức đạt đến điểm giới hạn bên trên, thế nhưng là chỉ một điểm này điểm đột phá, cần thời gian, lại là có thể sẽ thật dài. Thời gian thấm thoát. Khi Trần Phàm nên đón thứ 29 vòng lôi chú thời điểm, hắn lôi pháp lại là cũng không có đột phá tầng thứ 31. Hắn cũng là lần đầu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lôi chú nhập thể, rõ ràng sẽ không tổn thương đến thân thể, Trần Phàm lại là cảm nhận được dùng mình, tóc gáy dựng đứng. Sẽ chết. Lần này, hắn kích phát tinh thần điện tăng phúc, thật vất vả ngăn trở. Chân linh, phân linh, nhưng vẫn là nhận lấy tổn thương cực lớn. Hắn mở hai mắt ra, thất khiếu vị trí không ngừng có máu tươi tràn ra ngoài. Đây là chân linh bị thương nặng nhận phản vệ. Chết không được Dạ Hoa Vương, Lục Nhĩ Hầu, hai người bọn hắn đều chết tại cái này, nhất trọng từ một vòng này lôi chú dáng chống đỡ đi qua, Trần Phàm trong lòng cũng là phức tạp khó tả. Phong Hầu, Phong Vương cường giả chân linh cường đại cỡ nào, phỏng đoán cẩn thận, đều so với chính mình muốn cường hãn gấp trăm lần, nghìn lần, loại đẳng cấp này cao thủ, đều nhịn không được công kích, tự nhiên là khủng bố tới cực điểm. Đương nhiên, hai người lôi pháp nếu là có Trần Phàm tiến độ, lại là gần như không lại nhận tổn thương. Đương nhiên, tại Trần Phàm mà nói, trừ tổn thương, bản thân hắn cũng là sẽ có thu hoạch. Hắn chân linh mặc dù nhận lấy cực lớn trọng thương, nhưng là cũng bởi vậy, thần hồn càng thêm cô đọng, khoảng cách tầng thứ mới cũng là thêm gần. Mà theo một vòng này lôi chú công kích, hắn hồi lâu chưa từng ba động treo máy cản, rốt cục lần nữa có kéo lên, treo máy hiệu suất tăng lên đồng thời, hắn đạt tới tầng thứ 30 lôi pháp tiến độ cũng là lại nhảy lên không ít, trực tiếp đột phá tầng thứ 30 giới hạn, đạt đến tầng thứ 31. Mà lần này sau khi đột phá, Trần Phàm lại là cảm nhận được vi diệu khác biệt, không chỉ là lôi pháp. Hắn có chút mở mịt cùng ngạc nhiên giơ tay lên, trên ngón tay một đạo lôi quang lan tràn mà ra, tại đầu ngón tay nhảy lên hồ quang. Đây là bất kỳ một cái nào lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh đều có thể làm được sự tình. Nhưng là Trần Phàm biết, hết thảy cũng khác nhau. Vẹn vẹn Trần Phàm cái này đầu ngón tay có chút nhảy lên một sợi lôi quang, liền so với chính mình trước đó thả ra nghìn lần, vạn lần lôi quang đều càng khủng bố hơn. Đạo vận quanh quẩn bốn phía, cho người ta cực hạn áp lực. Xa xa lôi bằng xoay quay đầu lại, hai mắt thăm thẳm, đại đạo chi lực. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại cái này ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong liền lĩnh ngộ lôi chi đại đạo, nhân tộc thiên phú, thật đúng là khoa trương. Khách quan lôi bằng đã tấn thăng trưởng sinh lục trọng khủng bố lôi chi đại đạo lĩnh ngộ. Trần Phàm lĩnh ngộ xác thực không tính là cái gì, cần phải biết rằng, tại đi vào lôi tương sơn trước đó, hắn thậm chí đều không có đạt tới lôi điện đạo vực tam trọng. Đây chính là đại đạo chi lực. Trần Phàm tâm tình lúc này cũng là rất vi diệu, đã cao hứng lại cảm thấy phức tạp. Không nghĩ tới chính mình lôi điện chi đạo, kẻ đến sau ở bên trên, vậy mà vượt qua địa hỏa thủy phong kiếm dẫn đầu đột phá đến đại đạo phương diện. Trên thực tế, địa hỏa nước do chính là tứ đại cơ sở nguyên tố, cũng là nguyên tố chi đạo bốn cái căn cơ, bản thân liền muốn so với bình thường nguyên tố đại đạo càng có thể lĩnh ngộ. Về phần kiếm đạo loại này vận dụng loại đại đạo, tu hành độ khó tự nhiên cao hơn. Tuy nói Trần Phàm dùng để tấn thăng trường sinh chính là kiếm đạo, cũng chỉ có kiếm đạo đột phá, thực lực của hắn mới có thể phát huy đến tối đại hóa. Nhưng là đối với cái này, lúc hắn giờ phút này mà nói, có thể đột phá đại đạo chính là một chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể bởi vậy tấn cấp trường sinh tam trọng. Tu vi đột phá liền có thể mang đến hắn các phương diện toàn diện tăng lên, lại là xa so với đơn thuần sức chiến đấu tăng lên càng trọng yếu hơn. Vốn còn muốn mượn nhờ lôi chú ma luyện, từ từ đột phá vô lượng tam trọng, xem ra ta là không có cơ hội kia thì nói, trước đột phá vô lượng tam trọng, lại đột phá trường sinh tam trọng, đối với hắn thần thức tăng lên, trợ giúp sẽ càng lớn. Nhưng là lúc này hắn lại là không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Lúc này hắn ứng đối lôi chú công kích cũng có chút cố hết sức. Có thể đột phá tự nhiên muốn trước tiên đột phá. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lại là quả quyết từ giới tử trong đá lấy ra không ít tu hành tài nguyên, từng cái nuốt vào. Nửa tháng sau, hắn mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tình quang lấp lóe. Trường sinh tam trọng làm bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo cấp độ nhất trọng. Trường sinh tam trọng thực lực tăng lên, lại là muốn vượt xa quá nhất trọng đột phá nhị trọng. Tu vi, thân thể tăng lên, đối với cái này lúc thời khắc này Trần Phàm tới nói đều có thể không đáng kể. Đối với hắn mấu chốt nhất, hay là thần thức cảnh giới đột phá. Chân linh cùng phân linh hạn mức cao nhất tăng lên. Không chỉ là chân linh cường đại, còn có tư duy tốc độ toàn diện tăng lên. Hắn treo máy hiệu suất, cũng là bị hắn hại cá nhân lĩnh ngộ cùng tư duy tốc độ ảnh hưởng, tự nhiên cũng có cực lớn kéo lên. Những này tiến bộ khiến cho Trần Phàm cũng là càng thêm có lực lượng, đối mặt còn lại lôi chú. Một bên khác, nhìn xem Trần Phàm tu vi đột phá, lôi bằng trong hai mắt cũng là phức tạp mà bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một vòng nôn nóng. Như vậy thời khắc mấu chốt, quyết định sinh tử đối thủ đột phá, đối với lôi bằng tới nói tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Làm sao trong lòng của hắn lại nôn nóng, cũng căn bản cái gì đều không làm được. Hai người đánh rằng có như cũ tại tiếp tục. Tại Trần Phàm đột phá 3 năm đằng sau, lôi bằng nên đón hắn thứ 39 lần lôi chú. Mà lần này lôi chú công kích chi khủng bố, lại là để nó cũng có chút tiếp nhận không đến. Lôi quang lấp lóe, lan tràn. Nó thân thể to lớn tại trống trải trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng. Toàn thân lôi quang quấy động. Tiếng oanh minh lại là duy trì gần 10 giây đồng hồ mới ngừng lại được. Lần này lôi chú qua đi, lôi bằng lại là toàn thân sủi lơ vô lực nằm xuống đất, ánh mắt như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm lôi thú pho tượng, chỉ là trong hai con người, một vòng tâm tình tuyệt vọng bắt đầu sinh sôi. Một bên khác, nhìn xem một màn này Trần Phàm, chỉ là thở dài. Lúc này Trần Phàm tại vừa đột phá, hạn mức cao nhất tăng lên không ít. Lại thông qua đến tiếp sau mấy lần lôi chú không khó. Mà nhìn lôi bằng lúc này trạng thái, 89 phần 10, là sống không qua lần tiếp theo lôi chú. Kéo dài mười mấy năm đánh giằng co, cũng là cuối cùng đã tới nên lúc kết thúc. Trần Phàm thở dài một tiếng, đứng dậy, chủ động hướng phía lôi bằng đi tới. Ngươi có cái gì tiếc nuối, thừa dịp hiện tại nói cho ta biết đi. Trần Phàm nhìn xem lôi bằng. Lôi bằng vừa mới đột phá trường sinh lục trọng không mấy năm, cho dù là tại cái này lôi thú miếu bên trong, còn muốn lôi chi đạo đột phá, lại là không thể nào. Đại đạo tăng lên quá khó khăn. Lôi bằng hai mắt hồ quang điện nhảy bọn, lan tràn lôi quang ở trên người hắn vần quanh, đại đạo đạo vận không ngừng lưu chuyển, hai mắt như lửa, tràn đầy không cam lòng, chỉ là cuối cùng chỉ còn lại có thở dài một tiếng, nếu như có thể mà nói, ta mời ngươi. Đem sau khi ta chết thân thể đưa về ta tộc đàn. Trần Phàm có chút nhíu mày, cũng không lập tức đáp ứng, lại là cũng chưa cự tuyệt. Chương 925, lôi bằng cái chết. Chương 925, lôi bằng cái chết. Trên thực tế, tại Trần Phàm mà nói, lôi bằng sau khi chết thi thể cũng là một cái giá trị cực cao bảo vật. Cho dù lôi bằng loại sinh vật này, tại Sơn Hải trên bảng xếp hạng cũng không tính quá cao, có thể khả năng đủ đột phá trường sinh lục trọng, bản thân giá trị liền không thể đánh giá. Càng không cần nói, nó chính là đồng dạng tu hành lôi chi đại đạo tồn tại. Lôi bằng sau khi chết, không khách khí nói, lôi bằng thi thể cũng đã thành Trần Phàm vật phẩm cá nhân. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là Trần Phàm không có khả năng đem đối với mình tới nói đều là chí bảo đồ vật, không công nhường ra đi. Trừ phi lôi bằng ở bên ngoài có cùng loại với lục nhĩ hầu bảo khố, bảo vật trong đó tài nguyên giá trị càng vượt qua thân thể của hắn. Lôi bằng tự nhiên cũng rõ ràng, Trần Phàm không có khả năng tự dưng đáp ứng thỉnh cầu của mình. Hắn nói ra, ta không có lục nhĩ hầu như vậy ở bên ngoài thiết trí có ngoài định mức bảo khố. nhưng là ta có thể đem ta tự thân lôi điện thần thông tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Trần Phàm nhíu mày, lại là cũng không lập tức đáp ứng. Ngươi lần thứ 40 lôi chủ đến, cũng không đến thời gian một năm, trong khoảng thời gian này quá ngắn, ngươi lại có thể truyền thụ cho ta bao nhiêu thần thông? Đến loại cấp độ thực lực này, thần thông đều là ẩn chứa đại đạo chi lực, muốn truyền thụ cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Trần Phàm học tập thần thông cùng bí pháp rất nhanh, nhưng là lôi bằng loại cấp bậc này cao thủ, muốn dốc túi truyền thụ, cũng tuyệt không phải không đến thời gian một năm liền có thể làm được. Lôi bằng hai mắt thăm thẳm, ta có thể bản thân chấm dứt, đem trí nhớ của ta lấy phương pháp đặc thù phong tồn, đến lúc đó, ngươi có thể tùy thời đọc qua trí nhớ của ta, tự nhiên cũng liền có thể được đến ta tất cả thần thông cùng pháp môn. Trần Phàm nghe được Lôi bằng lời nói, cũng hắn cũng là giật mình. Lôi chú công kích sẽ khiến cho chân linh tán loạn, ký ức, kinh lịch tự nhiên cũng sẽ cùng theo một lúc tán loạn. Mà Lôi bằng lựa chọn bản thân chấm dứt tự nhiên có thể bảo trụ ký ức. Trần Phàm nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Hai người định lập thiên đạo lời thề đằng sau. Lôi bằng cũng là vừa nhìn về phía Trần Phàm đạo, nhân loại, hy vọng dẫm lên chúng ta thi thể sống đến sau cùng ngươi, cuối cùng có thể có một ngày chân chính hiểu thông hoàn chỉnh lôi chi đại đạo. Nói đi nó hai mắt lấp lóe, một đạo lớn cỡ bàn tay như hư như ảo lôi điện tiểu điểu từ hắn thân thể to lớn phía trên trôi nổi mà ra, mà nó thân thể trước mắt trở nên cứng ngắc. Lôi điện tiểu điểu vỗ cánh bay đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm, đừng quên lời hứa của chúng ta. Lôi bằng thanh âm từ nhỏ trên thân chim vang lên. Trần Phàm cũng rõ ràng đây chính là lôi bằng chân linh. Hắn sát mặt phức tạp, ngươi không cần đợi thêm một chút sao? Khoảng cách lần tiếp theo lôi chú còn có không ít thời gian. Lôi bằng thanh âm vang lên lần nữa, sống tạm như thế mấy tháng, tại ta mà nói, không có ý nghĩa. Trần Phàm nghe vậy cũng là hít miệng nó. Trên thực tế không chỉ là Lôi bằng, 9 người bên trong, chết đi 7 người khác, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cực kỳ không cam lòng, nhưng là thời điểm chết, lại như cũng không có đặc biệt thất thố. Có thể đạt tới thực lực này cấp độ, liền xem như dị tộc, tâm cảnh cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Những người này có lẽ e ngại tử vong, nhưng là cũng sẽ không tại trước mặt tử vong mất đi tự thân khí độ. Mà mặc dù là đối thủ, Trần Phàm cũng là cảm thấy dị thường đáng tiếc. Không chỉ là Lôi bằng, còn bao gồm hai vị kia phong hầu, một vị phong vương, những này đều là tương lai đại kiếp hy vọng. A đương nhiên nếu là Trần Phàm, tương lai hiểu thông đại đạo, có thể thành tiểu tiên nhân hoặc là ma thần vương, như vậy hết thảy cũng đều là đáng giá. Lôi bằng nói đi, trên thân huyễn quang quấy động, chói mắt lôi điện từ trên thân nó lan tràn mà ra, chỉ bất quá lại là không thể thương tổn đến Trần Phàm nửa điểm. Lóa mắt lôi quang qua đi, cái kia lôi điện tiểu điểu cánh lại là lại không vô, phản phất hóa thành một cái con rối bình thường từ không trung rơi xuống. Trần Phàm tiến lên, đưa tay tiếp được cái này một cái giống như con rối bình thường lôi điện tiểu điểu. Lần nữa thở dài, mà nương theo lấy lôi bằng bản thân hiểu rõ, cái kia to lớn lôi thú pho tượng trước, huỳnh quang lấp lóe, trước đó cái kia như hư như ảo bóng người xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi, thí luyện giả, có thể thành công sống đến cuối cùng, mang ý nghĩa ngươi có thể mở ra cuối cùng theo trình tự thí luyện. Lấy ngươi chân linh cường độ, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy lần thứ 49 lôi chú công kích, liền có thể thông qua cuối cùng theo trình tự, thành công kế thừa lôi thú truyền thừa. Thanh âm nhàn nhạt tại trống trải bên trong đại sảnh mở miệng. Trần Phàm sắc mặt cũng là hoàn toàn méo mó đứng lên. Nói đùa cái gì? Đáng tiếc Trần Phàm chất vấn, cũng không đợi đến bất luận cái gì hồi phục. Cái kia đạo như hư như ảo bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Trần Phàm độc tự một người lặng im đợi tại trống trải bên trong đại sảnh. Trần Phàm khóe miệng co giật, nếu để cho hắn kháng trụ thứ 39 vòng lôi chú công kích, hắn còn có nhất định lòng tin có thể làm đến, thứ 49 vòng lại là có chút khoa trương. Phải biết, ngay cả lôi bằng loại này trường sinh lục trọng lôi hệ thần thú, đều là tại thứ 39 vòng lôi chú công kích đằng sau lựa chọn từ bỏ. Dù cho có treo máy của vị, Trần Phàm cũng không dám nói tương lai mình đến thứ 39 vòng lôi chú lúc, lôi pháp tiến độ còn có thể theo kịp. Chớ nói chi là thứ 49 vòng. Hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là, cái này cuối cùng theo trình tự khảo hạch, là căn cứ cá nhân hắn thực lực mà tính. Nói cách khác, chính là bởi vì thực lực của hắn yếu, cho nên mới chỉ cần thông qua thứ 49 vòng lôi chú công kích là đủ rồi. Nếu như là lôi bằng sống đến cuối cùng, hoặc là những người khác sống đến sau cùng nói. Trần Phàm lắc đầu, khuôn mặt dị thường dữ tợn, như vậy xem ra, 9 người sống một cái căn bản cũng không có ý nghĩa à, coi như sống đến cuối cùng, kết quả là vẫn là phải chết. Khảo hạch này độ khó quá cao. Cười khổ một tiếng, Trần Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, chỉ có thể nói, không hổ là trung cực tồn tại truyền thừa khảo hạch đa. Mặc dù lôi miếu cũng không phải là thượng cổ lôi thú thành lập, nhưng là truyền thừa lại đích thật là thượng cổ lôi thú truyền thừa. Trung cực tồn tại vị cách quá cao, muốn hoàn chỉnh kế thừa loại tồn tại này y bát, yêu cầu tự nhiên cũng sẽ rất cao. Thế nhưng là, ta nên làm cái gì? Trần Phàm đưa tay nhấn hướng mình huyệt thái dương, nhẹ nhàng bao động, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Ta vừa mới đột phá trường sinh tam trọng, trong thời gian ngắn, tu vi của ta không có khả năng lại có cái gì đột phá quá lớn. Ta muốn thông qua thứ 49 vòng lôi chú, muốn dựa vào càng nhiều vẫn là của ta lôi pháp cùng ta đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ. Trên thực tế, nếu là ở ngoại giới, lôi chi đại đạo tăng lên, đồng dạng sẽ không đơn giản. Thế nhưng là giờ này khắc này, Trần Phàm chẳng những có trước mặt lôi thú pho tượng có thể lĩnh ngộ lôi pháp, mà lại trong tay hắn cũng còn có lôi bằng sau khi chết bản thân hiểu rõ lưu lại phong tồn ký ức. Mặc dù lôi bằng lĩnh ngộ không có khả năng trực tiếp chuyển đổi thành Trần Phàm tự thân lĩnh ngộ, nhưng là nó lực lượng thần hồn cùng các loại lôi điện thần thông kinh nghiệm cũng là có thể là Trần Phàm sử dụng. Hắn nhìn xem trước mặt giống như con rối bình thường nho nhỏ lôi điểu, lại là quả quyết nhếch môi, đem chim nhỏ này một ngụm nuốt xuống. Kinh khủng thần hồn đương theo lấy đại lượng phân tạp ký ức mãnh liệt tiến vào Trần Phàm trong thức hải. Lôi bằng dù sao cũng là trường sinh lục trọng cao thủ, tinh thuần như thế lực lượng thần hồn, Trần Phàm bốn cái phân linh cũng là căn bản là không có cách gánh chịu khủng bố như thế lực lượng thần hồn. Nhưng hắn còn có tinh thần ấn. Hắn đem tự thân phân linh không cách nào gánh chịu đại lượng lực lượng thần hồn phong cấm tại tinh thần ấn bên trong. Sau đó lúc này mới từ từ hấp thu lôi bằng ký ức. Lôi bằng niên kỷ so Trần Phàm tưởng tượng nhỏ hơn. Kỳ đồng dạng cũng là ngay sau đó kỷ nguyên sinh linh. Từ nó ký ức biểu hiện, nó bất quá chỉ có mấy ngàn năm thọ nguyên, mặc dù không thể so với thánh đường danh sách thứ nhất đám kia thiên tài, nhưng là cũng được xưng tụng cực kỳ ưu tú thiên tài. Mà chỉ là mấy ngàn năm ký ức, đối với cái này thời gian sinh tam trọng, có vô lượng tam trọng thần thức cảnh giới Trần Phàm tới nói, nhưng cũng không tính quá mức phức tạp. Một chút vụn vặt mà không có ý nghĩa ký ức, Trần Phàm trực tiếp nhảy qua, hắn chủ yếu chú ý hay là lôi bằng qua lại lĩnh ngộ lôi chi đạo kinh lịch, cùng nó trong trí nhớ một chút lôi điện thần thông. Trừ bỏ lôi bằng một chút bản mệnh thần thông bên ngoài, mặt khác thần thông, Trần Phàm cũng có thể tu hành. Rất nhanh hắn liền đem nó người trong trí nhớ, tất cả cùng lôi chi đạo có liên quan thần thông, bí pháp hoàn toàn hấp thu. Mà có lôi bằng đại lượng ký ức hình ảnh làm tham khảo, Trần Phàm giải tỏa những bí pháp này, cũng có thể rất nhanh xúc động, tiến độ dâng lên. Trong đó lại là cũng bao quát lôi bằng ngày tại tu hành lôi pháp. Chương 926, áp lực cùng sinh lộ chương 926, áp lực cùng sinh lộ dù cho Trần Phàm có treo máy cột vị phụ trợ, tại lôi pháp trên tu hành, cùng lôi bằng cũng là có không nhỏ chênh lệch. Giờ này khắc này, dù cho đột phá trường sinh tam trọng sau, Trần Phàm treo máy tiến độ cùng tu hành hiệu suất tăng lên không ít, nhưng là Trần Phàm cũng bất quá vừa mới từ tầng thứ 31 khó khăn lắm đột phá đến tầng thứ 33. Lôi bằng lại là đã đem lôi pháp tu hành đến tầng thứ 36. Mặc dù nhìn chênh lệch không lớn, chỉ có 3 tầng, nhưng là lôi pháp số tầng càng cao, tu hành độ khó cũng càng cao, cái này 3 tầng chênh lệch lại là nếu không thiếu thời gian mới có thể đền bù. Cho dù là đột phá lôi chi đại đạo cấp độ Trần Phàm, lúc này lĩnh hội tốc độ, mỗi một tầng cũng tối thiểu muốn thời gian hơn 1 năm mới có thể viên mãn. Lôi bằng tầng thứ 36 lôi pháp cũng bất quá miễn cưỡng ngăn trở thứ 39 lần lôi chú. Ta bất quá là vô lượng tam trọng thần hồn, coi như viễn siêu cùng giai, cũng bất quá miễn cưỡng có thể so sánh vô lượng tứ trọng, ta chân linh năng lực chống cự xa so với bất quá lôi bằng nói cách khác, ta muốn ngăn trở thứ 39 lần lôi chú, đến lúc đó, lôi pháp số tầng lại là muốn so lôi bằng tầng 36 cao bao nhiêu mấy tầng mới được. Lôi pháp về sau tăng lên quá khó khăn. Mình lúc này có thể chỉ kém lôi bằng 3 tầng, chính là chiếm cảnh giới, tu vi liên tục đột phá tiện nghi, đã rất hiếm thấy. Bất quá ta cũng không cần áp lực quá lớn. Càng về sau lôi chú hạ xuống càng chậm, hiện tại hầu như đều muốn gần 1 năm mới có thể giáng lâm một lần lôi chú, ta tối thiểu còn có thời gian 10 năm mà lúc này giờ phút này, hấp thu lôi bằng đại lượng ký ức, Trần Phàm lôi pháp tự nhiên cũng là có thể có được rất nhiều xúc động cùng lĩnh ngộ. Treo máy cột vị cũng là không ngừng nhảy lên. Ta cái này 3 tầng tu hành hiệu suất hẳn là có thể tăng lên không ít Trần Phàm tinh thần chấn động. Mặc dù chỉ là 3 tầng, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng cũng tương đương mấu chốt. Hắn lắc đầu, lại không suy nghĩ nhiều mà khác, bắt đầu đắm chìm thức tiếp tục tham ngộ lôi pháp. Có lôi bằng ký ức trợ lực, Trần Phàm còn lại 3 tầng lĩnh hội cùng tốc độ tăng lên lại là cực nhanh. Hắn lại là chỉ phí đi 2 năm ra mặt, liền đạt đến tầng thứ 36. Hắn tính toán một chút, dựa theo sớm định ra tiến độ cùng treo máy hiệu suất, hắn tối thiểu muốn 5 năm trở lên mới có thể đột phá đến tầng thứ 36. Tăng lên gần nửa hiệu suất, đã rất khoa trương dù cho đối với cái này lúc Trần Phàm, 3 năm này thời gian tiết kiệm cũng là tương đương mấu chốt. Mà lúc này giờ phút này, đạt tới lôi pháp tầng thứ 36 Trần Phàm, cũng bất quá mới đã trải qua thứ 31 lần lôi chú công kích. Hắn thứ 30, thứ 31 lần gặp lôi chú lúc công kích, lại là so thứ 29 lần lúc ứng đối muốn nhẹ nhõm không ít. Mà theo cái này 2 lần lôi chú, hắn cưỡng ép hấp thu lôi bằng lực lượng thần hồn cường hóa thân thức, cũng là bởi vì này vững chắc không ít. Chỉ bất quá đáng tiếc, lôi bằng lôi pháp cũng liền tu hành đến tầng thứ 36, đằng sau, Trần Phàm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có lôi bằng ký ức trợ lực, Trần Phàm lôi pháp trên tu hành hiệu suất tự nhiên là giảm xuống không ít. Hắn hao tốn 2 năm mới đột phá thứ 37 tầng lôi pháp. Trong 2 năm, hắn lại đã trải qua 2 lần lôi chú ra thân. Bất quá theo thời gian đi qua, hắn đại diễn thần quyết lại là đột phá đệ lục trọng, có thể ngưng luyện ra đạo thứ 6 phân linh, đã có thể chia sẻ lôi chú áp lực, cũng có thể gia tốc tự thân linh ngộ. Chỉ bất quá điểm ấy tăng lên, lại là tương đương có hạn. Lại là 5 năm trôi qua, Trần Phàm cũng là thông qua được thứ 38 lần lôi chú, lần tiếp theo, liền muốn đối mặt thứ 39 vòng lôi chú, tầng này là trời. Mà lúc này hắn lôi pháp cũng bất quá như cũ ở vào tầng thứ 38, khoảng cách đột phá tầng 39 đều kém một chút. Lôi chú số lần đã đuổi kịp lôi pháp số tầng. Đợi đến thứ 39 vòng lôi chú đến thời điểm, ta cũng đã đạt tới tầng thứ 39 lôi pháp, tại tinh thần điện gia chỉ tình huống dưới, ta mạnh vượt qua thứ 39 vòng lôi chú hẳn là không vấn đề gì, nhưng vấn đề là phía sau nên làm cái gì? Mục tiêu của mình là thông qua lần thứ 49 lôi chú, mà bây giờ đã đạt tới cực hạn chính mình, cũng bất quá miễn cưỡng thông qua thứ 39 vòng lôi chú. Càng về sau, chính mình lôi pháp cùng lôi chú chênh lệch càng lớn, chính mình càng không có khả năng chống đỡ được. Trần Phàm cũng là cảm thấy thiên đại áp lực. Dựa theo hắn tình huống dưới mắt, lại là không thể nào thời gian ngắn lại có quá lớn đột phá. Treo máy hiệu suất nhiều nhất có thể có bước nhỏ dâng lên, nhưng cũng là không cách nào ảnh hưởng đến đại cục. Lấy hắn tiến độ, nhiều nhất có thể tại 39 vòng lôi chú sau, lại nhiều sông cái 3-4 tầng, thậm chí đều không có khả năng đạt tới tầng thứ 48 tầng, chớ nói chi là cuối cùng tầng thứ 49. Đây chính là cực hạn của ta. Ai Trần Phàm tâm có không cam lòng, tuy nhiên lại không biết sau đó nên như thế nào. Liền mấy năm này thời gian, hắn lôi điện đại đạo cũng rất khó lại có bao lớn tăng lên, khoảng cách trường sinh tứ trọng đều xa không thể chạm. Ngược lại là đã nhiều năm như vậy, hắn thừa dịp treo máy cột vị chống chỗ, đã treo máy thành không ít kiếm thuật thần thông, tự thân kiếm đạo khoảng cách lĩnh ngộ đại đạo càng ngày càng gần. Vấn đề là, cho dù hắn kiếm đạo hoàn thành đại đạo nhập môn, thực lực tăng nhiều, nhưng là tu vi của hắn đã sớm tiến giai, lại là không cách nào trợ giúp hắn chân linh lần nữa cường hóa. Đối với hiện tại ta mà nói, ta thực lực bản thân coi như cường hóa lại nhiều, cũng vô pháp trợ giúp ta chống cự càng nhiều tầng lôi chú. Trên mặt hắn cũng là hiện lên một vòng mờ mịt cùng luống cuống. Không có bất kỳ cái gì biện pháp, đến cùng nên làm cái gì? Nếu là chết đi, dù cho treo máy cột thế năng đủ chuyển rời đến bên ngoài phân linh thân bên trên, đối với hắn mà nói, cũng là tương đối lớn tổn thất. Chớ nói chi là, hắn không cách nào xác nhận chính mình treo máy cột vị là thật không nữa có thể chuyển gì. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt có chút lấp lóe, trong mắt lại là đột nhiên có một đạo phong mang sáng lên. Sau đó hắn lật tay một cái, lấy ra một chiếc gương. Kính này chính là che đậy nhật kính. Nếu chính ta đã tìm không thấy đáp án, vậy liền hỏi một chút thượng tiên, ta đường sống đến tận cùng ở nơi nào? Trần Phạm biết mình mệnh chi tử thân phận, đến thế giới ý chí ưu ái, có lẽ thiên đạo có thể nói với chính mình đáp án. Hắn chuyên môn đem che đậy nhật kính lưu tại bản tôn trên thân, chính là vì ứng đối một chút đặc biệt tình huống. Mà dưới mắt, tự nhiên là đến cần dựa vào che đậy nhật kính thời điểm. Giờ này khắc này tu vi của hắn cùng thần thức lại đột phá tiếp, đối với che đậy nhật kính vận dụng tự nhiên cũng là có thể nâng cao một bước. Chẳng qua là khi bố trí tốt nghi thức, thôi động che đậy nhật kính đằng sau, thiên đạo ý chí lại là không có lần nữa trực tiếp giáng lâm. Trần Phàm chỗ thôi diễn đến đáp án chính là che đậy nhật kính bản thân. Khoe miệng của hắn run rẩy, ý là cần càng nhiều tế phẩm cùng vật liệu mới có thể có đến đáp án. Trần Phàm rất nhanh lắc đầu, không đối, nếu là lời như vậy, thôi diễn kết quả không phải là dạng này. Hắn cầm trước mặt che đậy nhật kính, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ sau khi xem, rất nhanh hai mắt sáng lên. Trần Phàm giờ này khắc này, lại là nghĩ đến lúc trước, chính mình vì thôi diễn thiên thư tàn tiến, lại là tìm được băng cực thánh hoàng trên đầu, ý thức của mình bị đối phương phát hiện, một thân có thể là cảm thấy thú vị, chủ động đưa cho Trần Phàm hai phần thiên thư tàn trang. Tiên nhân cấp đến được cao thủ, chỉ là nhắc lên kỳ nhân danh tự, nó đều có thể có cảm ứng. Hắn hai mắt lấp lóe, lại là nhíu mày, lần nữa lấy ra che đậy nhật kính. Nếu như ta ở chỗ này thôi diễn tiên nhân cao thủ nói, hẳn là cũng có khả năng bị bọn hắn cảm giác được nơi này, mặc dù dính đến lôi thú truyền thừa, nhưng là hắn không phải là lôi thú lưu lại, mà là lôi tộc cao thủ vì kéo dài lôi thú truyền thừa mà lưu lại. Cũng hẳn là không cách nào ngăn cách tiên nhân cao thủ cảm ứng. Dù sao Trần Phàm bản thân đều có thể cảm ứng được ngoại giới phân linh chết sống tình huống. Hắn ngẩng đầu lên, hô to một tiếng, huyết thần tiền bối. Không có cái gì phát sinh. Hắn lại kêu một tiếng, Bắc Minh tiền bối, băng cực thánh hoàng tiền bối. Đáng tiếc không có cái gì phát sinh, chỉ là kêu gọi lời nói, cường độ không đủ sao? Trần Phàm vi nheo mắt lại, đã như vậy, vậy liền tăng lớn cường độ đi. Hắn lại là lần nữa xuất ra không ít vật liệu, bắt đầu bố trí thôi diễn nghi thức. Hắn lại là bố trí tự thân, ngay sau đó có thể bố trí cao nhất quy cách nghi thức, cũng là lấy ra chính mình có thể xuất ra cao nhất quy cách tế phẩm. Chẳng qua là khi cuối cùng muốn khởi động thôi diễn nghi thức thời điểm, hắn lại là chần chờ. Nên thôi diễn vị nào tiên nhân cao thủ, có thể giải quyết mình bây giờ gặp phải vấn đề. Chương 927, Lôi Điện Chi Nhãn. Chương 927, Lôi Điện Chi Nhãn cùng Trần Phàm có liên quan mấy vị tiên nhân cấp số cao thủ. Hắn ở chung lâu nhất, quen thuộc nhất nhưng thật ra là Bắc Minh. Dù sao hai người cùng một chỗ tại thời gian bí cảnh luyện trăm năm kiếm. Vấn đề là, đây là Trần Phàm đơn phương quan hệ tốt nhất. Phía Bắc Minh cấp độ kia kỳ quái tính cách, coi như Trần Phàm là hắn chân truyền đồ đệ, hắn cảm ứng được Trần Phàm ngay tại thôi diễn chính mình, cũng chưa chắc sẽ cho Trần Phàm cái gì đáp lại. Từ mấy người tính cách đến xem, ngược lại là thôi diễn băng cực thánh hoàng, hắn phản ứng ta khả năng lớn nhất. Nhưng vấn đề là, ta nên như thế nào truyền lại ý nghĩ của ta, hướng hắn cầu trợ đâu? Hắn thôi diễn băng cực thánh hoàng, hoàn toàn chính xác có thể có được băng cực thánh hoàng cảm ứng, nhưng vấn đề là, Trần Phàm chỉ có thể thôi diễn, lại là không cách nào truyền lại ý thức của mình cùng ý nghĩ. Chỉ dựa vào thôi diễn, nên như thế nào truyền lại đối mặt mình khốn cục tin tức đâu? Trần Phàm bắt hết óc, lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án. Mà trên thực tế, dù cho mình có thể truyền lại tin tức này, băng cực thánh hoàng lại nên như thế nào đến giúp chính mình? Băng cực thánh hoàng đối với mình tốt ý, tại Trần Phàm xem ra, chẳng qua là cảm thấy thú vị, tiện tay vì đó thôi. Nó thật đối với mình coi trọng cỡ nào sao? Cũng là chưa hẳn. Trần Phàm lần nữa rơi vào trầm tư cùng xoắn xuýt bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt to lớn lôi thú pho tượng, trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt lại là dần dần trở nên cực nóng. Ai nói ta nhất định phải thôi diễn băng cực thánh hoàng bọn hắn ba vị? Có lẽ ta có lựa chọn tốt hơn. Theo mỏng lãng gió nói tới, thượng cổ lôi thú chính là tiền nhiệm lôi điểm cuối cực. Thượng cổ lôi thú sau khi tử vong, tại thiên đạo ý chí tận lực lựa chọn bên dưới, xuất hiện mới lôi điểm cuối cực, người này còn là một vị nhân tộc. Ta hoàn toàn có thể thôi diễn vị này lôi điểm cuối cực a. Trần Phàm căn bản không cần cùng vị này giao lưu. Lấy vị tồn tại kia vị cách cùng cường đại, chính mình chỉ là thôi diễn, dù là chỉ là phát giác được kỳ nhân không quan trọng khí tức, đối với mình tới nói đều có thể trở thành phá cục mấu chốt. Trung cực tồn tại lôi quang sẽ khủng bố cỡ nào, chính mình phàm là chỉ là nhìn thấy, cảm ứng được dù là một phân một hào, đối với mình lôi chi đại đạo tăng lên, đều có thể sẽ có khó có thể tưởng tượng to lớn xúc động. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là căn cứ vào Trần Phàm bản nhân suy đoán. Phải chăng có thể cảm ứng được đằng sau, chính mình sẽ gặp được cái gì, đây hết thảy Trần Phàm đều là không cách nào xác định. Thậm chí nếu là vị tồn tại kia bởi vì chính mình bất kính, một đạo ý thức giáng lâm đem chính mình diệt, cũng đều là có khả năng. Bất quá thiên đạo ý chí nói cho ta biết, ta đường sống tại che đậy nhật kính bên trên. Tổng hợp cân nhắc, ta cũng chỉ có thôi diễn như thế một vị tồn tại, có khả năng trợ giúp ta thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, khả năng đủ trở thành trung cực, hơn phân nửa cũng là bởi vì thiên đạo ý chí lọt mắt xanh, mà ta là mệnh chi tử nó coi như không nể mặt ta, hẳn là cũng sẽ cho thiên đạo mặt mũi. Hắn hai mắt lấp lóe, suy nghĩ quay cuồng, lại là cũng không cho là chính mình sẽ bị trực tiếp diện. Đương nhiên, hết thảy cũng đều chỉ là Trần Phàm cá nhân phỏng đoán. Che đậy nhật tính tuy mạnh, nhưng là không có khả năng giống như là Bạch đại nhân như thế, có thể cùng Trần Phàm đối thoại, nói cho Trần Phàm lựa chọn tốt nhất. Che đậy nhật tính là có hạn chế, tại thôi diễn kết quả mơ hồ không rõ điều kiện tiên quyết, Trần Phàm cũng chỉ muốn chính mình liên tưởng đến càng thêm đáp án chuẩn xác. Tại không có lựa chọn tốt hơn bên dưới, có lẽ ta cũng chỉ có làm như vậy kết quả xấu nhất, đơn giản là mình bị một đạo lôi quang hủy diệt. Mà trên thực tế, nếu là mình không đạt được thượng cổ lôi thú truyền thừa tiêu chuẩn, lôi chú cũng sẽ đem chính mình hủy diệt. Thôi diễn mặt khác tồn tại, có lẽ có thể bị bọn hắn cảm ứng được, nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn rõ cũng giải quyết Trần Phàm lúc này khốn cảnh. Chính mình cũng không có khác thích hợp hơn lựa chọn. Hắn hai mắt kiên định, trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ bất quá Trần Phàm lại là cũng không sốt ruột lập tức liền thôi diễn như thế một vị tồn tại, mà là như cũng lặng lặng khổ tu, lĩnh hội lôi pháp. Ta lôi pháp số tầng càng cao, đối với lôi điện năng lực chống cự cũng càng mạnh, nếu là ta thật chọc phải vị tồn tại kia, liền cần đối với lôi điện càng mạnh năng lực chống cự. Đã như vậy, vậy thì chờ ta đạt tới tự thân lôi pháp cực hạn thời điểm, lại tiến hành thôi diễn đi. Mặc dù mình càng sớm đạt được tiến bộ càng tốt, nhưng nếu là chính mình đối với lôi điện sức chống cự không đủ, trực tiếp bởi vì thôi diễn vị tồn tại kia chết mất, mới càng có thể tiếp. Hắn tiếp tục quan sát lôi thú pho tượng, lĩnh hội lôi pháp. Sau 3 tháng, hắn lôi pháp đột phá đến tầng thứ 39. Lại 5 tháng sau, hắn nên đón thứ 39 vòng lôi chú. Mà cho dù đã sớm chuẩn bị, đồng thời dựa vào tinh thần ấn đem thần thức tăng phúc đến cực hạn, lần này lôi chú công kích, như cũng để hắn tương đương thống khổ. Chân linh cùng phân linh cũng là bị không nhỏ tổn thương. Cũng may, trong tay hắn vẫn có không ít thuần hồn đan. Mặt khác, hắn tinh thần ấn bên trong như cũng phong tồn lôi bằng đại lượng vô chủ lực lượng thần hồn, lại là cũng có thể trợ giúp Trần Phàm khôi phục. Mặc dù với hắn mà nói, trực tiếp hấp thu người khác lực lượng thần hồn cảnh giới sẽ cực không ổn định, chỉ bất quá loại thời điểm này, Trần Phàm lại là cũng không lo được bắt bẻ. Mà đằng sau, chớp mắt lại là mấy năm trôi qua. Tại Trần Phàm chịu đựng thứ 44 lần lôi chú, hắn chân linh kèm chút trực tiếp diệt vong đằng sau, Trần Phàm cũng là minh bạch, cực hạn của mình đã đến. Lúc này hắn lôi pháp, khó khăn lắm đạt đến tầng thứ 43, lần sau lôi chú trước, cũng là không có khả năng đột phá. Hắn luẩn hồn đan lại là đã dùng hết, trong tay lại là không dư thừa quá nhiều khôi phục thần hồn đang dược, lại là chỉ có để dược vương đem chính mình trong dược điện, cơ hồ tất cả khôi phục thần hồn dược liệu trực tiếp đem ra. Trong lâu như vậy dược liệu, tự nhiên muốn dùng đến mấu chốt địa phương. Chỉ bất quá đáng tiếc, lấy Trần Phàm bây giờ thần hồn cảnh giới, hắn nguồn thuốc bên trong dược liệu đẳng cấp, với hắn mà nói, lại là có chút hơi thấp. Đem tất cả tương quan dược thảo một mạch ăn xong, tăng thêm tinh thần ấn bên trong lôi bằng lực lượng thần hồn, hắn lại là thật vất vả lần nữa khôi phục đỉnh phong. Mà đằng sau hắn ngồi xuống điều tức, lại là chuẩn bị nửa năm, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mới rốt cục bắt đầu tiếp tục thôi diễn bị kia lôi điểm cuối cực. So với mấy năm trước, ta lôi pháp số tầng lại đề cao một chút, tự thân đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ tăng cường, đối với lôi điện chống cự năng lực cũng càng mạnh, đương nhiên tôi động che đậy nhận kính trước, hắn lại là trước tôi động tinh thần ấn, đem tự thân thần thức tăng phúc đến cực hạn. Đồng thời cũng là triệu hồi ra bạch hoàng giáp, đem phòng ngự điệp ra đến tầng cao nhất. Sau đó hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu, cầm lên che đậy nhật kính, bắt đầu thôi diễn. Che đậy nhật kính bên trên linh quang mờ mịt, trong chốc lát, Trần Phàm chỗ bố trí tế phẩm đều là đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Trần Phàm ý thức mơ hồ biến hóa, lại là phản phất lần nữa tiến nhập trước đó thôi diễn thiên thư lúc trạng thái đặc thù. Tầm mắt của hắn xoay tròn, kéo du ơi, không ngừng biến hóa. Chớp mắt lại là tiến nhập cái nào đó dị độ không gian. Quanh quần lôi quang màu tím lan tràn tại không giới hạn rộng lớn thế giới. Mãnh liệt lôi quang ở giữa, hòa hợp đại lượng đại đạo đạo vận, chỉ là quan sát bức tràng cảnh này, liền dẫn cho Trần Phàm tương đương to lớn lĩnh ngộ cùng xúc động. Mà cũng liền tại lúc này, giang giác, một viên nhìn to lớn lôi quang chi nhãn đột nhiên ở trong hư không tràn ra, vắt ngang ở hư không, nương theo lấy vô số lôi điện quang hổ. Con mắt kia nhìn về hướng Trần Phàm. Hoa, chỉ là bị nhìn thấy một chút, Trần Phàm cũng cảm giác đại náo vang một tiếng. Thức hải oanh minh chưa phát giác, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Ý thức của hắn trong nháy mắt rơi nhanh, hết thảy trước mặt phiêu hốt biến hóa, thị giác trong nháy mắt kéo xa, biến mất. Hoa. Hắn bỗng nhiên mở ra mắt, thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất. Toàn thân tê dại, không cách nào tự điều khiển. Hắn hiện tại cả ngón tay đầu đều không động được một chút, toàn thân đau nhức kịch liệt không ngừng lan tràn. Mà cùng lúc đó, tại trong tầm mắt của hắn, thế giới phảng phất bị kín một tầng điện quang màu tím. Vừa rồi hắn nhìn thấy lôi quang kia chi nhãn, lại là phảng phất tư tưởng dấu chạm nổi in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Đương nhiên không cần phải nói, giờ này khắc này trước mắt hắn cũng là có từng đạo tự phù lấp lóe nhảy lên. Bị nhìn một chút, Trần Phàm lại là từ trong đó lĩnh ngộ ra một thức đặc thù thần thông. Không chỉ là lĩnh ngộ ra một cái thần thông, hắn tất cả giải tỏa cùng lôi điện chi đạo có liên quan thần thông bí pháp, cùng cá nhân hắn lôi chi đại đạo, lôi pháp đều có tiếp xúc động, tiến độ nhảy vọt. Mặc dù mình chỉ là bị nhìn thoáng qua, nhưng là mình lại không chỉ là ý chí chịu ảnh hưởng, liền thân thể cũng là đồng dạng bị không nhỏ tác động đến. Lôi điện chi nhãn này lực lượng, lại là bạch hoàng giáp đều không thể đưa đến cái gì phòng ngự hiệu quả. Bất quá, trọng yếu là hắn còn sống, cái này đủ. Chương 928, rời đi cùng đi săn. Chương 928, rời đi cùng đi săn. Trần Phàm toàn thân đau nhức kịch liệt, run rẩy không chỉ là bởi vì thôi diễn bị tồn tại kia, bị cái kia lôi điện chi nhãn nhìn một chút. Bạch hoàng giáp như là không có tác dụng, một chút tác dụng đều không có đưa đến. Bạch hoàng giáp coi như hoàn hảo, cũng bất quá là một cái cựu tinh đạo khí, ứng đối ma thần vương công kích hiệu quả đều sẽ giảm mất đi nhiều, chớ nói chi là cao hơn trùng cực, đây là lực lượng cấp độ chênh lệch. Coi như Trần Phàm có lại nhiều nguyên tinh trèo chống bạch hoàng giáp tiêu hao, cũng là không có gì đại dụng. Hắn thôi động nguyên châu lực lượng, đại lượng nguyên khí không ngừng tràn vào trong thân thể, thật lâu, Trần Phàm mới khôi phục đối với thân thể chi giác. Trần Phàm đứng dậy, hai mắt lóe ra hưng phấn cùng sắc bén hào quang. Hắn đạt tới 43 tầng lôi pháp, tiến độ liên tục tăng lên, vậy mà đột phá đến tầng thứ 14 cấp độ, mà lại treo máy hiệu suất cũng là tăng lên không ít. Càng mấu chốt chính là, giờ này khắc này hắn, trong đầu như cũng không tính lóe ra cái tia lôi điện chi nhãn hình ảnh, liền như là lúc trước Dương Lưu tại Thất Hải chính mình chỗ sâu hồng mông kiếm tràng cảnh bình thường, có thể giúp Trần Phàm thời gian dài lĩnh ngộ cùng tăng lên. Đương nhiên lôi điện chi nhãn này mang cho hắn không chỉ là chỗ tốt, còn có tiếp tục tính tổn thương, nhưng là đối với cái này lúc Trần Phàm mà nói, bảo trụ bản tôn tính mệnh cơ hội, lại là xa so với điểm ấy tổn thương trọng yếu. Mà hắn các loại lôi hệ bí pháp cùng thần thông tăng lên, cũng tương tự sẽ mang lại cho hắn càng sâu lôi chi đại đạo cùng lôi pháp lĩnh ngộ. Không biết lôi điện chi nhãn này có thể tiếp tục bao lâu, Trần Phàm cũng là không dám lãng phí thời gian, lúc này quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía lôi thú pho tượng. A, mà lần nữa nhìn về phía pho tượng kia, Trần Phàm lại là đối pho tượng kia có hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ cùng cảm giác. Rất kỳ diệu. Trước đó hắn mỗi lần lôi pháp đạt tới tầng thứ mới, lại nhìn lôi thú pho tượng, mới có thể lĩnh ngộ ra tầng thứ cao hơn lôi pháp. Hắn lĩnh ngộ là từng tầng tiến dần lên. Mà bây giờ, hắn lại là có thể nhìn thấy lôi thú trên pho tượng cấp độ càng sâu lôi pháp cùng lôi điện chi đạo. Đương nhiên, quá cao tầng lần lôi pháp hắn là xem không hiểu, thế nhưng là với hắn mà nói, hắn cũng không cần thấy quá hiểu. Đơn thuần chỉ là tầng thứ cao hơn lôi chi đại đạo thể hiện, đối với Trần Phàm tới nói chính là tương đương cơ hội khó được cùng thể nghiệm. Thể nghiệm trung cực cấp độ lôi quang, dù cho chỉ là bị nhìn thoáng qua, cũng không biết ta lúc này lôi pháp bao nhiêu, mạnh như thác đổ, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Không cần phải nói, hắn đối với lôi chi đại đạo cùng lôi pháp lĩnh ngộ cùng tăng lên cũng đang không ngừng kéo lên. Lúc như dòng nước, một năm sau, Trần Phàm lôi pháp tại một năm này liên tục nhảy 3 tầng, đạt đến tầng thứ 46. Mà đạt tới tầng thứ 46 lôi pháp Trần Phàm, tự nhiên là coi như thoải mái mà thông qua được thứ 45 vòng lôi chú. Một năm rưỡi đi qua, Trần Phàm lôi pháp đột phá đến tầng thứ 48 tầng, dùng để đối mặt thứ 46 vòng lôi chú, lại là càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trong đầu hắn cái kia lôi điện chi nhãn hình ảnh lại là không ngừng biến mất, cá nhân hắn linh ngộ, chu vi là chậm lại. Nhưng mà, qua lại đã tăng lên treo máy hiệu suất, lại sẽ không vì vậy mà hạ xuống. Dù cho linh ngộ tốc độ giảm mất đi nhiều, Trần Phàm hay là tại 3 năm sau tầng thứ 48 vòng lôi chú đến trước, đột phá tầng thứ 49 lôi pháp. Mà trên thực tế, dù cho đằng sau thời gian, hắn không tiến thêm tốc nào nữa, hắn đối tự thân ngăn cản được vòng tiếp theo lần lôi chú, cũng không nhỏ lòng tin. Kết quả sau cùng, cũng đúng như Trần Phàm sở liệu. 2 năm đằng sau, khi Trần Phàm lấy tầng 50 lôi pháp, tại tăng phúc thần thức tình huống dưới, coi như nhẹ nhõm bù đắp được ngăn trở thứ 49 vòng uy lực đại tăng lôi chú. Cuối cùng thí luyện cuối cùng kết thúc. Nương theo lấy Trần Phàm thành công thông qua thứ 49 vòng lôi chú. To như vậy quảng trường trống trải phía trên, cái kia từng cái pho tượng nhỏ bên trên cái kia bất quy tắc tinh khối phi tốc biến hình, lam tử sắc ánh sáng lấp loé khuấy động, sau đó tán loạn ra. Mà thấy cảnh này, Trần Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ý vị này, chính mình không cần tiếp tục lo lắng vòng tiếp theo lôi chú thế công. Đồng thời, cái kia to lớn vô cùng lôi thú pho tượng cũng là chớp mắt hóa thành vô số điểm sáng, sau đó một mạch tuân hướng Trần Phàm. Trần Phàm ngạc nhưng ở giữa, lại là phát hiện cái kia lôi thú pho tượng thuận Trần Phàm đại não, bay thẳng nhập Trần Phàm trong thức hải. Cái này Trần Phàm kinh ngạc thời khắc, lại là phát hiện trong đầu cũng hiện lên đại lượng vân tạp tin tức, chính là đủ loại lôi điện thần thông bí pháp, cùng nơi đây thần miếu có quan hệ tin tức. Nơi đây thần miếu cũng không phải là lôi thú lưu lại, mà là thờ phụng lôi thú lôi tộc một vị ma thần vương cao thủ thành lập, vị này lôi tộc cao thủ được xưng lôi tướng ma thần. Trên thực tế, nếu là nơi đây thật sự là thượng cổ lôi thú lưu lại, nơi này túy lực cũng sẽ không chỉ có ít như vậy. Trung cực tồn tại vẫn lạc, tạo ra túy lực, thậm chí đủ để ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn hải. Mà lôi tương sơn cũng hoàn toàn chính xác cùng đã từng thượng cổ lôi thú, lôi tộc có quan hệ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, lôi tương quỷ cũng là thượng cổ lôi thú hậu duệ. Chỉ bất quá đáng tiếc bọn gia hỏa này thần trí không đủ, cũng không thể lập lại thượng cổ lôi thú uy quang. Lôi thú truyền thừa căn bản, hay là trước đó tòa kia lôi thú pho tượng, có nó, ta liền có thể thời khắc suy nghĩ lôi pháp, từ từ tăng lên. Đáng tiếc đối với Trần Phàm mà nói, coi như mình có thể hiểu thông lôi thú tất cả truyền thừa, cũng nhiều nhất dựa vào lôi chi đại đạo thành tựu ma thần vương, lại là không có khả năng thành tựu trung cực. Mà trên thực tế, dù cho có lôi thú pho tượng, Trần Phàm muốn hiểu thông lôi chi đại đạo, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta lần này thu hoạch đã đủ lớn, vẹn vẹn đột phá trường sinh tâm trọng, lĩnh ngộ lôi điện đại đạo điểm này, liền không lỗ một lần này. Chớ nói chi là chính mình còn phải lôi thú truyền thừa, cùng các vị cao thủ tất cả còn sót lại bảo vật. Khi kế thừa cái kia lôi thú pho tượng, Trần Phàm cũng là thu được cả tòa thần miếu trưởng công quyền. Ý niệm của hắn khẽ động, liền tự nhiên mà vậy rời đi thần miếu. Trống trải, dưới mặt đất hắc ám thế giới, vẫn như cũng là như vậy tịch liêu. Trần Phàm lại là cũng không sốt ruột rời đi, mà là thần thức khẽ động tứ tán, cảm thụ được trong hắc ám từng đầu là túy lực ăn mòn lôi tướng quỷ, hắn liếm môi một cái. Bởi vì có không ít trường sinh lục trọng lôi tướng quỷ, Trần Phàm tiến vào thời điểm, cũng không dám trêu chọc. Dù sao lấy thực lực của hắn, dựa vào bạch hoàng giáp miễn cưỡng ngăn cản phổ thông trường sinh lục trọng, hơi giao một chút tay dễ dàng, nhưng muốn giết chết loại đẳng cấp này tồn tại lại là rất khó. Mà bây giờ, lôi miếu bên trong hơn 10 năm đi qua, Trần Phàm trên thực lực tăng không ít, nhất là lôi pháp lĩnh ngộ, khiến cho hắn đối với lôi điện chi đạo công kích chống cự có thể lực lớn biên độ tăng lên. Lôi tương sơn loại hung thú này, cho dù là hóa thành túy ma, chủ yếu cũng vẫn là lấy lôi điện chi đạo tiến hành thế công. Bạch Hoàng giáp triệt tiêu chín thành thế công, ta tự thân lôi pháp lại có thể chống cự không ít, cho dù là phong vương cấp bậc lôi tương quỷ hẳn là cũng không có khả năng miểu sát ta, chỉ cần không bị miểu sát, ta liền có thể trốn được thế giới dưới lòng đất này. Có hay không phong vương cấp lôi tương quỷ trần phạm không rõ ràng, nhưng là nếu như gặp phải hắn tự tin chính mình vẫn có thể chạy trốn được. Dù sao bọn gia hỏa này bị chuyển hóa làm túy ma, trí tuệ không đủ, chính mình có tiểu địa tại, trốn qua khả năng hay là rất lớn. Lôi tương quỷ loại hung thú này là có thể đổi lấy chiến lệnh. Một đầu phổ thông trường sinh lục trọng hung thú, tối thiểu có thể thay xong mấy trăm chiến lệnh, có thể săn giết một đầu, ta liền có thể nhiều ở trên trời kiếm bí cảnh tu hành một năm. Trên thực tế, nếu là Trần Phàm chiến lệnh đủ nhiều, hắn hoàn toàn có thể cho khác biệt phân linh tiến vào khác biệt tu luyện bí cảnh, tu hành đằng sau lại thống nhất tập hợp. Phân linh mặc dù không mang theo treo máy của vị, nhưng là bản tôn, phân linh ký ức giao hòa đằng sau, lại là có thể chỉ hoán xúc động treo máy cột vị biến hóa. Nếu là có thể có đầy đủ chiến lệnh, Trần Phàm tốc độ tiến bộ còn có thể lại để thăng không ít. Hắn địa hỏa nước phong tu tiến lên độ vì cái gì chậm như vậy? Bởi vì hắn trừ bỏ hối đoái các loại thần thông, bí pháp chiến lệnh, mặt khác đều dùng đến tiến vào thiên kiếm bí cảnh tu hành, chủ tu kiếm đạo, mặt khác bốn loại đạo tăng lên tự nhiên rất chậm. Trên thực tế, thứ 10 tháp giới bên trong cũng là có nguyên tố loại tu hành bí cảnh, nếu là chiến lệnh sung túc, Trần Phàm có bao nhiêu cái phân linh ưu thế là có thể phân tâm dùng nhiều. Chỉ bất quá, phân tâm mặt khác chi đạo sẽ khiến cho hắn kiếm đạo tu hành trở nên chậm, mặc dù có thể tỷ lệ hiệu suất càng cao điểm hơn phát huy hắn treo máy thiên phú ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn đối với hắn thực lực tăng lên lại là rất có hạn. Tại không có khả năng bảo đảm 10 năm đến thời điểm lưu tại danh sách thứ nhất, phân tâm cũng chưa hẳn là cái gì quá tốt lựa chọn. Chương 929, Trần Phàm thực lực chương 929, Trần Phàm thực lực dưới mặt đất hắc ám thế giới. Trần Phàm thôi động nặc hư ẩn vào trong hư không, sau đó lặng yên hướng phía gần nhất vị trí một đầu lôi tương quỷ mà đi. Từ khí tức cùng hình thể phán đoán, đây là một đầu trường sinh ngũ trọng đẳng cấp lôi tương quỷ. Đặt tại tiến vào lôi miếu trước đó, Trần Phàm cũng không tính là có bao nhiêu sợ sệt, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hắn thôi động hư không tàng kiếm thuật, đối với gia hỏa này một cái đánh lén Bắc Minh tức thứ ba, liền thành công tướng đầu này lôi tương quỷ miểu sát. Trên thực tế đối phó loại tu hành này lôi điện chi đạo tồn tại, Trần Phàm sử dụng hồng mông kiếm hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng hồng mông kiếm quá mức đặc thù, một kiếm qua đi, lại là khả năng ngay cả gia hỏa này huyết đục đều không thể lưu lại. Trên thực tế, hồng mông kiếm bên dưới cũng không có khả năng khiến cho gia hỏa này triệt để mẫn diệt, đơn giản là bị ép thành cực kỳ nhỏ vụn thịt băm, cũng là có thể một lần nữa tụ lại. Loại này đẳng cấp hung thú, huyết đục cũng là tương đương khó được thiên tài địa bảo a. Bất quá bọn gia hỏa này nhận túy lực trùng kích quá mức khoa trương, muốn vận dụng lại là còn cần trước loại trừ trong đó túy lực. Trần Phàm khoát tay chặn lại, đem trước mặt lôi thú thu nhập một cái chống không tu gì trong nhẫn. Tạm thời không đổi, đợi đến đằng sau từ từ xử lý là được. Trên thực tế, luyện hóa túy lực, Trần Phàm cũng có thể tăng lên chân nguyên. Hắn mặc dù tấn thăng trường sinh tam trọng, nhưng là chân công viên mãn lại là còn kém không ít tiến độ. Lôi thú thần miếu không phải thứ 10 tháp giới, thiên địa nguyên khí nhưng không có khoa trương như vậy. Trần Phàm đánh lén đầu này lôi tương quỷ, tạo thành không nhỏ thanh thế, xung quanh lại là có lôi tương quỷ cảm ứng được ba động, tiếng giống từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng gần. Đồng thời từng đạo lôi quang cũng là lan tràn mà tới. Trần Phàm lại là quả quyết lần nữa thôi động nặc hư biến mất không thấy gì nữa. Coi như hắn lại thế nào tự tin, cũng không dám duy nhất một lần đối phó quá nhiều lôi tương quỷ. Bọn gia hỏa này rất nhanh hội tụ vào một chỗ, đáng tiếc, Trần Phàm nặc hư vốn là cực kỳ cường đại, là túy lực cảm nhiễm bọn chúng tự nhiên càng khó phát hiện dấu đi Trần Phàm. Không thu hoạch được gì, những người này cũng là rất nhanh lần nữa tản ra. Mà Trần Phàm lại là lặng yên đi theo, một đầu rõ ràng đạt đến trường sinh lục trọng đẳng cấp lôi tương quỷ mà đi. Dưới mặt đất hắc ám trong thế giới, thân hình to lớn, không gì sánh được giữ tận lôi tương quỷ không ngừng quanh quẩn một chỗ, dù đãng. Trên người của nó lôi quang cùng hắc khí lượn lờ, tản ra để cho người ta không dám tùy tiện đến gần khí thế khủng bố. Đột ngột, trong không khí đột nhiên một đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Một viên to lớn lôi điện chi nhãn đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Đây chính là Trần Phàm từ vị kia trung cực tồn tại chỗ ấy lĩnh ngộ ra tới đặc thủ thần thông. Nương theo lấy viên này lôi điện chi nhãn tạo ra, cái kia to lớn vô cùng lôi tương quỷ thân thể trong nháy mắt ngưng trệ. Đồng thời, toàn thân kích động huyết quang Trần Phàm xuất hiện tại gia hỏa này trước mặt, không có vật gì bàn tay hướng về phía trước vung xuống. Hư không tàng kiếm thuật, xôi trào mãnh liệt kiếm khí khuấy động ra. Giống. Đầu này lôi tương quỷ tại cái kia lôi chi nhãn bên dưới, thân thể ngưng trệ sát na, nương theo lấy Trần Phàm kiếm quang tới gần, kỳ tài rốt cục khôi phục hành động, trên thân thể hắc khí cùng tử quang lượn lờ. Nhưng mà vội vàng như thế lực lượng, lại là chớp mắt tại kiếm khí phía dưới không ngừng tán loạn. Trần Phàm núp trong bóng tối đánh lén, khoảng cách gần như thế, đột nhiên như thế công kích, dù cho cái này lôi tương quỷ là trưởng sinh lục trọng, trong lúc đội vàng cũng là căn bản vô lực đánh trả. Mãnh liệt kiếm quang không ngừng xâm nhập đầu này to lớn lôi tương quỷ thân thể. Huyết quang, lôi quang, hắc khí quanh quẩn cùng một chỗ. Sát na qua đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, trước mặt trường sinh lục trọng lôi tương quỷ thân thể lại là đã bị chém thành vô số khối thịt. Hiện tại ta, dù cho không có bổng phí hoàng giáp cùng gió lạnh kiếm, hẳn là cũng có thể so sánh phổ thông trường sinh lục trọng, mà mặc dù lôi tương quỷ thân thể bị chém chia năm xẻ bảy, nhưng là nó nhưng lại chưa lập tức chết đi. Thứ tư phân nát thành năm mảnh thi thể như cũ đang không ngừng dựa sát vào, khép lại. Cùng lúc đó, trong bầu trời từng đạo lôi trụ ầm vang hạ xuống, không ngừng đánh phía Trần Phàm. Rầm rầm rầm. Đại đạo đạo vận theo lôi trụ lan tràn. Trần Phàm hai mắt ngưng trọng, quả quyết thúc dục bất diệt kim cương thân. Mà chớp mắt Trần Phàm thân thể liền bị lôi quang chói mắt triệt để che đậy. Chỉ bất quá đối với có Bạch Hoàng giáp Trần Phàm mà nói, loại tầng thứ này công kích cố nhiên khủng bố, lại là không đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ bất quá cho dù ở nằm trong loại trạng thái này, Trần Phàm vẫn như cũng là bị oanh miệng biểu máu tươi. Nguyên Châu thôi động, lại là chớp mắt bình phục lại. Lan tràn trong lôi trụ, Trần Phàm ánh mắt cũng là nhìn về hướng trước mặt huyết đục không ngừng dựa sát vào lôi tương quỷ. Gia hỏa này sinh mệnh lực đã ương ngạnh đến một loại cực độ trình độ khủng bố, nếu là người bình thường coi như lực lượng cường đại đến đem gia hỏa này thiên đao vạn quả, đoán chừng nó đều có thể thành công khép lại. Trên thực tế Phàm là có thể đạt tới loại tầng thứ này sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, đều gần như là bất tử chi thân. Đương nhiên, trên thế giới không có tuyệt đối bất tử chi thân. Bất luận cái gì đại đạo tu hành đến đầy đủ cao cảnh giới, đều có thể khắc chế loại này lực tự lành số lượng, thậm chí một ít cường đại chiêu thức, trực tiếp công kích đến chân linh, chém chết chân linh, nhục thể tự nhiên cũng sẽ đi theo xong đời. Trần Phàm Hồng Mông kiếm trên thực tế liền có thể khắc chế loại năng lực khôi phục này. Vận dụng lôi pháp lôi chú trên thực tế cũng là loại chiêu thức này. Cường khiêng lần lượt anh minh rơi xuống lôi trụ, Trần Phàm trong tay gió lạnh kiếm giơ lên. Hắn hai mắt sắc bén lôi quang lấp loé, kiếm trong tay vung xuống. Lôi chú. Một đạo u tử sắc điện quang trong nháy mắt từ kiếm trong tay của hắn bên trên bắn ra. Cái kia điện quang màu tím lại là phảng phất tồn tại ở một cái khác thứ nguyên, trực tiếp xuyên qua trong không khí trùng điệp lôi quang, trực tiếp xông về phía đầu này lôi tương quỷ mạng lớn hết đủ. Cũng liền tại thời khắc này, trung quanh lan tràn lôi trụ cùng lôi quang lại là đột nhiên trì trệ, nhiều lần lần giảm nhiều, lại là cũng không lập tức đình chỉ. Trần Phàm thì là chau lên lông mày, lắc đầu, còn chưa đủ a, lôi tương quỷ dù sao cũng là lôi hệ hung thú, đối với lôi hệ thần thông địa ngục lực mạnh, mà lại con hung thú này đạt đến trường sinh lục trọng, Trần Phàm phát huy ra lôi chú còn lâu mới có được trong thí luyện khủng bố như vậy, tự nhiên không đủ để trực tiếp đem nó diệt sát. Đã như vậy Trần Phàm dương kiếm mà lên, lại lần nữa chém ra một kiếm. Lần này là Hồng Mông kiếm. Địa hỏa thủy phong ngưng làm một thể, thiên địa thất sắc, ngàn vạn huyết đục trừ khử tán loạn. Mà cho đến lúc này, bầu trời banh minh rơi xuống lôi trụ tài rốt cục hết hạn. Trần Phàm nhìn xem trừ một viên kim đan còn bảo trì hoàn hảo, huyết đục đã hoàn toàn biến mất không thấy lôi tướng quỷ, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là bị túy lực cảm nhiễm trường sinh lục trọng lôi tướng quỷ, như cũng khó như vậy giết trên thực tế, nếu là đổi một cái trường sinh lục trọng, đối mặt lôi thú phản công, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Cũng chỉ có được Bạch Hoàng giáp cùng đối với lôi pháp cường hãn chống cự năng lực Trần Phàm, mới có thể lấy như vậy nhỏ bé đại giới kháng trụ lôi tương quỷ thế công. May mắn, bị chuyển hóa làm túy ma đằng sau, lôi tương quỷ đánh mất thần trí, không còn biết được thao túng tâm tướng thế giới, nếu không ta liền phiền toái Trần Phàm cũng là trong lòng cảm thấy vi diệu. Nếu là lôi tương quỷ biết được thôi động tâm tướng thế giới, coi như đối phương đánh không lại chính mình, không thể đem chính mình thu nhập tâm tướng thế giới, cũng có thể trốn vào tâm tướng thế giới tị nạn. Mình ngược lại là cũng có thể cưỡng ép mượn nhờ trái tim của chính mình cùng nhau chi lực, tiến vào kỳ nhân tâm tướng thế giới, nhưng là đi vào dễ dàng đi ra khó, Trần Phàm thực lực còn chưa đủ lấy cường phá mở chân chính trường sinh lục trọng tâm tướng thế giới. Hữu tâm cùng nhau thế giới cao thủ, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là không đủ coi chừng, nếu không muốn đánh chết độ khó cũng là sẽ kịch liệt gia tăng đáng tiếc tâm ta cùng nhau thế giới cường độ không đủ, bằng không Trần Phàm lắc đầu, bị túy lực cảm nhiễm đằng sau, lôi tương quỷ không hiểu được vận dụng tâm tướng thế giới lực lượng, hắn hoàn toàn có thể thôi động trái tim của chính mình cùng nhau thế giới, đem ra hỏa này thu vào đi. Chỉ bất quá hắn tu vi còn chưa đủ mạnh, tâm tướng thế giới mặc dù sớm ngưng luyện ra tới, lại là như cũng không đủ cường đại, đem loại đẳng cấp này ra hỏa thu vào đi, chính mình tâm tướng thế giới căn bản chịu không được hắn cùng loại đẳng cấp này đối thủ chiến đấu. Ta đối với đại đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ, dù cho ta tu hành chi đạo viễn siêu người bên ngoài, tâm tướng thế giới cũng tuyệt đối so với bình thường trường sinh tứ trọng cứng cỏi được nhiều, thế nhưng là khách quan trường sinh lục trọng đối thủ hay là quá yếu. Trần Phàm lắc đầu, thôi động tiên địa chi lực đem đầy trời thịt băng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, sau đó thu nhập tu di trong nhẫn, lại bắt đầu đối với con tiếp theo lôi tường quỷ săn giết. Chương 930, gặp lại Dạ Hoa Vương. Chương 930, gặp lại Dạ Hoa Vương. Trần Phàm tại thế giới dưới lòng đất này lại là lưu thêm vài ngày. Tận khả năng đất nhiều săn giết còn lại lôi tương quỷ. Đáng tiếc, lôi tương quỷ số lượng có hạn, trường sinh lục trọng lôi tương quỷ cứ như vậy vài đầu. Cũng may bọn giá hỏa này không có thần trí, mà lại hạn mức cao nhất không đủ cao. Mạnh nhất đều không có phong hầu cấp bậc lôi tương quỷ. Đem nó hạ trung lôi tương quỷ giết cái 7-8 phần, lại là tích lũy đủ tối thiểu có thể hối đoái gần vạn chiến lệnh số lượng, Trần Phàm lúc này mới hướng phía cái kia lôi điện thông đạo mà đi. Đã từng tốn hao không ít công phu, cảm giác muôn vàn khó khăn lôi điện thông đạo, giờ này khắc này, Trần Phàm lại là cực kỳ nhẹ nhõm liền thành công thông qua. Trong đó lôi quang lại là không cách nào đối với hắn tạo thành dù là một chút điểm tổn hại. Khi Trần Phàm thúc giục Nặc Hư xuyên qua lôi điện thông đạo, vừa mới trở về phía trên đại địa, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Giờ này khắc này, ngay tại lôi điện ngoài thông đạo, một người mặc hắc giáp nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lặng lặng ngồi tại cửa hàng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lôi động chỗ. Mà trước đó, Trần Phàm thần thức lại là căn bản không có cảm ứng được nửa điểm. Khi Trần Phàm rời đi lôi động, một thân lại là mở to mắt, nhếch môi nhìn về hướng Trần Phàm vị trí. Trần Phàm Nặc Hư trạng thái, lại là phảng phất bài trí bình thường. Ta không nghĩ tới, cuối cùng sống sót lại là ngươi. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người trong miệng phát ra lạnh nhạt, thanh âm băng lãnh. Nếu là ta nhớ kỹ không sai, ngươi là đến từ thánh đường Trần Phàm đi. Trần Phàm tinh thần chấn động, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một thân. Dạ Hoa Vương, ngươi, vậy mà không chết không sai, cái này người mặc hắc giáp nhỏ nhắn xinh xắn bóng người chính là Dạ Hoa Vương bản nhân. Mà một thân vậy mà nhận ra chính mình, dễ nói ra loại lời này, lại là nói rõ nó có được tiến vào thần miếu ký ức. Trần Phàm trong lòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng, rất nhanh có suy đoán, hoặc là một thân có khác phân thân, cho dù là cách thần miếu cũng có thể câu thông trong ngoài, hoặc là chính là một thân có mặt khác có thể kế thừa ký ức trùng sinh chi pháp. Chắc không được Nhung cuối cùng sẽ đáp ứng đem đan dược cho ngươi, Trần Phàm giờ mới hiểu được tới. Nhung lúc trước thái độ quá quỷ dị, tựa hồ nhận định Dạ Hoa Vương có thể sống đến cuối cùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng hoàn toàn chính xác, mặc kệ ai cuối cùng được đến lôi thú truyền thừa, thành công còn sống ra ngoài, đều sẽ gặp được chặn đường Dạ Hoa Vương. Lấy người Phong Vương thực lực, mặc kệ ai cuối cùng được đến lôi thú truyền thừa, đều khó có khả năng sẽ là đối thủ của nàng. Coi như đạt được lôi thú truyền thừa mặt khác 8 người, cũng không có khả năng có người có thể trực tiếp đột phá Phong Vương cấp. Mà Dạ Hoa Vương nghe được Trần Phàm nâng lên Nhung, hừ một tiếng, nếu không phải tên kia lừa gạt ta, ta cũng không trở thành nàng không có tiếp tục nói hết, trên mặt lại là hiện lên một vòng lệ sắc cùng phẫn nộ. Các ngươi người lùn thật đúng là giảo hoạt. Hiển nhiên, một thân như cũ đối với Nhung lừa gạt nàng canh cánh trong lòng. Trên thực tế, dù cho Nhung không có lừa nàng, nàng thật có thể có như vậy một viên đan dược, cuối cùng cũng xác suất lớn không đấu lại Trần Phàm cùng lôi bằng. Nàng gặp lôi chú công kích tần suất quá nhanh. Dạ Hoa Vương nâng lên một cánh tay, chữ câu câu nhìn xem Trần Phàm, ngươi là từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn để cho ta siêu hồn đâu, vẫn là chờ ta cầm xuống ngươi, lại tiến hành siêu hồn đâu. Trần Phàm vi hí mắt, cũng là rõ ràng, lấy đối phương thực lực, mình cùng chi đối kháng chính diện rất là không khôn ngoan. Ngành thực lực trên lệch, không phải dựa vào liều mạng liền có thể triệt tiêu. Hắn lại là hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, cao giọng quát chói tai, cáo mượn oai hùng nói ngươi biết thân phận của ta sao? Hắn hồn nhiên một bộ không mang theo sợ dáng vẻ. Ân. Dạ Hoa Vương có chút nhíu mày, lại là không khỏi khẽ giật mình. Không thể không nói Trần Phàm dáng vẻ cùng ngữ khí, lại là thực sự quá nắm chắc khí chút. Nàng nhíu mày, lại là cũng không khỏi đến có chút chần chờ, ngươi còn có cái gì thân phận? Lấy thiên đạo làm thể, ta phía dưới lời nói đều là chân thực, nếu không để cho ta chết không yên lành. Trần Phàm lại là lúc này lập xuống thiên đạo lời thề, hét to nói ta được đến kiếm đạo tiên nhân Bắc Minh tiền bối tự tay thuật lại suốt đời chi kiếm thuật, cảm mến dạy bảo hắn lạnh lùng nhìn về phía một thân, ngươi nói ta là người như thế nào? Lời ấy nói lại là cực kỳ xảo diệu. Hắn nói hoàn toàn chính xác tất cả đều là sự thật, cho nên đương nhiên sẽ không vi phạm thiên đạo chi thể. Chỉ bất quá hắn lời nói lại là mang theo nghĩa khác, để Dạ Hoa Vương cho là Trần Phàm là Bắc Minh thân truyền đồ đệ. Dù sao bình thường truyền thụ suốt đời chi kiếm thuật người, không phải nhi tử chính là đồ đệ. Dạ Hoa Vương lúc này sắc mặt cũng là vừa đi vừa về biến hóa. Thiên đạo lời thề, trường sinh đẳng cấp cao thủ lực ước thúc lớn cùng bố, cho nên nàng đối với Trần Phàm lời nói hay là rất tín nhiệm. Nàng cũng không biết Bắc Minh đến tột cùng là vị nào, nhưng là từ Trần Phàm lời nói, nàng biết đây là một vị tiên nhân. Nàng tự nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn bởi vì mai hội ban thưởng, một vị kiếm đạo tiên nhân liền truyền ra chính mình suốt đời sở học, cho nên nàng cũng là chần chờ. Dù cho thu hoạch được Trần Phàm tất cả thu hoạch, cùng lôi thú truyền thừa, nàng cũng chưa chắc có thể tấn cấp ma thần vương. Lôi chi đại đạo cùng nàng bản thân tu hành chi đạo kém đến quá xa, chớ nói chi là muốn bước lên đắc tội tiên nhân khả năng. Chỉ bất quá, dính đến một vị qua lại trung cực tồn tại còn sót lại truyền thừa, nàng mặc dù chần chờ lại là thực sự không cam tâm bỏ lỡ. Coi như ngươi là tiên nhân đệ tử, loại tồn tại kia cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ cần ta không giết ngươi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đối với ta như thế nào. Dạ Hoa Vương mặt lộ dữ tợn, hai mắt tràn đầy hung quang, ngươi chỉ cần thành thật thật để cho ta đối với ngươi siêu hồn, ta cam đoan không cần trên người ngươi bất kỳ vật gì, lôi thú miếu bên trong tất cả thu hoạch ngươi cũng toàn có thể chính mình giữ lại. Dạ Hoa Vương loại cao thủ cấp bậc này, bảo vật bình thường cùng tài nguyên, cho dù là nàng tự thân bảo vật trên người cùng tài nguyên, cũng không tính là trọng yếu cỡ nào, cũng chỉ có lôi thú truyền thừa nàng mà nói có ý nghĩa. Nhưng mà vấn đề là, Trần Phàm tình nguyện bản tôn chết ở chỗ này, cũng là không có khả năng để nàng siêu hồn. Điều đó không có khả năng, tiền bối, ta có thể từ từ đem ta đạt được truyền thừa nói cho ngươi, nhưng là ta không có khả năng tiếp nhận siêu hồn không nói chính hắn rất nhiều bí mật. Vẹn vẹn Dạ Hoa Vương siêu hồn đằng sau, biết mình đang gần nàng, Bắc Minh cùng mình căn bản không có quá lớn quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ không để cho chính mình dễ chịu. Đương nhiên, Bắc Minh nguyện ý đem toàn bộ kiếm thuật dốc túi tương thụ, mặc kệ chi tại cái gì nguyên nhân, Trần Phàm cùng ở giữa liên quan cũng là đã kết xuống. Cả hai trừ không phải trên danh nghĩa sư đồ, trên thực chất đã coi như là sư đồ. Điểm này kỳ thật ngược lại là không sao. Dạ Hoa Vương nhếch môi, hai mắt băng lãnh, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Tiếp theo sát, một đạo vết rách đen kịt từ không trung lan tràn, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, Trần Phàm liền bị bao phủ tiến vào hoàn toàn đen kịt chống trải trong thế giới. Tâm tướng thế giới đối mặt Dạ Hoa Vương, Trần Phàm lại là căn bản không có nửa điểm sức chống cự, liền bị kéo vào tâm tướng thế giới. Thực lực sai biệt quá lớn, khi tiến vào thần miếu trước, Trần Phàm liền có thể ngăn cản trường sinh lục trọng lôi tương quỷ tâm tướng thế giới, nhưng là tại Dạ Hoa Vương trước mặt, đã sau khi đột phá Trần Phàm, lại là như cũng không có nửa điểm năng lực chống cự. Trần Phàm mặc dù sắc mặt khó coi, rõ ràng chính mình không thể lại là Phong Vương cao thủ cấp bậc đối thủ, nhưng là giờ khắc này, hắn như cũng không hề từ bỏ chống cự. Bành! Nhị trọng cùng bạo trong nháy mắt kích phát, đồng thời toàn thân hắn lôi quang quấy động, hướng thế giới hắc ám xung quanh không ngừng lan tràn, đạt tới tầng 50 lôi pháp Trần Phàm, lúc này thả ra lôi điện uy lực cũng là khủng bố tới cực điểm, đồng thời trước mặt hắn một vòng to lớn lôi quang chi nhãn đột nhiên tạo ra. Cùng lúc đó, Trần Phàm trong tay gió lạnh kiếm xuất hiện. Thức thứ 3. Đây chính là Bắc Minh truyền thụ 13 thức bên trong thức thứ 3. Tại Trần Phàm Hồng Mông kiếm chỉ có thể vận dụng để bắt trọng tình huống dưới, Trần Phàm một kiếm này đơn thuần uy lực, lại là đã hơi vượt ra khỏi bắt trọng Hồng Mông kiếm. Mãnh liệt kiếm quang, nương theo lấy oanh minh lôi điện, ầm vang chém ra. Không cần phải nói, đây hết thể cũng là tại Trần Phàm Bạch Hoàng Giáp tăng phúc đến cực hạn tình huống dưới chiêu thức. Một kiếm này như thế, lại là đủ để đánh chết phổ thông trường sinh lục trọng. Nhưng mà đối mặt Trần Phàm kinh khủng chiêu thức, Dạ Hoa Vương chỉ là giơ tay lên. Đen kịt màn vải trong nháy mắt từ nó trên bàn tay lan tràn. sau đó trong nháy mắt tiếp theo, giang giác, Trần Phàm lôi điện chi lực cũng tốt, kiếm quang cũng được, lại là tại trong nháy mắt bị hắc ám vô tình thôn vệ, hết thảy chớp mắt khôi phục yên tĩnh. Cái này chính là phong vương cao thủ thực lực sao? Trần Phàm thở dài. Chương 931, đuổi trốn. Chương 931, đuổi trốn. Ta nói, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi thành thành thật thật từ bỏ chống lại, để cho ta tiến hành siêu hồn. Dạ Hoa Vương hơi không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Trần Phàm thở thật dài một cái, kiếm trong tay nắm chặt đồng thời, hắn tràn đầy huyết quang trên thân thể, lại có một đạo như mực điểm đen dâng lên. Thiên Nguyên chi lực. Trần Phàm dung huyết thuật cũng sớm đã đạt đến bắt trọng, mặc dù tại lôi miếu bên trong, cái này 2-30 năm thời gian bên trong, hắn cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở dung huyết thuật bên trên, thế nhưng là chiếm một cái treo máy cột vị tình huống dưới, dung huyết thuật nhưng cũng là nhanh đạt đến bắt trọng viên mãn cấp độ. Hắn đối với thiên nguyên chi lực vận dụng như cũng không gọi được nhiều môn mượt mà, như ý, nhưng là so với nhất ngay từ đầu thời điểm, lại là cường đại quá nhiều. Mà nương theo lấy thiên nguyên chi lực xuất hiện, Trần Phàm trên thân thể cũng lần nữa lan tràn mà ra quỷ dị huyết hình, xúc tu cùng lần phiến như hư như ảo, để cho người ta ngạt thở cùng sợ hãi khí tức quanh quần bắn ra bốn phía. Nương theo lấy Trần Phàm bùng xuống kiếm quang cùng nhau hướng phía Dạ Hoa chém ra ngoài. Mà khi cảm nhận được Trần Phàm bước lên mà lại thiên nguyên chi lực, Dạ Hoa lúc đầu mang theo một tia không nhịn được biểu lộ trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi. Ngươi làm sao lại? Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Phàm chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, chính mình cũng là bị Dạ Hoa Vương trực tiếp bước xuống tâm tướng thế giới bên ngoài. Chính mình mãnh liệt kiếm khí, trung trung điệp điệp chém về phía nơi xa. Dạ Hoa Vương thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hội tốt. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, tự nhiên cũng không dám mảy may dừng lại, dưới chân lôi quang lan tràn, lại là trong nháy mắt trở thân thể của hắn hướng nơi xa mà đi, đồng thời sau lưng của hắn như hư như ảo cánh chim mở ra, lại là liên tục thôi động, thân thể hóa thành huyễn quang hướng nơi xa mà đi, đồng thời trong tay hắn cũng là lấy ra một viên độn công phủ. Tấm phủ triển kia chính là vạn dặm vô tung phủ thăng cấp bản, gọi là lớn vạn dặm vô tung phủ, phạm vi càng rộng, hiệu dụng càng mạnh. Tại Trần Phàm độn không chi dực đạt tới trước mắt cấp độ thời khắc, có thể trình độ nhất định chống cự khóa không hiệu quả ảnh hưởng, nhưng là độn không phủ lại là không có nửa điểm biện pháp. Tại cùng Dạ Hoa Vương kéo cự ly xa đằng sau, hắn quả quyết sẽ độn không phủ cho bấm nát. Giang giác. Tại Dạ Hoa Vương tâm tướng thế giới phạm vi ảnh hưởng phía dưới, không gian xung quanh cũng là bị khóa chặt, Trần Phàm tự nhiên muốn kéo cự ly xa mới có thể thôi động độn không phủ. Ông. Trên bầu trời như nước gợn sóng lấp lóe, Trần Phàm thân thể lại là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà theo Trần Phàm biến mất không thấy gì nữa, lại là ngay cả một hơi đều không có, Dạ Hoa Vương thân thể liền lại xuất hiện tại ngoại giới. Giờ này khắc này nàng nhìn lên trong bầu trời dần dần lắng lại không gian ba động, biểu lộ lại là dị thường vi diệu. Mà cùng lúc đó, tại phía xa hơn vạn dặm bên ngoài, vụ hải lan tràn chỗ sâu, một tòa phiêu phủ ở bầu trời rách nát trên đại lục. Một đạo vòng xoáy không gian lấp lóe, Trần Phàm thân thể đột ngột xuất hiện tại trong đó. Mà khi xuất hiện ở chỗ này, xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm đằng sau, Trần Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức lại lấy ra một phần địa đồ, thần thức càn quét xung quanh, lại là rất nhanh xác nhận vị trí của mình. Có tốt, ta không có bị truyền tống đến cái gì địa phương quá nguy hiểm hỗn độn hải nguy hiểm trùng điệp. Sử dụng độn không phủ mức độ nguy hiểm cũng là cực cao. Chỉ bất quá, Trần Phàm vừa rồi lại là không được chọn. Đối mặt Dạ Hoa Vương loại cao thủ cấp bậc kia, đừng nói Trần Phàm chống cự không được nó tâm tướng thế giới, coi như có thể, hắn thôi động tiểu điệp tốc độ nhanh nhất, cũng chưa chắc có thể có tốc độ kia nhanh. Mà hồi ức lấy Dạ Hoa Vương nhẹ nhõm đánh tan chính mình kiếm quang tình hình, Trần Phàm cũng là khẽ miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Phong Vương cao thủ thực lực quá bất hợp lý. Hắn gọi ra tiểu điệp, lại là một lát không dám dừng lại, hướng phía thánh đường phương hướng mà đi. Dạ Hoa Vương sở dĩ chủ động đem Trần Phàm ném đến tâm tướng thế giới bên ngoài, có thể là đối với thiên nguyên chi lực phản ứng quá độ hành vi. Trên thực tế, Trần Phàm nắm giữ thiên nguyên chi lực cũng không tính quá mức cường đại. Đối phó bình thường trường sinh lục trọng vẫn được, đối phó Dạ Hoa Vương loại cấp bậc này, lại là không khả năng sẽ có nhiều tác dụng lớn chỗ. Các loại kỳ phản ứng tới, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Trần Phàm. Loại đẳng cấp này cao thủ, không chừng liền có cái gì đặc thù truy tung phương pháp, tại trở về thánh đường trước, Trần Phàm lại là cũng không dám có bất kỳ phất lở. Mà hắn là không lời không lỗ tôn an toàn, hắn lại là thôi động tiểu điệp tốc độ nhanh nhất, chiều thánh đường phương hướng mà đi, đồng thời hắn bản tôn chui vào tinh thần điện bên trong. Giờ này khắc này, hắn cách thánh đường đại khái mười mấy vạn cây số. Khoảng cách này cũng không tính gần, nhưng là có tiểu điệp tại, lại là không dùng đến thời gian quá dài liền có thể đến. Lưu quang tại trong vụ hải xuyên thẳng qua. Tại tiểu điệp đại khái đi ra 100.000 cây số phạm vi đằng sau, bầu trời đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối, một cái đại thủ đột ngột hướng tiểu điệp vồ xuống. Vâng. Xôi trào mãnh liệt lực lượng đột ngột giáng lâm. Tiểu điệp bị cái kia to lớn bàn tay màu đen một mực nắm lấy, không thể động đậy. Cùng lúc đó, tại tinh thần điện nội quan xem xét lấy ngoại giới tràng cảnh Trần Phàm, sắc mặt lại là hãi nhiên biến đổi. Là Dạ Hoa Vương. Hoa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh tiểu xuất hiện ở tiểu điệp trước đó. Nó chính là Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương hư đưa tay trưởng, một đạo hắc khí quanh quẩn, lan tràn hướng tiểu điệp, lại là chớp mắt đem một viên cho bụi một mực lôi cuốn. Ngươi là chính mình đi ra, hay là để ta tự mình giết đi vào tìm ngươi? Trần Phàm từ tinh thần điện bên trong rời đi, khóe miệng co giật mà nhìn xem Dạ Hoa Vương. Không cần phải nói, hắn cũng đoán được, Dạ Hoa Vương có khác có thể xác nhận vị trí của mình phương pháp. Chính mình trốn ở tinh thần điện bên trong, vậy mà cũng có thể bị một thân xác định vị trí. Loại lực lượng này, lại là đã vượt qua Trần Phàm tưởng tượng. Trên thực tế, thành tựu trường sinh tứ trọng, liền có thể nắm giữ tâm tướng thế giới, mà Phong Vương cấp cao thủ, đối với tâm tướng thế giới lực lượng vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, bình thường bảo vật không gian, đối với cao thủ bực này mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Đáng tiếc ta không thể trực tiếp truyền tống về thánh đường độn không phủ thánh đường bồi dưỡng cơ chế rất dã. Một chút tông môn cường đại, có lúc đều sẽ phân bố định hướng truyền tống bảo vật, có thể trực tiếp truyền về đại bản doanh, thế nhưng là thánh đường lại là cũng không có loại vật này. Mà tại hỗn độn trong biển, ngoại giới định hướng độn không phủ cũng là căn bản là không có cách xuyên phá không gian, truyền tống về đi. Lấy Dạ Hoa Vương loại cao thủ này thực lực, Trần Phàm trừ phi trốn vào thánh đường bên trong, nếu không tình huống khác bên dưới, tại mình bị đối phương tiêu ký tình huống dưới, lại là căn bản không có khả năng thoát khỏi kỳ nhân truy kích. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, để cho ta siêu hồn một thân thanh âm chưa dứt. Trần Phàm toàn thân huyết khí dập dờn, lại là đã thôi động nhị trọng cuồng bạo cùng lực lượng toàn thân, hướng về phía trước một kiếm chém ra. Ngu xuẩn. Dạ Hoa Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên. Hoa. Lan tràn ánh sáng màu đen hóa thành một cái cự thủ hướng Trần Phàm chụp tới. Giang giác. Rộng lớn kiếm khí lại là cũng không có thể phá vỡ đại thủ màu đen mảy may, bàn tay lớn kia nhẹ nhõm đem kiếm khí tan thành phấn vụn, sau đó hung hăng đem Trần Phàm chụp vào trong lòng bàn tay. Hoàng bét. Trần Phàm có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, xuyên đấu bạch hoàng giáp phòng hộ trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Dù cho lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, nhưng cũng là căn bản ngăn không được loại lực lượng kinh khủng này một phát. Hắn giống như màu đỏ tinh toàn thân thể, chớp mắt liền xuất hiện vô số vết rách. Vết rách biên giới, huyết khí không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Tội gì lãng phí thời gian, ngươi thật sự coi chính mình trốn được a? Trần Phàm cuống quýt thôi động Nguyên Châu trị liệu chính mình, đồng thời cũng là quả quyết thúc dục tự thân huyết chủng bên trong bệnh kia thiên nguyên chi lực. Oanh! Toàn thân hắn huyết quang khuấy động ở giữa, từng đạo hắc khí quanh quẩn dâng lên. Dạ Hoa Vương hai mắt hiện lên một vòng vi diệu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, cái này đích xác là thiên nguyên chi lực. Ngươi tiểu tử này, đến cùng vì sao có thể vận dụng lực lượng bực này? Dạ Hoa Vương sắc mặt nghiêm túc, chỉ là giờ khắc này, lại là không có sợ sệt đến trực tiếp vứt bỏ Trần Phàm. Nàng bắt lấy Trần Phàm đại thủ, từng đạo hắc khí không ngừng lan tràn, tích xúc, sau đó bỗng nhiên nằm xuống. Răng rắc răng rắc. Trần Phàm chỉ cảm thấy không cách nào chống cự khủng bố chi lực từ thân thể của mình bốn phương tám hướng truyền đến, vừa mới kích phát mà ra bệnh kia thiên nguyên chi lực chớp mắt liền bị khủng bố lực lượng ép thành vỡ nát. Đồng thời thân thể của hắn cũng là bắt đầu không ngừng băng liệt và mèo. Thậm chí Nguyên Châu lực lượng nhất thời cũng vô pháp trợ giúp Trần Phàm khôi phục. Cỏ, nữ nhân này, Dạ Hoa Vương thực lực quá kinh khủng. Chương 932, trở về chương 932, trở về lấy Trần Phàm thực lực, vận dụng cái này bồi thiên nguyên chi lực đối phó phổ thông trưởng sinh lục trọng, thậm chí là phong hầu cấp bậc trưởng sinh lục trọng, đều có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Thế nhưng là khách quan Dạ Hoa Vương, trên lệnh nhưng vẫn là quá lớn. Mà cho dù Trần Phàm có Nguyên Châu không ngừng khôi phục tự thân, thân thể của hắn vẫn không ngừng băng liệt, huyết khí tràn ra ngoài, trưởng sinh lục trọng cao thủ quá kinh khủng. Gặp Trần Phàm căn bản không trả lời chính mình vấn đề. Dạ Hoa Vương hừ một tiếng, trên mặt lại là lóe lên một vòng không kiên nhẫn. Không trả lời đúng không? Không quan hệ, chờ ta siêu hồn đằng sau, hết thảy ta liền đều biết. Dạ Hoa Vương trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phàm. Trần Phàm thì là hai mắt trợn tròn, đồng dạng về lấy nhìn chăm chú, ngươi sẽ hối hận. Dạ Hoa Vương cười lạnh một tiếng, hai con ngươi lóe lên. Hoa. Trần Phàm thân thể đột nhiên trì trệ, hai mắt cũng là hiện lên một vòng hãi nhiên. Một cỗ không cách nào hình dung bành trướng lực lượng thần hồn, ầm vang xông vào Trần Phàm trong thức hải. Phiêu phủ ở thức hải trên không tinh thần ấn đột nhiên quang mang đại thịnh, muốn ngăn cản cỗ này kinh khủng thần hồn trùng kích. Đáng tiếc, cũng không viên mãn tinh thần ấn, có thể miễn cưỡng ngăn cản trưởng sinh ba, tứ trọng thần hồn cũng đã là cực hạn, đối mặt Dạ Hoa Vương khủng bố như thế thần hồn, lại là không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Dạ Hoa Vương sống không chỉ một kỷ nguyên, không biết bao nhiêu năm, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Mặc dù vẫn không có thể tấn thăng ma thần vương, nhưng tự thân nhưng cũng là đã không có thiếu hụt, lực lượng thần hồn cũng là so với bình thường trưởng sinh lục trọng càng thêm cường đại. Ở tại kinh khủng thần hồn trước mặt, Trần Phàm chân linh cùng phân linh liền giống như gặp sói bầy dê, lại là chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Mà cũng liền tại thời khắc này, đôn đốt, Trần Phàm thức hải bên trong, cái kia dấu kín ở giữa to lớn lôi thú pho tượng, lại là đột nhiên lôi quang đại thịnh. Sau đó khủng bố, mãnh liệt lôi quang từ trên pho tượng lan tràn mà ra, chớp mắt đánh phía đánh tới Dạ Hoa Vương thần hồn. Trần Phàm chỉ nghe được một tiếng bén nhọn, chói tai kêu thảm vang lên. Dạ Hoa Vương đột kích khủng bố thần hồn lại là trong nháy mắt tại lôi quang bên dưới biến thành vỡ nát. Cùng lúc đó, trong hiện thực, Trần Phàm cũng là phát hiện thân thể của mình cảm nhận được áp lực đống nhiên buông lỏng. Đầy trời hắc quang tiêu tán không thấy, toàn thân tắm rửa lấy lôi quang nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, kịch liệt co quắp, trùng điệp hướng vụ hải chỗ sâu rơi xuống. Ta nói qua ngươi sẽ hối hận. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn cũng không có dự liệu được lôi thú pho tượng sẽ có như vậy dị biến. Hắn sở dĩ nói một thân sẽ hối hận, là bởi vì hắn dự định bản thân chấm dứt. Còn có phân thân ở hắn, mặc dù thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, tổn thất cũng trước nay chưa có lớn, nhưng nếu là phân thân có thể kế thừa treo máy thiên phú, như vậy món nợ này hắn sớm muộn có thể tìm trở về. Mà thời khắc mấu chốt, lôi thú pho tượng trợ giúp hắn trọng thương Dạ Hoa Vương, Trần Phàm không cần bản thân chấm dứt, tự nhiên cũng là đại hảo sự một kiện. Chỉ là hắn cũng không có thừa cơ đổi kịp Dạ Hoa Vương bổ đao, mà là lựa chọn lập tức chạy trốn. Dạ Hoa Vương mặc dù gặp lôi thú pho tượng trọng thương, nhưng kỳ thật lực bày ở nơi này, phàm là có thể có vận dụng một chút điểm, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp Trần Phàm. Muốn giết nàng quá không xuất hiện thực. Mà Trần Phàm chạy trốn thời khắc, lại là cũng không lần nữa thôi động lớn bạn giảm vô tung phủ. Lúc này hắn cách thánh đường đã không còn mấy bạn giảm đường. Thôi động lớn bạn giảm vô tung phủ, lại là khả năng để cho mình na di đến khoảng cách thánh đường chỗ xa hơn. Dạ Hoa Vương có xác nhận ta vị trí phương pháp, đợi nàng khôi phục lại, ta chạy lại xa cũng là vô dụng, chỉ có tiến vào thánh đường bên trong, mới có thể bảo đảm an toàn. coi như Trần Phàm mượn nhờ trong tay không ít vạn giảm vô tung phủ, tất cả đều sử dụng hết, coi như Na Di đến mấy chục vạn giảm bên ngoài, các loại Dạ Hoa Vương khôi phục lại, cũng sớm muộn có thể đuổi theo. Chỉ có tiến vào thánh đường, Trần Phàm mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, tự nhiên muốn cam đoan mình có thể nhanh nhất đạt tới thánh đường mới được. Hắn không lo được tiêu hao, để Tiểu Điệp bằng nhanh nhất tốc độ chiều thánh đường mà đi. Đồng thời bản thân hắn cũng là thừa cơ phi tốc khôi phục, trị liệu bản thân. Mà có thể là bởi vì Dạ Hoa Vương thương thế quá nặng, đợi đến Trần Phàm thuận lợi trở về thánh đường thời điểm, cũng không lần nữa bị nó chặn đường. Khi tiến vào thánh đường phụ không đạo bên trong, Trần Phàm nhưng cũng không dám có bất kỳ chần chờ quay trở về thứ 10 tháp giới, cung điện của mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm triệt để trầm tĩnh lại. Thánh đường bên trong đệ tử mặc dù cao nhất chỉ có phong hầu cấp bậc, thế nhưng là một chút giảng bài lão sư, thậm chí không thiếu ma thần vương, tiên nhân, Dạ Hoa Vương có mạnh đến đâu, cũng tuyệt không dám đến thánh đường quấy rối, chỉ bất quá Trần Phàm nhất thời cũng là không dám rời đi thánh đường. Dù sao Dạ Hoa Vương rõ ràng ở trên người hắn lưu lại có đặc thù ấn ký. Trần Phàm căn bản không phát hiện được đối phương gieo xuống ấn ký, tự nhiên cũng căn bản đừng nghĩ loại trừ. Thứ 10 tháp giới, Trần Phàm cung điện, trống trải trong đạo tràng. Trần Phàm phân linh tiến vào thức hải, ký ức giao hòa. Phân thân mấy năm này tại thứ 10 tháp giới ký ức, tiến vào Trần Phàm bản tôn não hải. Trần Phàm tại Lôi Thú thần miếu bị vây 2-30 năm, tại ngoại giới lại là không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Phân thân 3 năm này lại là khá là khiêm tốn, trừ ngẫu nhiên đi giảng bài đường nghe giảng bài, mà khác hơn phân nửa thời gian đều là đợi ở trên trời kiếm trong bí cảnh cổ tu. Phân thân không cách nào trực tiếp xúc động treo máy của vị, thế nhưng là phân linh trở về thức hải, ký ức tương dung đằng sau, lại là có thể chỉ hoãn phát động trong đó lĩnh ngộ. Bị nhốt thần miếu mấy chục năm, hắn không chỉ có riêng là lĩnh ngộ Lôi Chi đại đạo, trợ giúp tu vi đột phá trường sinh tam trọng đơn giản như vậy. Mặc dù còn lâu mới có được thiên kiếm trong bí cảnh tu hành hiệu suất, có thể mười mấy lần thời gian tỷ lệ bên dưới, hắn từng cái kiếm đạo thần thông tăng lên lại là không nhỏ. Mấy chục năm này lôi miếu tu hành, mặc dù Trần Phàm chủ yếu đều tập trung ở trên lôi pháp, thế nhưng là hắn các loại kiếm đạo thần thông, lại là cũng theo thời gian đi qua, treo máy thành không ít, nhất là bảy đại kiếm thuật thần thông đệ nhất trọng đều là đã tu thành. Hắn vạn kiếm kiếm đạo càng thêm hoàn thiện, mà kết hợp phân thân lĩnh ngộ, Trần Phàm vốn là vô hạn tới gần đại đạo kiếm đạo, lại là tiến thêm một bước. Hắn ẩn ẩn có một loại, mình đã chạm tới kiếm đạo đại đạo cảm giác, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Đương nhiên nói là chỉ có một tầng giấy cửa sổ, lúc nào đột phá nhưng cũng là không nhất định. Mà theo hấp thu phân thân 2 năm này ký ức, hắn cũng là không khỏi lông mày nhíu lại. 2 năm này lại là có một đầu để Trần Phàm đều cảm thấy giật mình tin tức. Chu Bách Lam hắn tại năm ngoái thời điểm, rốt cục đi sông Thông Thiên Tháp, mà lần này, một thân vậy mà liên tiếp xông qua thứ 7, tầng thứ 8 tháp. Cái này cũng mang ý nghĩa, một thân đã có trường sinh lục trọng tiêu chuẩn thực lực. Tiểu tử này, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Trần Phàm cũng là giật mình không gì sánh được. Nếu là không có Lôi Thú miếu mấy chục năm này khổ tu, Trần Phàm chỉ là cô đọng tâm tướng thế giới lời nói, lại là đối xông qua tầng thứ 8 tháp, cũng không có quá lớn lòng tin. Dù sao xông tháp, không cách nào dựa vào ngoại vật, mất đi Bạch Hoàng giáp cùng gió lạnh kiếm, Trần Phàm thực lực muốn hạ xuống một mảng lớn. Lúc trước hắn mặc dù lợi hại, nhưng có thể đánh thắng cá hổ trên cơ bản là dựa vào lấy công đức chi lực đặc thù, hắn cũng chưa nắm giữ tâm tướng thế giới, làm sao có thể nhanh như vậy xông qua tầng thứ 8 tháp? Lúc trước Chu Bách Lam không thể xông qua tầng thứ 7 tháp, Trần Phàm liền có chỗ hoài nghi, nó có thể là có chỗ giữ lại. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới gia hỏa này tiến bộ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, người ta chỉ sợ căn bản cũng liền không thèm để ý nhất thời được mất. Gia hỏa này đến loại này giai đoạn, thực lực tiến bộ lại còn nhanh như vậy, khó lường trên thực tế chính mình có thể có đặc thù gặp gỡ, người ta chẳng lẽ lại không thể có. Chu Bách Lam là thằng điên, vì viên mãn nguyên bắt đầu chi đạo, lại là từ đầu đến cuối muốn cùng Trần Phàm tiến hành sinh tử chiến, một thân thực lực càng mạnh, Trần Phàm áp lực càng lớn. Chương 933, tu hành chương 933, tu hành mà mấy năm này, phân thân ở bên ngoài, trừ nghe giảng bài, khổ tu bên ngoài, nhưng cũng là đem mấy năm này ảo mộng giới đều xông. Dù sao hắn tiến vào ảo mộng giới chỉ là chiếu ảnh, chỉ có người bình thường thực lực, có phải hay không bản tôn tự mình tiến về chiếu ảnh, cũng không có cái gì khác nhau. Cái này hai lần xông xáo ảo mộng giới, vẫn như cũng là thu hoạch giải rác, không có gia tăng cái gì độ thăm dò, chiến lệnh cũng là không chút tăng lên. Chỉ có một lần gặp ảo mộng trong giới nhân loại chỗ tụ họp, chỉ bất quá không cách nào giao lưu, mà không có thần hồn mạnh mẽ duy trì, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn học được đối phương ngôn ngữ, 7 ngày đến thời khắc tự động biến mất, được 200 chiến lệnh. Ta mặt sau này mấy lần thăm dò ảo mộng giới, cộng lại cũng không bằng lần đầu tiên thu hoạch lớn Trần Phàm hấp thu phân linh ký ức, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ảo mộng giới là một cái tương đương nguyên bác thế giới, mà lại nguy hiểm trùng điệp, vạn phần quỷ dị, hắn dựa vào người bình thường thân thể, coi như 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng là căn bản vượt qua không được quá xa khoảng cách. Chủ yếu vấn đề hay là thân thể của ta không cách nào trường tồn, dù cho một lần nào đó chiếu ảnh cũng có thể là xuất hiện tại ảo mộng giới địa phương mới, không cách nào liên tục thăm dò. Coi như đụng vận khí có thể gặp được ảo mộng giới nhân loại, thời gian 10 ngày ngay cả ngôn ngữ đều không làm rõ ràng được, chớ nói chi là hiểu rõ càng nhiều lắc đầu, Trần Phàm lại là tự giễu cười một tiếng, coi như không có thu hoạch gì, với ta mà nói, cũng không có quan hệ gì. Ảo mộng giới tại ta mà nói, đơn giản là một cái tích lũy chiến lệnh địa phương, hiện tại ta chiến lệnh cũng căn bản không kém ảo mộng giới cung cấp những này, tuy nói ảo mộng giới tồn tại ý nghĩa tại phương thế giới này tới nói rất mấu chốt, nhưng là đối với Trần Phàm cá nhân tới nói, càng nhiều mục đích đều chỉ là vì chiến lệnh. Còn có thời gian 2 năm, liền muốn đến 10 năm, hiện tại ta, mấu chốt nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp lưu tại danh sách thứ nhất, lúc này đã là Trần Phàm gia nhập thánh đường năm thứ 8. Đợi đến năm thứ 10 thời điểm, nếu là xếp hạng như cũ tại danh sách thứ nhất đếm ngược 3 vị trí đầu, hắn liền muốn tiếp nhận danh sách thứ 2-3 vị trí đầu cao thủ khiêu chiến, nếu là bại trận, liền sẽ từ danh sách thứ nhất đào thải xuống dưới. Lúc này ta, hẳn là cũng có thể xông qua tầng thứ 8 tháp. Trần Phàm vẫn tương đối có tự tin. Bất quá dù cho ta có thể xông qua tầng thứ 8 thông thiên tháp, cũng chưa chắc nhất định liền có thể lưu tại danh sách thứ nhất thông thiên tháp, mỗi một tầng thực lực sai biệt đều rất lớn. Danh sách thứ nhất yếu nhất cũng là xông qua tầng thứ 8 tháp người, nhưng là cũng không có nghĩa là chỉ cần xông qua tầng thứ 8 tháp, liền nhất định có thể lưu tại danh sách thứ nhất. Trên thực tế, cho dù là danh sách thứ nhất 30 người đã đầy hiện tại, danh sách thứ 2 ở trong, giờ này khắc này, đều nắm chắc vị đã xông qua 8 tầng thông thiên tháp cao thủ. Kỳ thật năm thứ 10 thời điểm còn tốt, có Ngư Hổ Hạc Chót, Chu Bách Lam cũng là vừa mới xông qua được tầng thứ 8, thực lực cũng không tính quá mạnh, trừ hai người này, Trần Phàm chỉ cần lại ngoài định mức thắng nổi một người là được. Chờ đến năm tiếp theo liền phiền toái. Đến lúc đó Chu Bách Lam không nói, Ngư Hổ hơn phân nửa đã ngã xuống danh sách thứ nhất, chính mình phải đối mặt liền đều là đạt tới 8 tầng tháp đa năm cao thủ. Độ khó lại là cao hơn chút một chút. Muốn bảo đảm lưu tại danh sách thứ nhất, cũng chỉ có kiếm đạo của ta nhập môn đại đạo mới được mắt hắn hít lại. Mặc dù kiếm đạo của hắn khoảng cách đại đạo chỉ kém một đường, thế nhưng là một đường này nhưng cũng không phải nói có thể lập tức liền đột phá. Đến trường sinh đẳng cấp, cho dù là một đường, cũng có thể là phải hao phí không biết bao nhiêu năm. Không thể gấp Trần Phàm lại là chuyên môn bỏ ra mấy ngày thời gian, luyện hóa chính mình chỗ đi săn lôi tương quỷ trong thi thể túy lực, thứ 10 tháp giới linh khí nồng độ vốn là 10 phần khoa trường, luyện hóa những này túy lực, cũng khiến cho Trần Phàm chân công tiến bộ nhanh chóng. Mà đằng sau hắn mới đưa cái này lôi tương quỷ thi thể hối đoái thành chiến lệnh. Như hắn sở liệu, hơn bạn chiến lệnh tới tay, lại là làm dịu hắn tương đối dài thời gian chiến lệnh áp lực. Hắn đi trước chuyến thần thông phủ, lại đổi không ít không có tu hành qua phổ thông đại đạo cấp kiếm thuật thần thông, sau đó bản tôn liền một đầu đâm vào thiên kiếm trong bí cảnh. Năm người khác phân linh lại là dựa vào thần hành riêng phần mình tiến nhập khác biệt tu hành bí cảnh. Phân linh dù sao cũng là hắn bản thể một phân tử, cho nên có thể đủ tiến vào tu hành trong bí cảnh. Mặc dù đổi không ít thần thông, nhưng hắn chiến lệnh cũng còn có hơn ngàn. Dù cho lục đạo phân linh cùng một chỗ tiến vào tu hành bí cảnh, hắn chiến lệnh cũng thật tốt mấy năm tiêu hao. Mà trên thực tế, hắn phân linh mặc dù cường hãn, nhưng là tại riêng phần mình tu hành bí cảnh, thần hành duy trì thời gian là có hạn, hắn cũng không có khả năng thật có thể làm đến không hạn chế tu hành. Cũng chỉ có được thân thể phân thân mới có thể một mực tu hành. Mà không có thân thể phân linh, đại khái chỉ có thể duy trì một nửa thời gian tại từng cái bí cảnh tu hành. Đối với Trần Phàm tới nói, phân linh tự thân lĩnh ngộ tốc độ còn tại thứ yếu, có thể xúc động hắn treo máy thiên phú lĩnh ngộ mới là chỗ mấu chốt nhất. Chớp mắt chính là nhanh 2 năm qua đi, đến năm thứ 10 cuối cùng giới hạn, Trần Phàm bản tôn lại là rời đi tiên kiếm bí cảnh. Còn có mấy ngày chính là hàng năm tiểu khảo, xem ra ở trước đó ta là không đột phá nổi kiếm đạo đại đạo thời gian hay là quá ngắn, nếu là lại nhiều cái một năm nửa năm, Trần Phàm ngược lại là vẫn còn tương đối có lòng tin có thể đột phá kiếm đạo đại đạo, nhưng là bây giờ lại là còn kém một chút. Trần Phàm hơi tu chỉnh một chút, lại là trực tiếp ra thứ 10 tháp giới, đi tới ngoại giới thông thiên tháp trước. Từ khi sau khi trở về, hắn từ đầu đến cuối đợi ở trên trời kiếm bí cảnh cổ tu, lại là cũng không đến sông thông thiên tháp. Tới gần tiểu khảo, lại là thời điểm lần nữa xông sáo. Trần Phàm tới. Là Trần Phàm, mấy năm không thấy. Xem ra hắn lần này nhất định có thể xông qua tầng thứ 8 thông thiên tháp, vậy cũng chưa chắc, tầng thứ 8 thông thiên tháp đó là muốn chiến thắng trường sinh lục trọng cao thủ mới có thể thắng lợi, Trần Phàm mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao tuổi trẻ, muốn ta nói hay là kém một chút, luôn không khả năng sẽ có cái thứ 2 Chu Bách Lam. Thông thiên tháp chính là 10 cái tháp giới, thập đại danh sách thiên tài đều muốn xông sáo đặc thủ chi địa, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có không ít người tới xông tháp. Cho nên vô luận lúc nào đến, đều sẽ có không ít người. Không cần phải nói, Trần Phàm làm danh sách thứ nhất thiên tài, cũng là bị rất nhiều người nhận biết, cũng có rất nhiều người chờ mong Trần Phàm biểu hiện. Trần Phàm ánh mắt lại là nhìn về hướng thông thiên tháp bên trên danh tự. Giờ này khắc này, đi qua 10 năm, Ngư Hổ danh tự thì lại như cũ duy trì tại tầng thứ 7 phía trên. Ngư Hổ mặc dù là ma thần vương nhi tử, thế nhưng là không có đặc thù kỳ ngộ, trong thời gian ngắn cũng hẳn là xông không qua tầng thứ 8 tháp. Trường sinh tam trọng đằng sau tu vi không thể so với trước kia, đại đạo muốn tăng lên cảnh giới độ khó quả thực quá cao. Đương nhiên, người ta là ma thần vương chi tử, không chừng ma thần vương tùy tiện cho ra thiên tài địa bảo gì, nó liền có thể thời gian ngắn thực lực đại tăng, xông qua tầng thứ 8 tháp đâu. Bất quá lần này tiểu khảo, một thân hơn phân nửa 89/10 muốn ngã xuống danh sách thứ nhất. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động, lại tiếp tục nhìn lên, sự chú ý của hắn lại là chủ yếu vẫn là tập trung vào tầng thứ 8 tháp bên trên. Thông thiên tháp số tầng càng cao, nhân số càng ít. Lúc này 8 tầng, lại là có gần 20 người. Phải biết danh sách thứ nhất tổng cộng cũng bất quá mới 30 người. Tầng thứ 8 này tháp gần trong 20 người, có non nửa hay là danh sách thứ 2 bên trong người. Muốn đánh bại trường sinh lục trọng đối thủ, độ khó nhưng so sánh tại trường sinh lục trọng cao thủ trước mặt duy trì bất bại muốn khó hơn nhiều, có thể xông qua tầng thứ 8 tháp người, thực lực cũng tuyệt đối so với một chút mới vào trường sinh lục trọng người lợi hại. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra thánh đường minh bài. Chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành huyết quang, tiến nhập thông thiên tháp bên trong. Chương 934, tầng thứ 8 lưu danh chương 934, tầng thứ 8 lưu danh thông thiên tháp tầng thứ 8. Vô cùng chống trải huyễn cảnh không gian. Nhiều năm không thấy, người rốt cục lại tới. Tầng thứ 8 đối thủ chính là một vị tiêu chuẩn thực lực trường sinh lục trọng cao thủ nhân tộc, một cái cầm trong tay trường thương cường tráng đại hán. Một thân mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại có trí tuệ, có được ký ức, lại là nhớ kỹ đã từng cùng Trần Phàm giao thủ qua. Mặc dù người này được xưng tụng là bình thường nhất cấp độ trường sinh lục trọng, nhưng khách quan trường sinh ngũ trọng lại là lợi hại quá nhiều. Trần Phàm tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt đảo qua một thân, trên mặt hiện lên một vòng lăng lệ, tới đi. Đại hán hừ một tiếng, trường thương trong tay đẩy về phía trước ra. Ông. Cùng lúc đó hắn cũng là thúc dục tâm tướng thế giới chi lực, Newton đem Trần Phàm kéo vào trong đó. Nam mơ. Nếu là trước đó, đối mặt loại đẳng cấp này trái tim của cao thủ cùng nhau thế giới lôi kéo, Trần Phàm là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Mà bây giờ, đối với đã lĩnh ngộ tâm tướng thế giới Trần Phàm mà nói, loại này lực lượng lôi kéo tuy mạnh, lại là không đến mức để hắn không cách nào chống cự. Đương nhiên, hắn cũng bất quá là miễn cưỡng chống cự đối phương tâm tướng thế giới lôi kéo, chân chính tâm tướng thế giới cường độ phương diện, cùng người hay là có không nhỏ chênh lệch. A, ngươi tiểu tử này, ngắn ngủi mấy năm, vậy mà ngộ ra được tâm tướng thế giới. Đại hán kia cười ha ha lấy, lại là tựa hồ căn bản đều không thèm để ý lần trước Trần Phàm, vừa tiến vào tầng thứ 8 này, liền bị một thân kéo vào tâm tướng thế giới. Trong lòng cùng nhau trong thế giới, Trần Phàm nhận áp chế, một thân có thể được đến tăng phúc, này lên kia xuống, Trần Phàm lần trước hoàn toàn bị nghiền ép, không có mấy chiêu liền bại trận. Mà lần này, tại bước đầu tiên này bên trên, Trần Phàm liền không có trước đó thế yếu. Vâng. Đại hán trường thương trong tay giống như trường long bay múa, lôi cuốn lấy xôi trào mãnh liệt nặng nề thương mang ầm vang mà tới. Trần Phàm sắc mặt nghiêm trọng, lại là cảm nhận được khủng bố đến cực điểm áp lực. Đồng thời trên người hắn từng đạo lôi điện chi quang lan tràn ra, đồng thời thân thể của hắn cũng là chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành lôi điện huyết quang, bay thẳng hướng đại hán kia. Lôi điện chi đạo vốn là am hiểu tốc độ, mà Trần Phàm không những ở lôi thú thần miếu trong đó đem lôi bằng huyễn thân tu hành đến viên mãn, còn hấp thu lôi bằng toàn bộ ký ức, tự thân thân pháp lại là cực kỳ khoa trương. Mà đang thôi động cực tốc thân phận đồng thời, hắn cũng là quả quyết kích phát bất diệt kim cương thân tăng thêm nhị trọng của bạo. Huyết quang cùng lôi quang lan tràn xen lẫn, linh quang khuấy động bên trong, kiếm trong tay của hắn cũng là như vậy chém xuống. Thứ ba, một chiêu này, tự nhiên là giờ này khắc này hắn mạnh nhất chiêu thức. Mà tại được chứng kiến Bắc Minh đối với Hắc Thần xuất thủ một kiếm đằng sau, Trần Phàm đã sớm viên mãn đồng dạng một thức, lại là ẩn ẩn lại nhiều hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Ha 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 ha, tốt, đại hán kia hưng phấn hét to, trường thương trong tay vung dậy, thương mang lướt qua, đại đạo đạo vận lưu chuyển, không nứt. Đại hán này sở tu hành chi đạo, chính là thổ chi đại đạo, mặc dù uy lực không tính mạnh nhất, nhưng là dày nhất nặng, am hiểu lấy thế đè người, dù cho không có tâm tướng thế giới gia trì, một thương này uy lực như cũ tương đương khủng bố. Kiếm khí cùng thương mang va chạm, đại đạo chi lực lưu chuyển lan tràn. Trong tiếng oanh minh, thiên địa chi lực không ngừng kích động. Lại là kiếm khí ẩn ẩn lấn át thương mang, chỉ bất quá, khoảng cách phân ra thắng bại, lại là kém không chỉ một đường. Lợi hại cho dù là lấy Trần Phàm thực lực bây giờ, không bị đối phương kéo vào tâm tướng thế giới, cũng không thể không cảm thán, một thân thực lực cường đại. Càng sát thực nói, là trường sinh lục trọng cao thủ thực lực cường đại. Trong tay hắn kiếm quang lại lần nữa lưu chuyển, đồng thời toàn thân lôi quang cùng huyết sắc sen lẫn lấp lóe cùng một chỗ, dương kiếm lại lần nữa vung xuống. Đại hán kia đồng dạng hai mắt rạng rỡ lấp lóe, giơ thương lên kích. Linh quang khuấy động ở giữa, Trần Phàm hai mắt cũng là bộc phát sáng rực. Chớp mắt hai người chính là trên trăm chiêu giao thủ. Mặc dù Trần Phàm chiếm cứ thượng phong, tuy nhiên lại cũng rất khó đem nó triệt để đánh bại. Đương nhiên, đây là bởi vì Trần Phàm cũng không vận dụng bản thân thiên nguyên chi lực. Hắn lại là không nguyện ý tùy tiện sử dụng loại này lại bị lực lượng. Dù sao chính mình cũng không cầu bao nhanh thủ thắng, từ từ đánh, còn có thể khoảng cách gần kiến thức thổ chi đại đạo lực lượng, đối với Trần Phàm mà nói, nhưng cũng là cực giai cơ hội. Trên thực tế, không chỉ là thiên nguyên chi lực, hắn lôi pháp lôi điện chi nhãn chờ chút cường đại thần thông bí thuật, cũng là căn bản không có làm sao vận dụng. Qua lại, hắn cũng không có cơ hội cùng người này đánh lâu như vậy. Mà theo hai người giao thủ, đại hán cũng là càng ngày càng khó lấy ứng đối. Lúc trước Trần Phàm lực lượng liền không kém gì trường sinh lục trọng, lúc này hắn không chỉ có là tu vi tăng lên, kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, còn ngoài định mức nhiều phần lôi điện đại đạo lĩnh ngộ, này lên kia xuống, đối phó không có tâm tướng thế giới nhà an đại hán, tự nhiên có thể làm đến chính diện áp chế. Không sai, tiểu quỷ, ngắn ngủi mấy năm, thực lực ngươi lại tăng lên không ít, chính diện giao thủ, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi đại hán, khí huyết quay cuồng, toàn thân thương thế không nhẹ, chỉ là nó trên mặt lại như cũng không thấy nửa điểm bối rối. Bất quá, ngươi mặc dù có thể ngăn cản được tâm ta hướng thế giới lôi kéo, nhưng là ngươi chẳng lẽ còn chống đỡ được? Chúng ta tiến vào tâm ta cùng nhau thế giới. Nói một thân thể lại là đột nhiên biến mất tại Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm vi nheo mắt lại, tại hắn đồng dạng nắm giữ tâm tướng thế giới đằng sau, lại là có thể cảm ứng được trong không khí không gian ba động, nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân tâm tướng chí lực, cưỡng ép tiến vào đối phương tâm tướng thế giới. Thế nhưng là tiến vào dễ dàng, ra ngoài liền không có đơn giản như vậy. Lấy Trần Phàm lúc này tâm tướng thế giới đẳng cấp, sau khi tiến vào, lại là chỉ có đánh bại đối phương, hoặc là cường phá vui vẻ cùng nhau thế giới hai con đường. Mà trong lòng cùng nhau trong thế giới, thực lực đối phương sẽ có được cực lớn tăng cường, Trần Phàm bản nhân lại là lại nhận tâm tướng thế giới áp chế, bản thân hắn so với đối thủ liền không có cường đại đến nơi đâu, này lên kia xuống, muốn thắng tự nhiên rất khó. Hắn cũng là nhất thời có chút im lặng. Thân là thủ tháp người, làm như vậy, lại là có chút lại bị. Đã ngươi cùng ta chơi cái này, vậy liền chớ có trách ta Trần Phàm lại là cũng không có bất kỳ do dự, theo sát một thân đằng sau, tiến nhập đối phương tâm tướng thế giới. Ký nhân tâm tướng thế giới, lại là một mảnh màu nâu rộng lớn đại địa. Ta liền biết ngươi tiểu quỷ này, nhất định sẽ theo vào tới. Đại hán cười ha ha lấy giơ thương hướng về phía trước, theo thương mang của hắn, bốn bề đại địa rung động, vô số màu nâu bùn đất, nham thạch tung bay mà lên, lại là theo đại hán trong tay chi thương, xuống lại hướng trong đó Trần Phàm. Đại hán mục tiêu là bất bại, Trần Phàm mục tiêu là muốn thắng, hai người đối chiến mục tiêu cũng không giống nhau, lựa chọn tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Mà trên thực tế, tiến vào một thân tâm tướng thế giới dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Ngươi chơi lại, vậy cũng đừng trách ta. Trần Phàm hai con ngươi sắc bén không gì sánh được. Nếu là Đại Hán thành thành thật thật ở bên ngoài cùng Trần Phàm giao thủ, Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không dùng Thiên Nguyên chi lực khi dễ hắn, mà nếu hắn chơi trước lại, Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn hai mắt ngưng tụ, trước mặt đột nhiên một đạo to lớn lôi điện chi nhãn ngưng tụ trước người. Lôi điện chi nhãn càng lớn tác dụng không phải công kích, mà là chấn nhiếp cùng tê liệt người khác. Đối với Đêm Hoa Vương, lôi điện chi nhãn rất khó có được tác dụng, thế nhưng là đối với bình thường trưởng sinh lục trọng, lại là đầy đủ ảnh hưởng mảy may. Đại Hán này hai mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, thân thể cũng là đột nhiên ngưng trệ tại nguyên chỗ. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, huyết hồng trên thân lại là có từng đạo hắc khí khuấy động mà lên. Trong tay hắn mũi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước. Địa hỏa nước do dung luyện một thể, hóa thành một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Đối mặt Đại Hán tổ chi đại đạo, Trần Phàm hồng mông kiếm càng có áp chế hiệu quả. Đầy trời màu nâu bùn đất, tảng đá không ngừng bật mèo, từng cục giống như là cái nào đó to lớn như trùng, sau đó chớp mắt tại Trần Phàm kiếm dưới ánh sáng trừ khử hầu như không còn. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên chi lực hiệu quả càng làm cho một kiếm này có càng thêm khó lường lực lượng cường hãn. Ngươi Đại Hán thân thể run rẩy, quát chói hai âm thanh đến một nửa liền im bặt mà dừng, thân thể chớp mắt đang cuộn trào mãnh liệt kiếm quang bên dưới hoàn toàn tán loạn ra. Trên thực tế, Trần Phàm một kiếm này uy lực căn bản không đủ để phá vỡ kỳ nhân tâm tướng thế giới. Đừng nói một thân là để phòng ngự tăng trưởng thổ chi đại đạo người tu hành, coi như một thân chỉ là phổ thông trưởng sinh lục trọng, nó tâm tướng thế giới trình độ cứng cỏi, cũng không phải Trần Phàm có thể phá vỡ. Nhưng là Trần Phàm cũng căn bản không cần phá vỡ đối phương tâm tướng thế giới, trực tiếp xử lý đối phương, tâm tướng thế giới tự nhiên tự sụp đổ. Đánh bại Đại Hán đằng sau, Trần Phàm danh tự cũng là tự nhiên mà vậy khắc sâu tại tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp phía trên. Tạ ơn từ chỗ nào bắt đầu, đeo kính dâm tiểu bản, thư hữu 202-0020-1010-501-2782, quang hàn địa chỉ, lạnh leo phủ nhà ta, thư hữu 202-0220-0615 tuần này khen thưởng chương 935, thứ số không danh sách. Chương 935, thứ số không danh sách. Tại ngoại giới, thấy cảnh này võ giả tự nhiên cũng là kinh thán không thôi. Đầu tiên là Chu Bách Lam, sau là cái này Trần Phàm, nhân tộc thật đúng là được trời sủng ái vận lấy hai người này thiên phú, tương lai có lẽ thật có hiểu thông đại đạo khả năng. Mà theo Trần Phàm xông qua tầng thứ 8 tháp, hắn lại là tại bước vào thứ 9 tháp sau, một khắc đồng hồ thời gian liền bị đối phương giải quyết, triệt để bại vong. Bị truyền tống rời đi Thông Thiên Tháp, Trần Phàm cũng là sâu cao mày, mặc dù tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 Thông Thiên Tháp, như cũng chỉ là phổ thông trường sinh lục trọng phạm chủ, nhưng trên thực tế thực lực chênh lệch lại như cũng không nhỏ lấy Trần Phàm thực lực trước mắt, đối phó tầng thứ 9 Thông Thiên Tháp địch nhân, lại quả thực có chút khó khăn. Có lẽ chỉ có chờ ta kiếm đạo đồng dạng đặt chân đại đạo, mới có thể chiến thắng cũng chỉ là có khả năng chiến thắng. Đối phương đồng dạng nắm giữ lấy tâm tướng thế giới, Trần Phàm muốn xông qua tầng tháp thứ 9, hoặc là tại đối phương không tiến vào tâm tướng thế giới điều kiện tiên quyết đột nhiên buộc phát xử lý đối phương, hoặc là liền muốn có vượt xa quá thực lực của đối phương. Chỉ là bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo đại đạo, chỉ sợ là không quá đủ. Lắc đầu, Trần Phàm lại là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hướng thập giới tháp mà đi. Trần Phàm thành công xông qua tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp tin tức, tự nhiên cũng là rất nhanh truyền bá hướng thập giới tháp từng cái danh sách bên trong. Mà tại thứ 10 tháp giới, cái nào đó tu hành bí cảnh khổ tu cá hổ, tự nhiên cũng là nghe nói tin tức này. Đầu tiên là Chu Bách Lam, sau là cái này Trần Phàm. Hai tên này lúc trước mai hội thứ tự không bằng ta, hiện tại từng cái thực lực lại là muốn càng trước ta một bước, trong lòng của hắn tự nhiên áp lực càng lớn, nhưng là cặp mắt của hắn lại là lóe ra dịch dịch hào quang. Một lát rớt lại phía sau, lại là tính không được cái gì, nhiều nhất lại có 10 năm, ta xông qua tầng thứ 8 tháp hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó, có thể thỏa mãn phụ thân đối ta yêu cầu, hắn cũng sẽ đem như thế đồ vật cho ta, đến lúc đó ta còn sẽ có đột nhiên tăng mạnh gần thời điểm. Thời gian còn rất dài, Trần Phàm, Chu Bách Lam, các ngươi xác thực so ta đi trước một bước, nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Cá hổ hai mắt lóe ra sắc bén phong mang. Trên thực tế không chỉ là cá hổ. Thông qua mai hội tiến vào thánh đường từng cái các thiên tài, nghe nói Trần Phàm hậu Chu Bách Lam một bước, cũng là xông qua tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp, cũng là từng cái mau đủ kình, ra sức tu hành. Chỉ bất quá, có chút chênh lệch, lại không phải dựa vào cố gắng liền có thể đầy đủ. Lại là mấy ngày đi qua, thánh đường tiểu khảo mở ra. Đây cũng là mai hội tất cả đệ tử đến đằng sau lần thứ 10 tiểu khảo, quan hệ trọng đại, không ít xếp tại rất cấp biên giới đệ tử, cũng là áp lực lớn như núi. Trần Phàm sớm liền đến thứ 10 tháp giới bên trong tiểu khảo hội trường. Trước mắt chỉ có một nửa người dẫn đầu trình diện, tiểu khảo còn có nửa canh giờ mở ra. Trên thực tế, chờ đến thời gian, coi như người không có đến đông đủ, tiểu khảo cũng là sẽ trực tiếp tiếp tục. Không có người đến, sẽ căn cứ đối ứng Thông Thiên Tháp số tầng xếp tại tương ứng cấp độ một tên sau cùng bên trên. Trần Phàm, ngươi đã đến. Trong đám người, tám con mắt phong tiểu kiểu hưng phấn mà hướng Trần Phàm phất tay. Trần Phàm mỉm cười đi tới. Mà cùng lúc đó, xung quanh từng cái danh sách thứ nhất thiên tài cũng đều là hướng Trần Phàm gật đầu thăm hỏi. Vị kia ung quan đứng tại phong tiểu kiểu bên cạnh không xa, Trần Phàm, chúc mừng ngươi. Ta nghe nói ngươi xuyên qua tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp, thật sự là khó lường, tiến vào thánh đường 10 năm liền có thể đột phá tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp hạn chế, nếu ta nhìn không tệ, tu vi ngươi vẫn chỉ là trưởng sinh tam trọng đi. Ung quan lời nói, cũng là khiến cho xung quanh từng cái thiên tài, cao thủ, ánh mắt vi diệu nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm lại là cũng không có tị uy cái gì ý tứ, bởi vì ta thực lực yếu, mới có thể có nhanh như vậy tăng lên, lại sau này, phải nhờ vào thời gian từ từ nhịn. Hắn đi lên trước cùng Phong Tiểu Kiều bọn người đứng chung một chỗ. Phong Tiểu Kiều con mắt nháy nha nháy, hắc hắc. Hiện tại danh sách thứ nhất cũng chỉ có một cái cá hổ xếp tại tầng thứ 7 Thông Thiên Tháp bên trên, hắn lần này căn bản không cần cùng người tỉ thí, chờ lấy danh sách thứ 2 thăng lên người tới khiêu chiến là được. Cá hổ cùng mấy năm trước Chu Bách Lam một dạng, vững vàng thứ nhất đến ngược, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào tỉ thí. Trần Phàm ngươi cần phải cố gắng lên, trừ bỏ cá hổ mặt khác 32 người, xếp tại tầng thứ 8 lại là khoảng chừng 14 người, gần như chiếm danh sách thứ nhất một nửa. Những này đều là đối thủ của ngươi. Trần Phàm nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết việc này, tự nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị tâm lý. Chính mình mặc dù mới vừa đạt tới đệ bát trọng thông thiên tháp thực lực, nhưng thủ đoạn toàn ra, có lẽ còn là có thể bảo trì lưu tại danh sách thứ nhất. Nghĩ đến thông thiên tháp lên cao thủ khả phố, hắn cũng là cảm thán không thôi, cứ theo đà này, đợi đến mấy trăm, mấy ngàn năm đằng sau, danh sách thứ nhất liền đều là phong hầu thậm chí là phong vương cường giả đi. Phong Tiểu Kiều lại là lắc đầu nói, danh sách thứ nhất cao thủ đạt tới phong vương thực lực, liền có thể tăng lên tới thứ số không danh sách, cũng không cần cùng chúng ta cạnh tranh còn có thứ số không danh sách. Trần Phàm cũng là không khỏi ngơ ngẩn. Ung Quan lại là cười cười, chen miệng nói, trên thực tế là không có cái gọi là thứ số không danh sách khái niệm này, chỉ bất quá danh sách thứ nhất cao thủ đạt tới phong vương thực lực, thông qua tầng thứ 12 thông thiên tháp đằng sau, liền có thể vĩnh cửu thu hoạch được thứ 10 tháp giới quyền cư ngụ, cũng sẽ thu hoạch được vượt qua danh sách thứ nhất đầu danh ban thưởng điều kiện, đãi ngộ, không cần tại cùng những người khác cạnh tranh thậm chí có thể miễn phí tiến vào các loại tu hành bí cảnh, cũng có thể tùy ý mượn xem thần thông phụ tất cả thần thông, bí pháp, nói là thứ số không danh sách lại là không chút nào quá phận. Trần Phàm giật mình đồng thời, trong lòng cũng là cực kỳ vi diệu. Đãi ngộ cùng tài nguyên, kỳ thật ngược lại là kém nhất một cái điều kiện. Tu hành bí cảnh tùy ý tu hành, tăng thêm thần thông phụ tùy ý xem, hai cái điều kiện này lại là quá là quan trọng. Trần Phàm vốn đang bởi vì chính mình thu được hơn vạn chiến lệnh mà đắc chí, nghĩ đến phong vương cấp cao thủ đãi ngộ, lúc này lại là lập tức cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Mà hắn cũng là kịp phản ứng, chiếu nói như vậy, danh sách thứ nhất cao thủ đạt tới phong vương cấp, liền từ danh sách thứ nhất thoát ly, cái kia, danh sách thứ nhất danh ngạch chẳng phải là liền sẽ thêm ra một cái. Phong Tiểu Kiều hừ hừ gật đầu, đó là đương nhiên, bằng không, dựa theo trước mắt tiết tấu, thời gian trôi qua càng lâu, danh sách thứ nhất nhân số cũng càng cố định, nhân tài mới nổi đám thiên tài, lại thế nào giết tiến danh sách thứ nhất đến. Trần Phàm giật mình gật đầu, cũng là thực lực đạt tới phong vương cấp, cũng đã là trong thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất. Trừ bỏ cái kia có đến được ma thần vương cùng tiên nhân, lại là có thể khắp nơi sống pha. Loại thực lực này người, không thoát ly khỏi đi, cũng tất nhiên sẽ chiếm cứ danh sách thứ nhất một cái danh ngạch. Phong Tiểu Kiều lần nữa nói, chúng ta lão cha cùng ta nói qua, kỳ thật danh sách nhân số cũng không phải là cố định, mà là sẽ căn cứ thánh đường thiên tài tổng số động thái điều chỉnh, đợi đến người trở nên nhiều, từng cái danh sách nhân số hạn chế đều sẽ có chỗ tăng lên. Hiện tại danh sách thứ nhất chỉ có 33 người, đợi đến sẽ đi qua mấy trăm hơn ngàn năm, chúng ta chỗ này sẽ phải trở nên náo nhiệt. Trần Phàm giật mình, thì ra là thế. Thánh đường nhân số cũng không phải cố định. Hiện tại thánh đường nhân số còn không tính quá nhiều, về sau theo thời gian chậm rãi qua đi, mai hội bên kia sẽ liên tục không ngừng chuyển vận mới với dịch. Mà thánh đường cũng sẽ tiếp tục thông qua đường dây khác thu nạp thiên tài, thánh đường người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Nhân số dần dần biến nhiều, nếu là danh sách nhân số không thay đổi, cuối cùng, cái này danh sách thứ nhất toàn bộ cao thủ, cũng tất nhiên đều sẽ bị những cái kia tu hành càng lâu thiên tài chiếm cứ. Một chút tân tấn thiên tài trừ phi thiên phú xa cao hơn những người này, lại thêm thời gian nhất định tích lũy, nếu không sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trần Phàm lúc này cũng là hiểu được, vì sao thứ 10 tháp giới nhiều như vậy tu hành bí cảnh, thực tế nhân số cũng chỉ có như vậy chừng 30 cái, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí tài nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là dựa theo tiết tấu này, đợi đến mấy trăm, mấy ngàn năm đi qua, thứ 10 tháp giới người tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, những này tu hành bí cảnh chưa hẳn có thể chiếu cố được tất cả mọi người tu hành. Một chút phổ biến hoặc là cường đại đạo thì cũng thôi đi, một chút tu hành ít lưu ý chi đạo người, rất khó tìm đến đối ứng cấp bậc tiên nhân hoặc là ma thần vương, muốn tìm đến thích hợp tu hành bí cảnh đều không có. Chương 936, tiểu khảo kết thúc. Chương 936, tiểu khảo kết thúc. Cung Quan lại là lắc đầu nhắc nhở, Trần Phàm, ngươi cũng đừng nghĩ đến quá mỹ hảo. Danh sách thứ nhất nhân số gia tăng không chỉ là muốn thỏa mãn tổng số người biến hóa, còn muốn căn cứ thiên tài đẳng cấp và số lượng tỷ lệ đến xem. Ta đoán chừng, trong vòng trăm năm, danh sách thứ nhất chỉ sợ sẽ không gia tăng quá nhiều người. Trần Phàm nghe vậy lại là không khỏi khẽ giật mình, cái này cũng không đến mức, mai hội 10 năm một giới, trăm năm đi qua, 10 giới mai hội hẳn là cũng có thể chuyển vận không ít thiên tài đi. Không nói mỗi lần mai hội đều sẽ có chính mình cùng Chu Bách Lam loại này, 10 năm liền xông qua tầng thứ 8 thông thiên tháp người, nhưng là 10 giới cộng lại hẳn là cũng sẽ có không ít, trăm năm thời gian trôi qua, thích hợp tăng lên mấy cái danh sách thứ nhất danh lạch, hẳn là cũng coi như bình thường đi. Phong Tiểu Kiều cũng là kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Ung Quan, đúng nha, đây là vì cái gì? Ung Quan giải thích nói, các ngươi cũng đừng coi là về sau mỗi một lần mai hội đều sẽ có nhiều như vậy thiên tài đứng đầu tham dự. Giới thứ nhất mai hội dù sao tình huống đặc biệt, mà lại đầu ba tên thiết trí điều kiện thực sự quá tốt, mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài. Ngay sau đầu ba tên, cũng nhiều nhất có thể 10 năm lưu tại danh sách thứ nhất, nhưng không có lại tùy ý thu hoạch được ma thần vương hoặc là tiên nhân dốc lòng dạy bảo cơ hội. Không tin các ngươi nhìn, cái này giới thứ hai mai hội, hàng kim lượng liền sẽ hạ xuống không ít. Về sau cũng rất khó lại có giống các ngươi lần này ưu tú như vậy thiên tài trình độ. Trần Phàm cũng là giật mình gật đầu. Trên thực tế, ngày sau coi như mai hội hàm kim lượng không giảm xuống quá nhiều, những người này cũng sẽ không lúc đạt được ở giữa bí cảnh trăm năm khổ tu, tăng thêm ma thần vương đẳng cấp cao thủ dốc lòng dạy bảo cơ hội. Trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng gặp lại có Trần Phàm ba người khủng bố như vậy tăng lên. Trần Phàm gió êm dịu kiểu, Ung Quan lời nói ở giữa, lại có không ít thiên tài đến. Chỉ bất quá thẳng đến tới gần tiểu khảo bắt đầu, nhân số cũng đều cũng không có đến đông đủ. Tầng tháp thứ 9 trở lên cao thủ, tới thưa thất ngay cả một nửa đều không có. Trong đó đạt tới phong hầu cấp bậc, tầng 10 tháp trở lên cao thủ, tính cả Ung Quan, đều chỉ có 3 cái trình diện. Trần Phàm cũng không phải lần đầu kinh lịch tiểu khảo, nhưng cũng là minh bạch, đối với loại đẳng cấp này cao thủ mà nói, thứ tự kém như vậy mấy vị, bất quá kém một chút phổ thông tu hành tài nguyên. Đối với cao thủ bậc này mà nói, lại là không quan trọng. Tháp 9 tầng trở lên, thời gian ngắn liền không khả năng ngã ra danh sách thứ nhất, tự nhiên không quan tâm mỗi năm một lần tiểu khảo. Loại cao thủ cấp bậc này, không chừng ngay tại cái nào tu hành bí cảnh bế quan, vừa bế quan khả năng chính là mấy năm, mấy chục năm, nơi nào sẽ là tiểu khảo loại chuyện này lãng phí thời gian. Không cần phải nói, xếp tại sau cùng ngư hổ cũng là không đến, ngược lại là tầng thứ 8 thông thiên tháp cao thủ, trừ Chu Bách Lam, toàn viên đều đến đông đủ. Không có cách nào, 8 tầng tháp trở xuống người liền ngư hổ một cái, nói cách khác, tầng thứ 8 trong tháp còn muốn tuyển ra hai cái vị trí của nhân vật tiếp nhận danh sách thứ 2 3 hạng đầu khiêu chiến, khả năng ảnh hưởng đến danh sách lên xuống, những người này tự nhiên không dám không cẩn thận đối đãi. Về phần Chu Bách Lam, có thể là bởi vì vừa mới đột phá tầng thứ 8 tháp, tự biết thực lực không đủ, không thắng được cùng tầng những thiên tài này, cho nên không đến. Chỉ bất quá Trần Phàm lại không cảm thấy Chu Bách Lam sẽ ngại chiến đấu, chỉ sợ cũng là có khác nguyên nhân khác. Phong Tiểu Kiều cũng là cổ vũ Trần Phàm đạo, ủng hộ lạc, Trần Phàm, tầng thứ 8 tháp Chu Bách Lam không đến, đã xếp tại thứ 2 đếm ngược bên trên, ngươi chỉ cần có thể thắng nổi một người, liền có thể lưu tại danh sách thứ nhất. Trần Phàm lại là hít mắt, ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức. Tầng thứ 8 thông thiên tháp người thủ quan có chứa tiêu chuẩn trường sinh lục trọng thực lực. Có thể cũng không có nghĩa là, xông qua tầng này tháp người, thực lực tiêu chuẩn đều như thế. Trên thực tế, xông qua tầng thứ 8 tháp lại là đâu chỉ như thế mười mấy người, danh sách thứ 2 lại là còn có mấy cái như vậy, có thể đạt tới danh sách thứ nhất những này 8 tầng tháp cao thủ, cũng đều không phải kẻ yếu. Nếu là có thể vận dụng Bạch Hoàng Giáp cùng gió lại kiếm, Trần Phàm một cái còn không sợ, liền xem như xông qua tháp 9 tầng hắn cũng không sợ. Nhưng tiểu khảo đồng dạng là tiến vào huyễn cảnh đối chiến, không cách nào sử dụng ngoại vật, hắn lại là một cái đều không có lòng tin. Thông Thiên Tháp tầng thứ 8 người thủ quan, hắn đánh qua không chỉ một lần, cho nên đầy đủ hiểu rõ đối phương thủ đoạn, thế nhưng là danh sách thứ nhất những thiên tài này, hắn lại là một cái cũng không hiểu rõ. Phong Tiểu Kiều đang muốn lại nói cái gì, lại là đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên một đạo hỏa quang nở rộ, một đạo do hỏa diễm tạo thành bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Người này cũng chính là hộ tống Trần Phàm bọn người xuyên qua Hỗn Độn Hải đi vào Thánh Đường Dương Viêm Ma Vương, cũng chính là cái kia vô thành phụ thân. Đương nhiên, biết được nó thân phận lại là cũng không nhiều. Lần khảo hạch này tình huống đặc thù, bắt đầu trước, ta lại là có lời muốn nói cho chư vị. Bốn bề người đều là nhìn về hướng Dương Viêm Ma Vương. Qua lại tiểu khảo, thế nhưng là chưa từng có như thế đặc thù sự tình. Nghĩ đến hẳn là năm thứ 10 tình huống đặc thù, cho nên có cái gì khác biệt. Dương Viêm Ma Vương thanh âm vang lên lần nữa, tại 3 năm trước đó, xếp tại Thông Thiên Tháp bên trên tầng thứ 11 Lục Nhĩ Hầu mệnh hồn đèn dập tắt cho đến ngày nay, chúng ta cũng là đã triệt để xác nhận Lục Nhĩ Hầu vẫn lạc một chuyện. Lời vừa nói ra, bốn bề người cũng là từng cái nghị luận ầm ĩ, Trần Phàm cũng là có chút nhíu mày. Hắn là nhìn xem Lục Nhĩ Hầu chết, tự nhiên đã sớm rõ ràng việc này. Mà Thánh Đường nhưng cũng là đầy đủ tính mắt, một thân mệnh hồn đèn dập tắt 3 năm, mới xác định kỳ nhân chết đi. Dương Viêm Ma Vương nhìn xem đám người, Lục Nhĩ Hầu chết đi, cũng mang ý nghĩa danh sách thứ nhất sẽ chống đi một cái nhân tuyển, lần khảo hạch này, chỉ dùng quyết ra đến ngược 2 tên cùng danh sách thứ 2 thăng lên tới 3 người so đấu, cuối cùng quyết ra 3 người có thể nhập danh sách thứ nhất. Lời vừa nói ra, xếp tại tầng thứ 8 thông thiên tháp trong cao thủ, lại là có mấy người mặt lộ mừng rỡ. Không cần phải nói, sẽ có biểu hiện như thế người, cũng đều là thực lực yếu nhất, không có nhất tự tin riêng lẻ vài người. Trần Phàm mặt không đổi màu, nhưng trong lòng cũng là khó nén mừng rỡ. Chu Bách Lam chưa đến xác định vững chắc cùng Ngư Hổ đứng hàng tại đếm ngược trước 2 vị. Mình coi như ai cũng đánh không thắng, cũng tất nhiên có thể thông qua tiểu khảo, lưu tại danh sách thứ nhất. Tuy nói đến sang năm muốn lưu tại danh sách thứ nhất độ khó cao hơn, nhưng mình khoảng cách kiếm đạo đột phá đại đạo, nhưng cũng là còn kém như vậy một tầng, không chừng sang năm liền có thể đột phá. Đến lúc đó thực lực đại tăng, hắn thậm chí có lòng tin quét ngang tầng thứ 8 cao thủ. Dương Viêm Ma Vương nói đi thân thể liền tiêu tán không thấy. Thông Thiên Tháp 8 tầng lại là có không ít người trực tiếp rời đi, căn bản cũng không cùng những người khác giao thủ, định thứ hạng. Những người này hoặc là đối với thực lực mình không có tự tin, cảm thấy xếp hạng nhất định không cao, hoặc là căn bản không thèm để ý xếp hạng đưa đến một điểm kia đãi ngộ trên lệnh. Cuối cùng tại Thông Thiên Tháp tầng thứ 8 cao thủ, lưu lại tiến hành tiểu khảo, tăng thêm Trần Phàm, cũng chỉ có 5 người. Trần Phàm không đi lại là muốn kiến thức cao thủ khác thực lực. 5 người lại là theo thứ tự cùng những người khác đánh qua, Trần Phàm lại là một lần cũng không thắng. Nếu là tất cả mọi người lưu lại, ta có lẽ có thể thắng cái lấy 2 người, còn lại mấy người kia, thực lực lại là một cái so một cái mạnh, so cái kia Thông Thiên Tháp 8 tầng người thủ quan lại là lợi hại nhiều lắm, mặc dù toàn bại, nhưng trên thực tế, Trần Phàm cũng không vận dụng Thiên Nguyên chi lực, không dùng ra tự thân lôi pháp, căn bản không có xuất ra toàn bộ thực lực. Đối với hắn mà nói, lần này tiểu khảo tất nhiên có thể lưu tại danh sách thứ nhất, lại là cũng căn bản không cần thiết cùng chết. Trần Phàm bên này chiến đấu kết thúc, lại là vừa vặn vượt qua đồng dạng kết thúc chiến đấu Phong Tiểu Kiều trở về. Cùng Trần Phàm toàn bại khác biệt chính là, Phong Tiểu Kiều lấy được toàn thắng chiến tích. Lợi hại a, Tiểu Kiều. Trần Phàm chỉ có cảm thán, bất quá ngẫm lại nhưng cũng là bình thường. Liên Ung Quan đều nói Phong Tiểu Kiều lợi hại, không cần mấy năm liền có thể thông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 10, hắn thực lực cơ số tự nhiên xa so với cùng cấp độ người lợi hại. Người cũng không tệ, tranh thủ sang năm cũng lưu tại danh sách thứ nhất. Phong Tiểu Kiều đắc ý cười, cũng không quên chúc phúc Trần Phàm. Trần Phàm nhẹ gật đầu, nhưng cũng là cũng không nhiều lời. Cuối cùng Chu Bách Lam cùng Ngư Hổ đều không thể lưu tại danh sách thứ nhất. Bất quá lấy 2 người thiên phú, thực lực rớt xuống danh sách thứ nhất hẳn là cũng chỉ là tạm thời, nhất là Chu Bách Lam, lấy thực lực của hắn tốc độ tiến bộ, hẳn là không cần mấy năm liền có thể giết trở lại đến. ngược lại là ngư hổ, trước mắt thực lực hơi kém, lại là không biết lúc nào mới có thể một lần nữa trở thành danh sách thứ nhất. Chương 937, trùng phùng chương 937, trùng phùng 10 năm trôi qua. Mai hội đông đảo thiên tài kỳ bảo hộ kết thúc, không biết bao nhiêu thiên tài ngã danh sách. Tương đối cao danh sách cấp độ, trước 4 danh sách phổ biến đều có mai hội thiên tài giáng cấp. Dù sao có thể tiến vào tương đối cao danh sách, cấp độ thực lực cũng rất cao, trước 4 danh sách không thiếu, đạo quả trường sinh. Chỉ có thời gian 10 năm, những này mai hội thiên tài muốn có khá lớn đột phá, đạt tới cùng danh sách bình quân thực lực lại là rất khó. Ngược lại là hơi thấp danh sách, mai hội đám thiên tài ngược lại biểu hiện tốt hơn. 10 năm ở giữa, thậm chí có không ít tăng lên danh sách, tăng lên nhiều cái danh sách người, cũng là cũng không hiếm thấy. Dù sao danh sách thấp người thực lực cũng liền càng thấp. Cũng tỉ như Lý Lâm Lưu, thiên phú của hắn trình độ kỳ thật vượt xa quá cùng cấp độ người, chỉ bất quá bởi vì tuổi tác khá thấp, qua lại bồi dưỡng điều kiện không đủ, thực lực mới tương đối thấp. Mà tiến vào thánh đường đằng sau, nó đạt được đặc thù bồi dưỡng, còn có Trần Phàm trợ lực, thực lực lại là tăng lên cực nhanh, ngắn ngủi 10 năm, chẳng những đã đột phá thập trọng, càng là đã đột phá cái gọi là gió mạnh chi đạo nhị trọng đạo vực. Một thân liên tục tấn thăng 2 lần danh sách, trực tiếp từ danh sách thứ 9 tăng lên tới danh sách thứ 7. Trên thực tế, Lý Lâm Lưu còn không phải trong vòng 10 năm thực lực tăng lên nhanh nhất. Biến thái nhất một người, thời gian 10 năm trực tiếp từ phổ thông danh sách tăng lên tới danh sách thứ 6, người này cũng là nho nhỏ tại thánh đường phát hỏa một thanh. Mà những người khác có lẽ không có người này khoa trương như vậy, nhưng là không thiếu Lý Lâm Lưu như vậy người. Những người này cũng phổ biến đều không phải là ẩn thế tông môn người, đến từ địa phương nhỏ rất nhiều. Những người này qua lại không chiếm được hữu hiệu bồi dưỡng, Minh Châu nông trần, thực lực tự nhiên muốn so ẩn thế tông môn thiên tài phải kém rất nhiều. Mà tiến thánh đường mới có thể để cho bọn hắn chân chính thiên phú có thể hiện ra. Chỉ bất quá những người này lúc này thực lực tăng lên lại nhanh, đợi đến danh sách cùng trên thực lực đi, còn muốn tiến bộ sẽ rất khó. Trần Phàm nhìn thấy những thiên tài này, trong lòng mặc dù sẽ cảm thấy tán thưởng, nhưng lại không cảm thấy những người này có thể uy hiếp được chính mình. Đứng được càng cao, mới biết được hướng chỗ càng cao hơn đi khó khăn. Nhất là ba vị trí đầu danh sách, trên cơ bản đều là trường sinh tam trọng trở lên cao thủ, muốn tăng lên danh sách, thiên tài đi nữa người cũng phải muốn mấy chục, trên 100 năm thời gian. Mà bất quá mấy ngày, nương theo lấy giới thứ 2 mai hội kết thúc, thánh đường cũng là lại nên đón mới một nhóm đệ tử. Mà tại tiểu khảo bên trong bị đào thải người, lại là cũng vừa tốt thừa dịp vận chuyển đệ tử mới phi hành cung điện, rời đi Hỗn Độn Hải. Rời đi thánh đường đằng sau, bọn hắn còn muốn tiến vào nơi này, lại là sẽ khó hơn. Đáng nhắc tới chính là, lần này mai hội, Lạc Phóng Yên 2 lần tham dự, đã đạt tới đạo quả tu vi, nàng cũng không đợi thêm lần thứ 3 mai hội, mà là trực tiếp tiến nhập thánh đường. Mà lần này mai hội hàm kim lượng cũng hoàn toàn chính xác không so với trước. Lạc Phóng Yên lấy đạo quả tu vi, miễn cưỡng trường sinh chiến lực, thẳng vào danh sách thứ 2. Đặt tại lần trước, lại là tối thiểu muốn trường sinh nhị trọng cấp bậc chiến lực mới có thể bảo đảm gia nhập. Mà không chỉ là Lạc Phóng Yên, đã đạt tới tông sư tu vi Trần Hy, Diệp Vân Hân bọn người, tham dự lần thứ 2 mai hội, cũng là thành công tiến nhập mai hội phổ thông danh sách ở trong, cùng đi đến thánh đường. Chỉ bất quá Trần Phàm sư minh, sư tỷ, Đào Tích An, Phàn Trung cùng Vân Vi bọn hắn, lại là bởi vì tuổi tác đã vượt qua 50 tuổi, lại là không có lần thứ 2 tham dự mai hội cơ hội. Trên thực tế, nếu không có lần này mai hội hàm kim lượng giảm xuống, cao thủ số lượng còn lâu mới có được trước đó khoa trương như vậy, Trần Hy cùng Diệp Vân Hân mấy người cũng chưa chắc có cơ hội tiến vào phổ thông danh sách. Các nàng mặc dù bái nhập từ Nguyệt Tông, cũng có Trần Phàm ban cho các loại bảo vật trợ giúp tu hành, nhưng là tự thân thiên phú và bày ở nơi này, thời gian tu hành cũng còn thấp, thực lực như cũng 10 phần không đủ. Thân thể căn cốt thiên phú, Trần Phàm có thể trợ các nàng cải thiện, nhưng là ngộ tính loại vật này, lại là Trần Phàm cũng không có cách nào. Bất quá Trần Phàm lại là đã đem Đoán Thần Quyết truyền thụ cho các nàng, nếu là hai người Đoán Thần Quyết tu hành có thành tựu, sớm lĩnh ngộ thần thức nói, tương lai ngộ đạo hiệu suất tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Trần Phàm bản tôn từ đầu đến cuối đều ở trên trời kiếm bí cảnh cổ tu, chỉ bất quá hắn lại là chuyên môn đem phân thân ở lại bên ngoài nên đón Vân Hân các nàng. Gặp lại Trần Phàm, Lạc Phóng Yên cũng là lúc này giữ chặt Trần Phàm, "Trần Phàm huynh, Lan Nhược tiểu muội có chuyện để cho ta mang cho ngươi." Tại Tử Nguyệt Tông bị người tôn sùng tiểu tổ Lan Nhược, tại Lạc Phóng Yên trong miệng lại là thành tiểu muội. Trần Phàm vi nhíu mày, "Lạc cô nương mời nói, Lạc Phóng Yên nói Lan Nhược nói với ta, để cho ngươi đừng quên ước định ban đầu, nàng đợi ngươi rất lâu khụ khụ." Trần Phàm thanh hắng giọng, tự nhiên cũng là nghĩ lên đáp ứng ban đầu Lan Nhược sự tình. Đó còn là chính mình lần thứ nhất tiến về Tử Nguyện bí cảnh sự tình, hắn đã từng đáp ứng Lan Nhược, chính mình tấn thăng trường sinh đằng sau, trợ nàng tiến về một cái có túy lực còn sót lại địa phương. Trần Phàm lúc trước mặc dù tại Mai hội lúc kết thúc tấn thăng trường sinh, thế nhưng là đằng sau cũng liền trực tiếp tới Hỗn Độn Hải, thời gian ngắn không thể quay về, vấn đề này tự nhiên cũng liền gác lại xuống dưới. Lan Nhược cô nương có thể có nói gấp ta lúc nào trở về sao? Trần Phàm cũng là híp mắt hỏi. Trần Phàm lúc này ngay tại cao tốc tăng lên thời kỳ, mà lại bên ngoài có Đêm Hoa Vương vây quanh, hắn thật đúng là không nguyện ý tùy tiện rời đi Hỗn Độn Hải. Nơi đây khoảng cách đại lục trên biên giới 100 vạn dặm, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là có tiểu địa tại, Trần Phàm cũng không biết phải bao lâu mới có thể chạy về đại lục. Mà cho dù trở về đại lục, cũng là tại đại lục Bắc vực, muốn trở về trung vực lại phải thời gian. Đến lúc này một lần, lại là muốn chỉ hoãn Trần Phàm không ít thời gian tu hành. Kỳ thật Trần Phàm ngược lại là có thể liên hệ Kiếm Tông, để Trần Thiên Kiền phái tọa không kình đến đón mình. Chỉ bất quá, Hỗn Độn Hải ở vào trong dị độ không gian, mà lại khoảng cách quá xa, vận dụng tọa không kình cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Trên thực tế, tọa không kình mặc dù thần thông cường đại, nhưng là bản thân thực lực lại là không được, đi vào Hỗn Độn Hải bên trong, không chừng bị tồn tại cường đại nào đó một ngụm nuốt mất. Lạc Phóng Yên nói Lan Ngược nói, tận lực trong vòng 10 năm, ngươi có thời gian rảnh Trần Phàm vi như mày, 10 năm a kiếm đạo của hắn đại đạo không được bao lâu liền có thể đột phá, ngược lại là hẳn là cũng liền có thể ổn định tại danh sách thứ nhất. Trong vòng 10 năm, đợi đến lúc nào có thời gian, liền trở về một chuyến đi. Trên thực tế, hai vị sư phụ, Đồng Cố Chí cùng Trần Thiên Kiền đều tại bên ngoài, có rảnh rỗi hắn cũng là muốn trở về nhìn một chút. Đáng tiếc phân thân của ta tu hành không được nguyên thuật, nếu không để phân thân đi một chuyến là thích hợp nhất. Lắc đầu. Trước đó, ta phải nghĩ biện pháp, đem trên người của ta, đêm đó Hoa Vương lưu lại ân ký giải quyết. Trần Phàm cùng Diệp Vân Hân hai vợ chồng rộng rãi so 10 năm một lần nữa gặp nhau, tự nhiên cũng là hảo hảo thân mật một phen. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, tại võ giả mà nói, 10 năm không tính là quá lâu, cũng hoàn toàn chính xác được cho tiểu biệt. Mà đằng sau, Trần Phàm phân thân cũng là liền thường xuyên ở dưới nhất tầng tháp giới, giảng dạy Vân Hân cùng Tiểu Hy tu hành. Lấy Trần Phàm lúc này thực lực cùng cảnh giới, trong lúc các nàng lão sư cũng là dư xài. Giờ này khắc này, hai nữ đều là võ đạo bắt trọng tu vi. Lĩnh ngộ ý cảnh cũng là phổ thông nguyên tố loại ý cảnh. Thời gian thấm thoát, chớp mắt chính là nửa năm trôi qua. Thiên kiếm bí cảnh. Khuynh chân ngồi dưới đất Trần Phàm bản tôn, đột ngột mở to mắt, hai mắt hiện lên một vòng đồng đậm vui mừng. Tối thiểu tu hành trên trăm môn kiếm thuật thần thông Trần Phàm, rốt cục đem tự thân kiếm đạo tiến lên đến đại đạo bậc cửa. Mà xem như hắn hoạch tâm chi đạo, kiếm đạo đột phá đối với hắn thực lực tăng lên cũng là trợ giúp cực lớn. Chỉ bất quá hắn đã sớm mượn nhờ lôi điện chi đạo đột phá trường sinh tam trọng, kiếm đạo đột phá lại là không cách nào tăng lên bản thân của hắn tu vi cấp độ. Cho nên mặc dù thực lực của hắn tiến bộ không ít, nhưng là tự thân tu vi cùng thần hồn lại là không có nửa điểm tăng lên. Bất quá đối với hắn tới nói, cái này vẫn là tương đối lớn tin tức tốt, bởi vì ý vị này, hắn thực lực bản thân sẽ có tương đối lớn tiến bộ, không nói có thể sống qua tầng thứ 9 thông thiên tháp, nhưng là lưu tại danh sách thứ nhất lại là tất nhiên. Ban sơ tấn thăng vui sướng tiêu tán, Trần Phàm cũng là bắt đầu suy nghĩ đằng sau đường. Mặc dù ta đã nhập môn kiếm đạo, nhưng là muốn tiến thêm một bước, đạt tới trường sinh tứ trọng tiêu chuẩn, lại là càng khó gấp 10 lần, gấp trăm lần, dù cho ta có thể mỗi ngày ngâm mình ở thiên kiếm trong bí cảnh, lại là cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới chương 938, Vũ Hành Vương cùng hứa hẹn chương 938, Vũ Hành Vương cùng hứa hẹn trường sinh đằng sau một bước một trọng tiên. Nhất là trường sinh tam trọng về sau, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Đại đạo tăng lên, quá khó khăn. Mặc dù Trần Phàm bạn kiếm kiếm đạo, đối với lĩnh ngộ đại đạo có ưu thế cực lớn, nhưng vẫn là muốn tu hành đại lượng kiếm thuật chiêu thức cùng thần thông mới được. Nhất là bảy đại tiên nhân cấp kiếm thuật, phía trước mấy tầng còn tốt tu hành, đến phía sau, cái kia quả thực là khó, cần thời gian cũng là chỉ số thức dâng lên. Dù cho có treo máy cột vị hỗ trợ, hắn muốn trên kiếm đạo lại có tăng lên, cũng là cần dài dằng dặc thời gian tích lũy mới có thể làm đến. Ta bạn kiếm kiếm đạo, muốn đột phá đại đạo, như cũ nếu không biết học tập, tham khảo bao nhiêu kiếm thuật thần thông, người bình thường không có ta thiên phú, mấy trăm hơn ngàn năm cũng đừng hỏng có chỗ đột phá. Kiếm đạo tu hành quá khó khăn, chắc không được rất nhiều người cho dù lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm vực, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ Liệt Thiên Kiếm Tông Trạm Kiến Minh chính là một cái. Một thân lĩnh ngộ đạo không ít, trong đó cũng liền có kiếm đạo, nhưng là nó lại là cũng không các loại kiếm đạo viên mãn, mà là thông qua mặt khác yếu hơn đạo tấn thăng trường sinh. Lúc trước Ngụy Đông còn nói một thân không sáng suốt, bây giờ suy nghĩ một chút, Trạm Kiến Minh có thể là quá sáng suốt. Đương nhiên, Trần Phàm tu hành còn có mặt khác đạo. Nếu là địa hỏa nước gió bốn đạo đồng dạng có thể tăng lên tới đại đạo cấp độ, Trần Phàm Hồng Mông kiếm uy lực cũng là tiến không đến tầng thứ mới. Chỉ bất quá cái này bốn loại đạo đột phá đại đạo, lại là chỉ sợ so kiếm đạo đạt tới tầng thứ cao hơn cũng khó khăn. Lúc đến bây giờ, tứ đại nguyên tố chi đạo, hắn chỉ có một cái thổ chi đạo, đột phá trường sinh nhị trọng cấp độ. Đây là bởi vì ta dung luyện địa hoàng nguyên nhân hắn có không ít chí lệnh, mặc dù gia tăng đối với những khác chi đạo coi trọng, nhưng là bỏ ra cố gắng lớn nhất cùng tâm huyết tu hành nhưng vẫn là kiếm đạo. Bởi vì kiếm đạo khoảng cách đại đạo chỉ có cách nhau một đường, hắn vì mức độ lớn nhất tăng lên thực lực, bảo đảm lưu tại danh sách thứ nhất, cho nên hắn mới đưa toàn bộ tinh lực đặt ở trên kiếm đạo. Mà bây giờ, nếu mình đã đột phá kiếm đạo đại đạo đẳng cấp, có thể bảo đảm lưu tại danh sách thứ nhất, lại là có thể không nóng nảy chủ tu kiếm đạo. Bằng vào ta điều kiện, cùng đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể so với kiếm đạo đại đạo sớm hơn đột phá. Nếu là ta có thể trước một bước đột phá, liền có thể nhờ vào đó sớm đột phá trường sinh tứ trọng. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động, hai mắt lấp lóe. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đối với Trần Phàm mà nói, càng nhanh tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Dù sao tu vi tăng lên, Trần Phàm không chỉ là đơn thuần thực lực tăng lên, tâm tướng thế giới sẽ càng thêm hoàn mỹ, thần hồn cũng sẽ đột phá tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó Trần Phàm tư duy tốc độ cùng ngộ đạo hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều, lại trở về tiếp tục tu hành kiếm đạo, lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trần Phàm lại là đổi một chút trình tự, lại là lưu một cái phân linh ở trên trời kiếm bí cảnh từ từ lĩnh ngộ, bản tôn lại là đi tới phụ trợ tu hành nguyên tố chi đạo bí cảnh. Có lôi thú pho tượng tại, Trần Phàm tu hành lôi pháp tốc độ vốn là nhanh đến mức dọa người, lại thêm lôi điện tu hành bí cảnh, hắn tốc độ tăng lên, lại là tương đương nhanh chóng. Đương nhiên, Trần Phàm nói là có thể càng nhanh đột phá lôi điện đại đạo cảnh giới, nhưng trên thực tế cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đột phá. Dựa theo dự tính, Trần Phàm cổ sở lấy mình có thể mới 10 năm đến trước đột phá lôi điện đại đạo, có thể tấn thăng trường sinh tứ trọng. Trên thực tế, ngắn ngủi 10 năm liền có thể từ trường sinh tam trọng đột phá trường sinh tứ trọng, tại thánh đường danh sách thứ nhất thiên tài bên trong, đây cũng là tương đương khoa trường tốc độ tiến bộ. Một ngày này ngay tại khổ tu Trần Phàm, lại là đột nhiên nhận được cung quan truyền tin. Hắn hai mắt lóe lên, lại là chủ động rời đi tu hành bí cảnh. Từ khi trở về thập giới tháp đằng sau, vì tương dạ Hoa Vương lưu tại trên người hắn ấn ký loại trừ, hắn lại là tìm không ít cao thủ hỗ trợ, bao quát ma kiếm hầu xuyên cửu. Đáng tiếc dù cho vị này phong hầu đỉnh phong cao thủ, cũng là căn bản không phát hiện được Trần Phàm trên thân thể có cái gì chỗ khác thường. Mấy năm này, Trần Phàm cũng là liên lạc mấy vị danh sách thứ nhất người quen, để bọn hắn trợ giúp chính mình tìm kiếm thần hồn cao thủ cường đại, muốn loại trừ Dạ Hoa Vương lưu lại ân ký, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Trong đó thậm chí có Thánh Đường Phong Vương cấp bậc giảng bài lão sư, đáng tiếc nhân vật như vậy, cũng là xem xét không đến Dạ Hoa Vương dấu vết lưu lại. Nếu không có Trần Phàm đã từng chuyên môn sử dụng che đậy nhật kính xác nhận qua tự thân trên người thật có vấn đề, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sai lầm. Mà lần này ung quan liên hệ Trần Phàm, lại là bởi vì nó lại giúp Trần Phàm tìm tới một vị am hiểu lực lượng thần hồn cao thủ tuyệt thế. Theo ung quan lời nói, đây cũng là vì Phong Vương cao thủ, được xưng Vũ Hành Vương một thân chính là tinh quân đệ tử, sở trường về thần hồn chi thuật, thần hồn viễn siêu bình thường Phong Vương cao thủ cường đại. Kỳ đồng dạng cũng là Thánh Đường giảng bài lão sư, thực tế cũng là cái gọi là thứ số không danh sách một phần tử. Chỉ bất quá đi qua một đoạn thời gian, một thân tựa hồ có việc tại Hỗn Độn Hải du lịch, gần nhất thời gian vừa mới trở về. Bởi vì một thân cũng là một vị nhân tộc, cùng ung quan bậc này nhân tộc thiên tài, lại là trước đây thật lâu liền quen biết, mà một thân đối với Trần Phạm vị này người tân tinh tộc thiên tài cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thứ 10 tháp giới, giống như tiên cảnh bình thường bình đài lâu các ở giữa, cái nào đó đài cao. Trần Phạm đi theo ung quan sau lưng, nhìn xem trước mặt mặc sa y, phiêu nhiên như tiên nữ tử. Vị này Vũ Hành Vương lại là một vị nữ tử. Người chính là danh sách thứ nhất đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc Song Tử Tinh bên trong Trần Phạm. Song Tử Tinh lại là Thánh Đường một chút người hiểu chuyện gắn ở Trần Phạm cùng Chu Bách Lam trên người danh hiệu. Hai người đều là tại tiến nhập Thánh Đường thời gian 10 năm, liền xông qua tầm thứ 8 thông thiên tháp, thiên phú, thực lực quả thực cường hãn. Trần Phàm khục một tiếng, so với rất nhiều sư minh, sư tỷ, điểm này thành tích lại là tính không được cái gì. Vũ Hành Vương thản nhiên cười cười, ngươi cũng không cần kiêm tốn, có thể tại loại cấp độ thực lực này bên dưới, vẫn có khủng bố như vậy tốc độ tiến bộ, ta nhìn không cần mấy ngàn năm, ngươi cũng liền có thể vượt qua ta. Trần Phàm thì là nhíu mày, cũng không nói tiếp. Với hắn mà nói, mấy ngàn năm là thời gian tương đối khá dài, hắn lại là cân nhắc không đến lâu như vậy đằng sau tương lai. Vũ Hành Vương có chút phất động ống tay áo, mang trên mặt mỉm cười, Ngọc Tuyết Hậu đã nói cho ta biết nhu cầu của ngươi, ta giúp ngươi cũng là không phải không thể, nhưng ta cũng sẽ không miễn phí hỗ trợ. Trần Phàm hai mắt ngưng lại, tiền bối có gì yêu cầu, mời nói. Mời được cao thủ như vậy hỗ trợ, tự nhiên cũng không thể lại là không có đại giới. Nhưng là đối với Lôi Thú Miếu một nhóm, đạt được 8 vị cao thủ còn sót lại Trần Phàm mà nói, hắn lúc này tài phú cùng tài sản lại là không thể so với bình thường Phong Vương phải kém, cao tinh đạo khí đều có không ít, tự nhận là vẫn tương đối có lực lượng. Vũ Hành Vương cười cười, nếu là ta có thể loại trừ trên người ngươi đặc thù ấn ký, ta cũng không cần mặt khác, chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Trần Phàm khẽ giật mình. Cái hứa hẹn này, không cần hiện tại ngươi liền thực hiện. Vũ Hành Vương lạnh nhạt nói, tương lai ta muốn ngươi tại đủ khả năng phía dưới đáp ứng ta một cái yêu cầu, đương nhiên nếu là muốn cầu quá phận, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Trần Phàm cũng là trong lòng vi diệu không gì sánh được. Đây cũng là Vũ Hành Vương đối với mình tiềm lực công nhận. Lúc này Trần Phàm, bất quá có phổ thông trường sinh lục trọng đẳng cấp chiến lực. Đối với Vũ Hành Vương mà nói, có thể xuất ra đồ vật, bảo vật lại chân quý thì có ích lợi gì? Nếu như chờ Trần Phàm cường đại lên, điều kiện này lại là so lúc này Trần Phàm xuất ra bảo vật gì đều muốn càng thêm chân quý. Trần Phàm lại là quả quyết gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tốt. Vũ Hành Vương mỉm cười đi lên trước, sau đó hai mắt lấp lóe nhìn xem Trần Phàm, sau đó có chút chìm lông mày, lại là đột nhiên đưa tay nhấn tại Trần Phàm trước ngực. Không nên chống cự,